Chương 55, Thương Yên đại mạc người đăng, như ý cơ đen vô tà sau nửa canh giờ, Vương Thừa Minh bước vào thành xa ốc đảo. Hắn thân mang Vương gia trưởng lão chuyên môn huyền thành trường bảo, tay áo dương nhẹ. Lúc này toàn bộ ốc đảo sớm đã răng đèn kết hoa, đèn đỏ treo trên cao, đã bên cạnh tắm tiếp khách màu cờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh hương, là Vương gia cố ý tung xuống hương linh hồng phấn, tăng thêm vui mừng không khí. Dọc đường bên ngoài tán tu khu quần cư, hắn không khỏi hơi nhíu mày, cùng nửa năm trước so sánh, nơi này tán tu số lượng rõ ràng tăng nhiều. Không ít tán tu nhìn thấy hắn, nhao nhao dừng lại bước chân lấy đó tôn trọng. Vương Thừa Minh mới đầu chỉ coi là Vương Chu hai nhà thông gia nguyên nhân, hấp dẫn không ít tu sĩ đến xem lễ tham gia náo nhiệt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác dị thường, những này người đến bên trong lại có không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ, khí tức trầm ổn, ánh mắt cay độc, coi mặt không giống như là phụ cận tu sĩ. Thanh Sa ốc đảo từ trước đến nay là lấy linh thực nổi danh cỡ nhỏ ốc đảo, thuê cũng đều là miễn cưỡng nhập phẩm linh điển, hấp dẫn đều là luyện khí sơ trùng kỳ tu sĩ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ thường thường tiến về sa mạc săn giết yêu thú, xuất nhập Bích Tuyền Phường thị sẽ rất ít chỗ này. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, Vương gia dù sao có chút cơ tu sĩ tọa trấn Thanh Câu Sơn, lại nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Vương Thừa Minh liền tới đến linh thực thi. Trong sảnh Vương Khôn Hàn chính phủ cán bận rộn, gặp Vương Thừa Minh bước vào, lập tức vui vẻ ra mặt. "Thừa Minh tới, mau mau ngồi xuống." Vương Thừa Minh vừa mới ngồi xuống, Vương Khôn Hàn lập tức thần sắc biến đổi, ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Ngươi đột phá đến luyện khí tầng 8 rồi? Lúc này mới hơn 2 năm thời gian." Vương Thừa Minh mỉm cười gật đầu, "Trước mấy thời gian, dưới cơ duyên xảo hợp may mắn có chỗ đột phá." "Khó lường khó lường." Vương Khôn Hàn liên tục tán thưởng, "Chừng 20 liền luyện khí tầng 8, đặt ở phần xa cốc bên trong cũng có thể đưa thân hạch tâm đệ tử liệt kê." Vương Thừa Minh theo túi chứa vật lấy ra hai cái tụ linh thảo hạt giống, đưa tiến lên. "Thập Vũ Thúc, đây cũng là ta chỗ bồi dưỡng mới linh thực, ta đặt tên là tụ linh thảo, ngươi giao cho cái khác linh thực sư trồng trọt là đủ." Vương Khôn Hàn tiếp nhận hạt giống, nâng ở trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại dò xét, ánh mắt lộ ra cực nồng kinh hỉ cùng sợ hãi thán phục chi sắc. Hai người hàn huyên một lát, trò chuyện cùng mới linh thực trồng trọt mở rộng công việc về sau, Vương Khôn Hàn bỗng nhiên thu hồi nụ cười, giọng nói vừa chuyện. "Thừa Minh, ngươi nếu không vẫn là quay về thành xa ốc đảo thường trú. Thanh Khải ốc đảo bên kia cũng có thể giao cho trong tộc cái khác linh thực sư cũng không sao, ngươi bây giờ đã là thượng phẩm linh thực sư, cũng không thể uổng phí hết trong tộc trung phẩm linh điện." Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nghiêm túc bồi thêm một câu, "Ti chủ vị trí, nếu ngươi nguyện ý, ta bộ xương giả này cũng có thể lui ra tới." Vương Thừa Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, ánh mắt tại linh thực ti quen thuộc bảy biện trên đảo qua, cuối cùng khẽ gật đầu. "Cũng được, trong tộc trung phẩm linh điện sắp thành thục, ta lưu lại trong nom, thu hoạch cũng có thể sớm 1-2 năm." Trong lòng của hắn đồng thời cũng đang tính toán, nhóm này trung phẩm linh điền linh thực đã gieo xuống hơn 6 năm, lại có cái 2-3 năm liền muốn thành thục, vừa vặn có thể trở về tiếp nhận trồng trọt trung phẩm linh thực. Mà ly khai Thanh Khải ốc đảo trước, hắn tự tay trồng ở dưới kia 4 khối linh điền, không sai biệt lắm 1 năm thời gian cũng gần thành quen thuộc, đợi cho thành thục về sau, hắn liền có thể trồng lên dưỡng khí thảo. Vương Khôn Hàn nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười vui mừng, nhẹ vô về sợi râu. Đoạn trước thời gian Nhận Hy vừa mới đột phá đến luyện khí 7 tầng, hắn cùng Vương Khôn Quân hai người một đạo tọa trấn Thanh Khải ốc đảo, cũng coi như được ổn thỏa. Cái này hai thời kỳ Vương gia lại thêm hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều là thừa chữ lót bên trong tu sĩ, xếp hạng thứ 3 Vương Thừa Lâm cùng xếp hạng thứ 6 Vương Thừa Hy. Mặc dù cùng là Vương gia trưởng lão, chỉ là so sánh dưới, Vương Khôn Hàn tự thân có được trung phẩm linh thực sư thân phận, lại trường kỳ chủ tính trung linh thực ti sự vụ, thực quyền so hai người cao nhiều. Mà Vương Thừa Minh, hiện nay không chỉ có là thượng phẩm linh thực sư, lại là Vương gia trẻ tuổi nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong tộc trên dưới sớm đã tự mình đem hắn coi là Vương gia gần với tộc trưởng người thứ hai. Sau khi nghe xong Vương Khôn Hàn chi ngôn, Vương Thừa Minh khẽ bước cẩm. Ánh mắt lại quét về phía ngoài cửa sổ linh điện phương hướng, đột nhiên nhớ tới lúc trên đường thấy sự tình. Bên ta mới nhập ốc đảo lúc, trên đường gặp không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ, xem đấu lấy không giống như là phụ cận tán tu, chẳng lẽ là đến tham gia hôn lễ tân khách. Vương Khôn Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, những người kia, phần lớn là từ Thương Yên đại mạc lưu vong mà đến tán tu. Bây giờ đặt chân ta Vương gia, ở ngoại vi thuê mấy khối linh điện nhu sinh. Thương Yên đại mạc. Vương Thừa Minh nhướng mày, Thương Yên đại mạc cách này có vạn dặm xa, như thế nào số lớn di chuyển đến tận đây? Vương Khôn Hàn thấp giọng thở dài, mười mấy năm trước, Huyền Cốt Sa vực ma môn thế lực đột nhiên đối Thương Yên đại mạc tu tiên tông môn khởi xướng tiến công, bây giờ toàn bộ Thương Yên đại mạc đã có 1/3 cương vực luân hãm tại ma tu chi thủ. Những tán tu kia không môn không phái, nếu không đào vòng, chỉ có thể chết bởi ma tu chi thủ. Hắn dừng một chút, thần sát như thường, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thương Yên đại mạc mặc dù đất rộng, nhưng chỉnh thể thế lực yếu đuối, hơn 10 trong tông môn người mạnh nhất bất quá kim đan hậu kỳ thôi, liền một vị nguyên anh tu sĩ cũng không. Có thể chúng ta Thương Minh biển các khác biệt, đông có phần sát cốc, tây có lưu sa cát, hai đại tông môn đều có nguyên anh chân quân tọa trấn. Chính là ma môn lại cuồng, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Còn có hai tông giao giới 3 ngày diễn thành, nghe nói cũng có nguyên anh chân quân tọa trấn, như ma môn có dũng khí bắt thượng một bước, tất bị tru tận. Vương Thừa Minh nghe xong, ánh mắt hơi liễm. Hắn quanh năm đợi tại Thanh Khải ốc đảo, chuyên chú vào linh thực trồng trọt, đối với ngoại giới dung chuyển không hiểu nhiều. Đối Thương Yên đại mạc thế lực phân bố càng là kiến thức nửa đời, chỉ biết hắn ở vào Thanh Sa ốc đảo phương nam. Mà Huyền Cốt Sa vực nếu muốn bước vào Thương Minh biển cát, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là đi vòng Thương Yên đại mạc, hoặc là vượt qua hiểm địa Huyền Hoàng cát mộ. Hắn nhớ kỹ Vương gia tàng kinh lâu bên trong từng có điện tịch nâng lên, Huyền Hoàng cát mộ cực kỳ nguy hiểm, địa mạch rối loạn, bao cát tứ ngược, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có thể ở ngoại vi miễn cưỡng đi lại, xâm nhập người mười không còn một. Hơn có truyền ngôn nói, kim đan tu sĩ cũng khó có thể bước vào hạch tâm khu vực. Kể từ đó, huyền cốt sa vực nếu thật muốn thẩm thấu Thương Minh biển cát, ổn thỏa nhất lộ tuyến chính là đi qua Thương Yên đại mạc. Vương Khôn Hàn nói tới sự tình, chắc hẳn chính là theo những cái kia chạy nạn tu sĩ trong miệng biết được, cũng càng hiện có thể tin. Vương Thừa Minh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tục truyền ma môn làm việc tàn nhẫn, thường thường lấy tu sĩ cùng phạm nhân luyện khí tu hành, nếu là Thương Yên đại mạc luôn hãm, chỉ sợ Thương Minh biển cát cũng khó chỉ lo thân mình. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia lo lắng. Tuy nói phần xa cốc cùng lưu xa các có nguyên anh chân quân tọa trấn, ma môn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là Thương Yên đại mạc triệt để thất thủ, thế tất có đại lượng tán tu trốn vào biển cát, đến lúc đó xa phỉ sinh sôi, cho dù thành xa ốc đảo cũng không lâm biên cảnh, cũng muốn sớm làm tốt chuẩn bị. Hắn thoại âm rơi xuống, Vương Khôn Hàn gật đầu. Ngươi nói đúng, những này tình thế hỗn loạn mặc dù giấu thai hoàng ẩm, nhưng cũng chưa hẳn chính là trước mắt chi lo. Như thật có dung chuyện, vậy cũng hơn phân nửa là mấy chục năm sau chuyện. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi sớm đã đột phá tới trúc cơ cảnh giới, cùng thái thượng trưởng lão cùng nhau tọa trấn vương gia, bảo hộ ta thanh xa ốc đảo trưởng thịnh công suy. Vương Thừa Minh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lẩn ẩn khẽ động. Chờ nhóm này trung phẩm linh thực thành thục, thanh ngục đạo ẩn hẳn là đủ để chèo chống ta xung kích trúc cơ cảnh giới. Chương 56, gia tộc cải cách trên người đằng, như ý cơ đen vô tả thành xa ốc đảo, vương gia nghị sự điện. Giờ phút này, vương gia chín vị trưởng lão đã theo thứ tự ngồi xuống tại hai bên trái phải trên chỗ ngồi. Chính giữa chủ vị phía trên, tộc trưởng Vương Hiểu xảo người mặc huyền văn áo mãng bảo, thần sắc trầm ổn, ngồi ngay ngắn như núi. Nàng bên cạnh thân trống không một người, Vương Khôn Viêm quanh năm bế quan không ra, hôm nay cũng không có mặt. Mà tại đại điện bên phải thủ tọa bên trên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lặng lặng mà ngồi, khuôn mặt bình thản bên trong lộ ra một tia kiên quyết, chính là Vương Thừa Minh. Từ Vương Đức Hiên đại hôn đã qua đi nửa năm, bây giờ Vương Thừa Minh trưởng quản linh thực ti, cử chỉ ở giữa tự mang một cỗ trầm ổn ý vị. Lần này cựu trưởng lão cùng tộc trưởng tề tụ, chính là vương gia mỗi năm một lần gia tộc trưởng lão đại hội. Trong điện Vương Khôn Hòa đứng dậy, giọng nói bình ổn trên mặt đất báo gia tộc các phương diện thu trì, ngay sau đó lại có cái khác trưởng lão theo thứ tự bẩm báo riêng phần mình địa bàn quản lý tình trạng. Vương Thừa Minh lặng lặng nghe, thần sắc bình thản, ngẫu nhiên đưa mắt quét về phía trong điện, ánh mắt bình đạm như thủy. Đây đã là hắn lần thứ 3 tham gia hội nghị trưởng lão, nội dung cũng không quá nhiều ý mới, vẫn là cũ trương thuật lại, tự thuật giữa năm tất cả hạng gia tộc sự vụ thu trì, biến động cùng năm sau sơ bộ an bài, không quá mức gợn sóng. Chỉ là lần này thân phận của hắn đã không giống trước kia, không còn là cái kia mới bước lên nghị sự điện thiếu niên trưởng lão, mà là thật sự quản lý linh thực ti thực quyền trưởng lão. Mà theo một vị trưởng lão trần thuật kết thúc, trong đại điện lại một lần khôi phục yên tĩnh. Vương Hiểu xảo ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện chư vị trưởng lão, nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ thanh xa ốc đảo trung phẩm linh thực đã tiếp cận thành thục, có thể trong tộc đến nay vẫn không có trung phẩm luyện đan sư. Như thế linh thực nếu là trực tiếp bán ra, không khỏi đáng tiếc. Chư vị, nhưng có thượng sách. Nàng thanh âm rơi xuống, đại điện ngắn ngủi yên lặng. Chợt bên trái thứ hai tịch Vương Khôn Hòa đứng dậy, chắp tay nói ra, tộc trưởng, trước mấy thời gian tôn gia tôn mịch hải từng tự mình cùng ta thương nghị, nguyện ý xuất thủ đại luyện dưỡng nguyên đan, có thể bảo chứng 6 thành sát xuất thành công, chỉ là mở ra điều kiện là rút ra một thành nửa thành đan ích lợi. Hắn trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, mặc dù coi là vương gia cũng sẽ bán chút ít linh thảo cho tôn gia, nhưng chưa hề tìm tôn gia luyện chế đan dược. Ồ, 6 thành sát xuất thành công, một thành rưỡi rút thành. Phía bên phải một người trung niên trưởng lão hừ lạnh một tiếng đứng lên, chính là chấp trưởng nội vụ Vương Quân Cẩn, trên mặt hắn hiện hiện vẻ không vui. Theo ta được biết, Tôn Mịch Hải mặc dù là trung phẩm luyện đan sư, nhưng tôn gia bên trong thế nhưng là còn có một vị thượng phẩm luyện đan sư, luyện chế dưỡng nguyên đan thực tế xác suất thành công chỉ sợ xa không chỉ 6 thành. Bực này điều kiện, thấy thế nào đều là công phu sư tử ngoạm. Cùng hắn đem ích lợi nhường cùng ngoại nhân, không bằng chính chúng ta bồi dưỡng trong tộc văn bối, bồi dưỡng luyện đan chi tài. Tu tiên giới bên trong, có thể ổn thỏa luyện chế 2 chủng thượng phẩm đan dược, lại xác suất thành công đạt 5 thành người, liền đã có thể xếp vào thượng phẩm luyện đan sư liệt kê. Bình thường luyện đan sư đối bên ngoài đó luyện, cái hứa hẹn 5 thành xác suất thành công, còn lại vượt qua bộ phận về hắn tất cả, khác lại thu lấy nhất định phí tổn. Dù vậy, tán tu nghĩ thỉnh luyện đan sư xuất thủ vẫn cực kỳ khó khăn, dù sao đa số luyện đan sư vẹn vẹn am hiểu luyện chế nhiều loại đặc biệt đan dược mà thôi. Kỳ thật tôn gia nói lên điều kiện mặc dù không tính quá hà khắc, nhưng dù sao cũng là đem vốn thuộc về trong tộc lợi ích đưa ra, cuối cùng để cho người ta khó mà cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Vương Khôn Hòa nhíu mày, trở lại phản bác, trung phẩm luyện đan sư ở đâu là nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng. Trong tộc mấy chục năm qua cũng bất quá mới ra một vị trung phẩm luyện đan sư. Trong lúc nhất thời, đại điện đấu tranh nội bộ mà nói âm thanh nổi lên bốn phía, mấy vị trưởng lão mỗi người mỗi ý, thanh âm liên tiếp. Vương Hiểu xào lặng lặng nghe, chưa chen một câu. Đợi đến trong điện tranh luận càng thêm ồn ào thời điểm, nàng khẽ chọc chủ án, trong trẻo mà mạnh mẽ vài tiếng thành khẩn lập tức dùng toàn bộ đại điện quy về yên tĩnh. Chư vị trưởng lão lo lắng cùng nhu đồ, ta cũng nhớ kỹ. Nàng đảo mắt một vòng, giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm cùng tỉnh táo, bây giờ Thương Yên đại mạc đã có số lớn tán tu tràn vào ta Thương Minh biệt các, đào vong bên trong, cũng không thiếu ẩn thế luyện đan chi sĩ. Ta vương gia không ngại lấy hậu đãi điều kiện, rõ ràng lập chiêu hiền nước hẹn, thiết luyện đan đường tuyển nhận cũng phụng, nếu có thể tìm được trung phẩm luyện đan sư, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Như tại linh thực thành thục sau vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, vậy liền cùng tôn gia tạm thi hành hợp tác. Lời vừa nói ra, trong điện chư trưởng lão nhao nhao gật đầu, mặc dù vẫn có người ôm chặt giữ nguyên ý kiến, nhưng cũng biết đây là cân nhắc lợi hại kế sách, tạm khó bắt bẻ. Lúc này, Vương Thừa Minh đứng dậy, hướng phía trong đại điện túi người hành lễ. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, Thừa Minh có một lời, không biết có thể góp lời. Thoại âm rơi xuống, đại điện lập tức an tĩnh mấy phần, không ít trưởng lão quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Vương Hiểu Xảo khẽ gật đầu, lại cười nói, Thừa Minh ngươi đã là trong tộc trưởng lão, có chuyện nói thẳng là được. Vương Thừa Minh hơi gật đầu, đảo mắt đám người, trầm giọng mở miệng. Là trong tộc lâu dài cân nhắc, luyện đan sư bồi dưỡng sát thực cấp bách. Chỉ là ta coi là, vấn đề là trong tộc đối với hậu bối kỹ nghệ bồi dưỡng phương thức quá mức lỏng lẻo. Bây giờ đa số đệ tử bất quá tùy ý chọn môn học, không cách nào triển lộ mới có thể. Ta đề nghị, đem linh thực ti trọng trình, mở rộng là bách nghệ các thiết lập linh thực, luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp, khôi lỗi lục đại phân viện. Phàm Vương gia tộc nhân, từ vấn đạo viện tu tập lên, mỗi tháng cũng cần luân chuyển lục nghệ, tự mình tham dự tu tập, mà không phải đảm bình trên giấy. Càng quan trọng hơn là, như trong tộc đệ tử triển lộ nào đó một nghệ chi thiên phú, liền do bách nghệ các báo cáo chuẩn bị, từ gia tộc cho tài nguyên ủng hộ, hiệp trợ thật sâu nhập một nghệ. Lời vừa nói ra, trong đại điện trong nháy mắt vang lên trầm thấp nói nhỏ âm thanh, có biểu thị đồng ý, có thì mặt lộ vẻ chờ chờ. Ngồi phía bên trái Vương Khôn Cẩn cái thứ nhất mở miệng, tao mày nói, việc này tuy tốt, có thể gia tộc tài nguyên có hạn, nhưng người người cũng có phụ cấp, phân chia như thế nào? Vương Thừa Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nhãn thần bình tĩnh mà chắc chắn, tự nhiên không thể người người đều hưởng phụ cấp, như thế đã lãng phí tài nguyên, cũng mất tuyển chọn chi ý. Ta chi ý là theo lục nghệ bên trong chọn hắn nhất là xuất chúng chi một hai, mới có thể thu hoạch được tài nguyên nghiêng. Kể từ đó, chẳng những có thể tập trung nâng đỡ chân chính có tiềm lực người, hơn có thể kích phát trong tộc đệ tử chủ động tìm tòi tự thân sở trường, chọn nghệ mà tu, mà không phải người vân di vân mù quáng truy đuổi. Vương Khôn Hòa đồng ý gật đầu, Thừa Minh biện pháp này tốt. So với nhắm mắt làm liều, xác thực nên nhường hậu bối tự mình đi học đi thử. Nếu không hạt giống tốt cũng có thể là bị mai một. Vương Hiểu Xảo trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, chậm rãi gật đầu nói, Thừa Minh này sách, suy nghĩ chu toàn, không câu nệ tại một nghệ, xác thực là gia tộc kế hoạch lâu dài. Việc này cần lại tinh tế nghiên nghị, đợi chút nữa nghị kết thúc sau từ người phát thảo điều lệ, trước làm thử 3 năm, như thế nào? Vương Thừa Minh lần nữa hành lễ, vâng, Thừa Minh nguyện kiệt lực thôi động. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không lui ra, mà là thần sắc nghiêm lại, tiếp tục nói. Bất quá, tại thôi động bách nghệ các bên ngoài, Thừa Minh còn có một chuyện nghị thỉnh trong tộc thận trọng cân nhắc. Chương 57, gia tộc cải cách phía dưới người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh chậm rãi liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Vương Hiểu Xảo cùng mấy vị lớn tuổi trưởng lao trên người. Bây giờ thương minh biển các thế cục dần dần loạn, đại lượng thương yên đại mạc chạy nạn tu sĩ tràn vào, ta Vương gia mặc dù bởi vì thành khải ốc đảo nguyên cớ hơi chiếm tiên cơ, nhưng gia tộc căn cơ vẫn như cũ bất ổn, trong tộc tu sĩ số lượng xa xa không đủ, nhất là luyện khí hậu kỳ không người kế tục, thực khó ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện phân tranh. Mà trong tộc mặc dù cổ vũ tu sĩ thành hôn sinh con, nhưng nhiều năm xuống tới, từ đầu đến cuối không thấy rõ ràng khởi sắc. Truy cứu căn bản vẫn là khuyết thiếu chân chính tính thực chất ban thưởng. Hắn nói, theo trong túi chữ vật lấy ra một phần ngọc giản ghi chép đề nghị, đưa cho Vương Hiểu Xảo. Ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, phàm tộc ta bên trong tu sĩ sinh hạ một đứa con người, có thể ban thưởng một cái hạ phẩm linh thạch, như dòng dõi kinh linh căn thạch kiểm chắc cố linh căn tư chất, vũ linh căn người ban thưởng 5 mai linh thạch, 4 linh căn người 10 cái, 3 linh căn người 50 mai. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức nổi lên một trận rất nhỏ bạo động. Mà Vương Thừa Minh tiếp lấy nói ra, ngoài ra, như phàm tục tộc nhân bên trong xuất hiện linh căn người, cũng có thể hưởng thụ tương đồng đãi ngộ, nếu là ngoại tộc người, hắn nguyện ý đưa về Vương thị, ở rể hoặc gả vào đều có thể, một thể đối đãi, đồng dạng cấp cho ban thưởng. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, tộc nhân đông đảo mới là căn bản, không có dễ chi thụ, dùng cái gì đó gió. Cử động lần này mặc dù ngắn kỳ có chỗ hao phí, nhưng chỉ cần có một nhóm đệ tử trưởng thành, thu hoạch tất hơn xà chỗ giao. Lời ấy rơi xuống, không ít trưởng lão cao mày, cũng nhiều năm dài trưởng lão liên tiếp gật đầu. Vương Khôn Cẩn thậm chí thấp giọng cùng bên cạnh Vương Khôn Hòa nói chuyện với nhau vài câu, ẩn có đồng ý chi ý. Vương Hiểu Xảo nhẹ nhàng gõ gõ chủ tọa lan can, thanh âm trong trẻo, vượt trên trong điện nhỏ xíu nói nhỏ. Nhóm chúng ta Vương gia tộc nhân so sánh cái khác ba nhà sát thực thiếu đi rất nhiều, bao năm qua đến tân sinh tu sĩ giải rác, đề nghị này ta cho rằng có thể thực hiện. Nói, nàng có chút những người, ánh mắt đảo qua trong điện chúng trưởng lão, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ là kể từ đó, nếu muốn đem linh thạch chuyển làm ban thưởng cùng nâng đỡ tân sinh tộc nhân, chư vị đồng lộc chỉ sợ cần tạm thời cắt giảm một bộ phận, các ngươi định như thế nào? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong đống nhiên an tĩnh lại. Mấy vị nguyên bản thần sắc còn tính toán bình thản trưởng lão nhau nhau đối mặt, lại đều không có trước tiên mở miệng. Linh thạch mặc dù không phải quyết định tu hành nhân tố duy nhất, nhưng đối luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, đây một khối không phải tích lũy tháng ngày mà được, giảm xuống đồng lộc, liền mang ý nghĩa tự thân tu hành, hoặc là lưu tại tự mình hậu bối tài nguyên cắt giảm. Không khí nặng nề, lại một thời gian có chút kiềm chế. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đánh vỡ yên lặng. Đã việc này là ta dẫn đầu đề nghị, Thừa Minh nguyện làm gương tốt, từ dưới nguyện lên, tự nguyện cắt giảm một nửa đồng lộc, để mà phụ cấp trong tộc tân sinh mà ban thưởng. Vương Thừa Minh đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí kiên định. Lời này vừa nói ra, trong điện không ít người nhãn thần khẽ nhúc nhích. Vương Thừa Minh địa vị hôm nay tại Vương gia hết sức quan trọng, không chỉ có là trong tộc duy nhất thượng phẩm linh thực sư, càng là niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào luyện khí tầng 8, bị coi là vị kế tiếp trúc cơ hạt giống mạnh mẽ nhân tuyển. Liền hắn đều có thể chủ động từ bỏ bộ phận đồng lộc, đám người tự nhiên lại không từ chối lý lẽ. Vương Khôn Hàn ho nhẹ một tiếng, sau đó cũng đứng lên, này sách xác thực có thể thực hiện, ngắn hạn hao tổn nhiều linh thạch, nhưng lâu dài đến xem, cực kỳ tất yếu. Vương Hiểu Xảo nhìn qua trước mắt đám người, thần sắc khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Vương gia có thể tồn tục đến nay, không phải là dựa vào nhóm chúng ta cái này cùng cấp thuyền tổng tế tộc nhân. Việc này liền như thế định ra. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Vương Quân Hòa, đã như vậy, Khôn Hỏa, việc này liền do ngươi an bài chứng thực, định ra cụ thể điều lệ sau lại trình lên. Cuối cùng, nàng ánh mắt trở xuống Vương Thừa Minh trên thân. Thừa Minh, ngày sau Thanh Sa Úc đảo xây dựng thêm còn cần ngươi phí công an bài, theo nhân khẩu gia tăng, lấy bây giờ Thanh Sa Úc đảo phạm vi khó tránh khỏi sẽ giật gấu ba bay. Dừng một chút, nàng nói tiếp, không biết ngươi còn có hay không cái khác đề nghị, hôm nay đã là hội nghị trưởng lão, nên thảo luận sự tình chi bằng tận nói. Vương Thừa Minh một chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tạm thời không có, những chuyện này đã đủ trong tộc bận rộn thật lâu. Lời tuy như thế, hắn trong mắt lại hiện lên một vòng trầm ngâm chưa quyết chi ý kỳ thật, hôm nay hắn nguyên bản còn muốn đưa ra một đề nghị khác, tại Thanh Khải Úc đảo mở một chỗ phường thị, lấy hấp dẫn tán tu tụ tập, thương nhân tụ tập, từ đó từng bước xâm chiếm Bích Tuyển phường thị đê dài thị trường số định mức, từng bước nâng đỡ Vương gia độc lập thương lộ cùng kinh tế hệ thống. Nhưng lý trí cuối cùng đè xuống xúc động. Vừa đến, bây giờ Thanh Khải Úc đảo linh mạch vẫn là hạ phẩm, mặc dù đã vững chắc, lại còn không đủ để chèo chống phường thị linh khí tiêu hao cùng tu sĩ hội tụ. Thứ hai, Vương gia bây giờ có thể điều động nhân thủ vốn cũng không chân, tái thiết một phường thị, khó đảm bảo không để ý này mất kia. Thời cơ chưa tới, hắn âm thầm suy nghĩ, đợi ta đột phá trúc cơ lại mưu đồ việc này cũng không đợi. Một nén nhang về sau, nghị hội kết thúc, chúng trưởng lão riêng phần mình đứng dậy tán đi, hoặc là trở về trụ sở, hoặc là triệu tập thuộc hạ truyền đạt nghị sự nội dung, lớn như vậy Vương gia nghị sự điện, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Vương Thừa Minh đang chuẩn bị ly khai, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thừa Minh a. Hắn trở lại, cái gặp Vương Khôn Hòa bước nhanh chạy đến, thần sắc có chút nhẹ nhàng. Ngươi nắm ta tại Tinh La Úc đảo chọn mua pháp khí, hai ngày trước thương đội vừa tới, đồ vật cũng mang về. Vương Thừa Minh nhãn thần sáng lên, chắp tay thi lễ, đà tạ thập tam thúc. Trước đây không lâu Vương gia phái ra thương đội tiến về Tinh La Úc đảo, hắn liền đem theo Triệu Lăng Hải cùng Triệu Thái Hồng trên thân tịch thu được pháp khí giao cho Vương Khôn Hòa, nhường hắn tại Tinh La Úc đảo đổi lấy hai kiện thượng phẩm pháp khí. Vương Thừa Minh trong lòng biết, kia hai kiện pháp khí bản thân lai lịch bất chính, lại là Triệu gia dòng chính tiếp thân chi vật, tùy tiện tại Bích Tuyển phường thị xuất thủ, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà Tinh La Úc đảo cự ly Thanh Sa Úc đảo hơn 7000 dặm, lại cùng Triệu gia ít có gặp nhau, ngược lại là cái xử lý tang vật địa phương tốt. Vương Khôn Hòa một bên theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen một gấm, một bên cười nói, cái này hai kiện pháp khí cũng không phải món hàng tầm thường, thừa dục thế nhưng là phí hết tâm tư giúp ngươi tìm được. Nói, hắn để lộ hộp gấm cái nắp, lộ ra trong đó lẳng lặng nằm hai kiện pháp khí. Một cái là một thanh toàn thân xanh biếc phi kiếm, thân kiếm văn khắc lấy dây leo quấn quanh đồ văn, ẩn ẩn có một linh khí lưu chuyển. Kiếm này tên là Thanh Mạc kiếm, lấy linh mục đằng tâm luyện chế, cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, thích hợp linh hoạt du tẩu. Một kiện khác thì là một mặt vân gỗ tâm chắn, mặt ngoài hiện hiện từng đạo vòng tuổi phù văn, khí tức trầm ổn mà nặng nề. Đây là khô tang linh thuẫn, dùng trăm năm tang một tâm phối hợp trầm thổ linh tài tế luyện, phòng ngự cực mạnh, am hiểu hóa giải pháp thuật xung kích cùng linh khí va chạm, lại nhưng cùng một thuộc tính linh lực cộng minh, sử dụng lúc pháp lực tiêu hao thấp hơn. Vương Thừa Minh đem hai kiện pháp khí thu hồi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Có cái này hai kiện pháp khí, mấy năm sau tiến về linh thực sư đại hội trên đường cũng an ổn nhiều. Vương Khôn Hòa cười nói, trong biển cắt một thuộc tính pháp khí vốn là thưa thớt, cũng liền Tinh La Úc đảo loại kia cỡ lớn Úc đảo mới có bán. Nói, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một đống nhỏ linh thạch đưa cho Vương Thừa Minh. Những này là bán kia mấy món pháp khí sau còn lại linh thạch, hết thảy 134 khối. Vương Thừa Minh thần thức quét qua, xác nhận không sai, lập tức lấy ra 30 khối linh thạch, đem còn lại thu hồi. Thập Tam Thúc, cái này 30 khối linh thạch, trong đó 20 khối làm phiền ngươi chuyển giao cho Tư Ca, coi như là hắn lần này là ta chạy ba tầm khí thù lao. Vương Khôn Hòa đuôi lông mày khẽ nhúc đích, không có lại nhiều nói, chỉ là đem linh thạch thu nhập trong túi trữ vật, gật đầu. Ngươi phần này tâm, thừa dụng kia tiểu tử biết rõ, tất nhiên là trong lòng cao hứng. Giữa lúc trò chuyện, Vương Thừa Minh đã quay người hướng linh thực ti phương hướng mà đi, chuẩn bị tay đem xây dựng thêm là bách nghệ cát. Cái này không chỉ có là đơn giản xây dựng vài tòa mới phòng nhẹ nhàng như vậy, còn cần đem trong gia tộc cam hiểu linh thực, luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp, khôi lỗi bao gồm nói tu sĩ từng cái trình hợp, đặt riêng biệt chỗ, chủ tính chung trong khóa học cho, cũng cân đối nhân thủ trực ban dạy bảo. Riêng là tiền kỳ quy hoạch cùng điều phối, cũng đủ để hao phí một hai ánh trắng cảnh. Chương 58, Vương Thừa Huy người đăng, như ý cơ đen vô tả mặt trời treo cao, cuốn cắt lật kim. Vương Thừa Huy đi theo đội ngũ cuối cùng, từng bước một bước vào Thanh Sa Úc đảo chủ đạo, sau lưng áo bào xám đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn vô vô bên người đất con thú, ánh mắt lướt qua cách đó không xa quen thuộc Vương gia bia đá, nhưng trong lòng tính toán lên lần này săn yêu ích lợi. Lần này từ luyện khí tầng 8 Vương Khôn Minh dẫn đội, đại đa số yêu thú chiến lợi phẩm tự nhiên muốn thuộc sở hữu của hắn. Bọn hắn những này tu vi thấp tộc nhân, bất quá là hiệp trợ thu lưới, xử lý tạp vụ, được chia một chút cạnh góc mà thôi. Cũng may lần này vận khí không tệ, cái kia cởi đội trung phẩm cắt thằn lằn vừa lúc bị hắn một mình chém giết, bây giờ thi thể bảo toàn thích hợp, cầm đi trong tộc sự vụ đường đổi lấy linh thạch, sợ là có thể đổi được mười mấy mai linh thạch, lại thêm tiểu đội chia, tổng cộng cũng có gần 20 mai linh thạch. Hai tháng buôn ba, cuối cùng không trắng giày bò, lần này ngược lại là có thể đổi lấy hai cái dưỡng nguyên đan. Hắn thấp giọng thì thào, hai đầu lông mày lại giấu không được mỏi mệt cùng mấy phần khắc khổ. Hắn năm nay 28 tuổi, tu vi bất quá luyện khí tầng 4, thật lâu chưa thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Bốn linh căn tư chất, bình thường xuất thân, lại thêm linh thạch trưởng kỳ thiếu thốn, nhường hắn từ đầu đến cuối không cách nào ổn định phục dụng đan dược tu hành, cũng liền không cách nào đột phá cái kia đạo đạo khó mà vượt qua bình cảnh. Có lẽ, cả đời này cũng khó khăn lại tiến một tầng. Hắn ánh mắt dần dần nhìn về phía nơi xa, tòa kia đã từng tên là Linh Thực Ti Biệt Lạc. Bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, bảng hiệu đổi lại bách nghệ các ba cái cổ kính chữ lớn, tường viện cũng xây dựng thêm rất nhiều, khí thế so địa điểm cũ lớn gần như gấp đôi. "Ai, đáng tiếc ta đã sớm rời đi học đường." Hắn cười khổ một tiếng, trầm thấp cảm thán, "Nếu là sớm đi dạng này, nói không chừng còn có thể học một môn kỹ nghệ, cũng không đến mức giống như bây giờ, dựa vào liều mạng kiếm lấy linh hạch." Hắn nhớ kỹ, tự mình tại 16 tuổi năm đó rời đi học đường trước, liền đối với luyện đan một đạo rất có hứng thú. Khi đó thuộc sư giảng bài, hắn luôn có thể sớm nhất lĩnh ngộ giáo trình nội dung, còn mấy lần bị khen có ngộ tính, thậm chí nói hắn thích hợp đi đan đạo. Đáng tiếc, hắn là chi mạch xuất thân, phụ mẫu lại chỉ là phàm nhân, liền cung cấp cơ bản nhất linh thạch ủng hộ cũng không cách nào làm được. Hắn tại học đường sở học hết thảy, bất quá là đàm binh trên giấy, liền cơ bản nhất dược tài đều không thể tự tay đụng vào qua mấy lần. 16 tuổi năm đó, hắn mang một bầu nhiệt huyết báo danh luyện đan các khảo hạch. Có thể 3 lần dẫn khí đan luyện chế khảo hạch, hắn liền bước đầu tiên cũng không đạt tới, liền luyện chế thất bại. Khi đó, hắn thủ trưởng còn tại rất nhỏ phát run, căn bản không cách nào khống chế hỏa hầu cùng dược lực biến hóa. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ ngày đó sám trắng sắc trời, nhớ kỹ lò kêu bên trong dập tắt ánh lửa, cũng nhớ kỹ tự mình quay người lúc rời đi, không người nhìn chăm chú bóng lưng. Hắn thì thào, lắc đầu, đem những ký ức này cưỡng ép đè xuống. Bây giờ liền 2 tháng một cái dưỡng nguyên đan đều khó mà cam đoan, lại từ đâu tới linh thạch đi học luyện đan. Hắn bước chân chưa ngừng, đã bước nhanh bước vào thanh sa ốc đảo cửa lớn. Ngay tại vượt qua khối kia thanh sa khâu phía dưới cửa đá lúc, hắn khỏe mắt đột nhiên khẽ động, ánh mắt xéo qua đảo qua bên cửa bố cáo cột. Nơi đó dán một tấm mới tinh thông cáo, chữ viết rõ ràng, dùng mực đỏ câu một bên, có chút bắt mắt. Bách nghệ các bố cáo phạm trong tộc 30 tuổi trở xuống đệ tử, vô luận chủ mạch chi mạch, đều có thể tiến về bách nghệ các xin thí luyện. Mỗi người có thể bằng 10 điểm cống hiến, đổi lấy 10 phần dẫn khí đan dự tài. Có thiên phú người, có thể nhập đan hạ viện trọng điểm bồi dưỡng. Vương Thừa Huy đứng tại tấm bia đá kia trước, ánh mắt thật lâu chưa thể rời. Kia phía trên khắc lấy mỗi một chữ mỗi một câu, đều giống như trọng truy đập nện tại trong lòng hắn. 10 điểm cống hiến. Hắn thì thào lặp lại, trong giọng nói lộ ra không thể che hết kinh dị, chỉ cần 10 điểm, liền có thể để cho ta thử một lần nữa. Tay của hắn chậm rãi nắm chặt, có lẽ lần này sẽ không lại thất bại. Kia cố nhiều năm không động khát vọng, giờ phút này phảng phất theo đáy lòng lặng yên phục nhiên, giống như là bị gió thổi động hòa tinh, mặc dù yếu, lại nóng bỏng không gì sánh được. Vương Thừa Huy hít sâu một hơi, quay người hướng đi bách nghệ các cửa lớn, bước vào bách nghệ các đan hạ viện nơi tiếp đãi. Nơi tiếp đãi ngồi một vị thân mang màu xám luyện đan bào tóc trắng trưởng giả, chính là Vương gia 3 vị luyện đan sư một trong Vương Quốc Giác, qua tuổi lục tuần, thần sắc lãnh túc, hai đầu lông mày mang theo vài phần đủ rũ. Hắn dương mắt quét Vương Thừa Huy một cái, giọng nói hơi có vẻ công thức hóa, đăng ký một cái, cầm những này dược tài đi vào đi, bên trái gian phòng thứ nhất. Nói xong, hắn tiện tay theo trong túi chứa vật lấy ra 10 cái hộp ngọc, nhẹ nhàng đẩy tới. "Vâng, tổ thúc." Vương Thừa Huy cung kính địa cùng tay hành lễ. Hắn có thể nhìn ra Vương Khôn Giác thái độ cũng không xuất ruột, có lẽ tại vị này trưởng giả trong mắt, giống hắn loại tư chất này bình thường, tuổi gần 30 tu sĩ, bất quá là lãng phí trong tộc tài nguyên người tầm thường thôi. Phòng luyện đan cửa gỗ bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ mùi thuốc sen lẫn cổ xưa chất gỗ bị đập vào mặt. Gian phòng không lớn, trung ương bày biện một tôn thanh đồng cổ lô, lô thể hơi có vẻ cổ xưa, lại quản lý 10 điểm sạch sẽ. Một bên chỉnh tề xếp chồng chất lấy 2 chồng chất viêm dương mục, chính là đê giai tu sĩ rất thường sử dụng luyện đan hỏa nguyên. Tại tu tiên giới, luyện đan hỏa nguyên phẩm giai trực tiếp quyết định luyện đan thành đan hạt cuối. Thượng thừa nhất hỏa nguyên, tự nhiên là địa hỏa. Nhưng địa hỏa nóng nảy mà giàu có hỏa độc, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể xâm nhập lòng đất dẫn dắt địa hỏa, lại cần tam giai trận pháp sư liên hợp bố trí nhóm lửa trận, nhiệt độ ổn định trận cùng trừ độc trận các loại phức tạp trận pháp mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Nếu không, một khi không khống chế được ổn, địa hỏa đốt thể, đan dược hủy hết, càng sâu người bị địa hỏa đốt cháy đến thân tử đạo tiêu. Cũng bởi vậy, ngoại trừ cực thiểu số đại tông môn có được khả khống địa hỏa, đại đa số đê giai tu sĩ chỉ có thể sử dụng viêm dương mục, hỏa linh thạch các loại tài liệu làm thay thế. Chúc cơ tu sĩ hơi yếu, có thể lấy thể nội chân hỏa luyện đan, nhưng phương pháp này hao tâm tổn sức tốn lực, không thể lâu dài. Bất quá, hôm nay không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Vương Thừa Huy nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem 10 cái hộp ngọc chỉnh tề dọn xong, vừa cẩn thận kiểm tra mỗi bản dược tài mới mẹ trình độ, lập tức lấy ra mấy cây viêm dương mục để vào đan lô dưới đáy, thuần thục tiêu đốt. Cam màu đỏ ánh lửa tại lòng lò bên trong chậm rãi bốc lên, lô thể có chút rung động, dần dần phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu yên lặng nhớ lại năm đó học đường truyền thụ dẫn khí đan luyện chế quá trình cùng dẫn dắt pháp quyết. Hỏa dương sâm làm dẫn, dưỡng khí thảo làm chủ, lửa nhỏ ôn dưỡng một khắc đồng hồ, lại thêm cắt thần lần xương cùng hưng phấn. Luyện đan cũng không phải là máy móc cung cấp nguyên vật liệu, mà là một trận đối linh khí, hỏa hầu cùng dược tài dược tính trường khống. Nhưng mà, rất nhanh, trong lò luyện đan liền truyền ra một tia dị động. Nguy rồi. Vương Thừa Huy thần sắc đột biến, cái gặp ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, một luồng mùi thuốc chưa ngưng kết, trong lò dược tài liền đã sớm tan chảy, dược dịch cấp tốc cháy đen, nồng đậm gây mùi hương vị theo đan lô khe hở bên trong tản mắt ra. Hỏa hầu mất khống chế, luyện đan thất bại. Hán đội vàng bấm niệm pháp quyết thi triển tụ linh hóa vũ quyết, cấp tốc đem lòng lò bên trong rửa sạch, diệt trừ lưu lại cháy đen khí tức. Hít sâu một hơi, hắn không có nóng lòng thử lại, mà là xếp bằng ở lô bên cạnh lặng lặng điều tức một khắc đồng hồ, thẳng đến nỗi lòng bình phục, mới lần nữa đứng dậy. Lần thứ 2, thất bại. Lần thứ 3, thất bại. Lần thứ 4, như cũ thất bại. Trong lò luyện đan không phải dược tài hóa quá sớm, chính là dược tính xung đột, hóa thuốc giai đoạn liền đã sôi trào nổ tung, thậm chí có một lần liền nắp lò cũng bị dược lực đính đến run lên. Lần thứ 5, lần thứ 6, vẫn như cũ lấy khét lẹt mùi thuốc chấm dứt. Nhưng ngay tại lần thứ 7, dược tài dưới sự dẫn đường của hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan, dược tính như tơ quấn dao, hỏa hầu được vững vàng khống chế tại một điểm không lệch vị trí. Toàn bộ phòng luyện đan bên trong dần dần hiện hiện một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như núi rừng sương sớm, làm cho người mừng rỡ. Xong rồi. Vương Thừa Huy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhẹ nhàng xốc lên nắp lò, một đạo nhu hòa thanh mang theo trong lò dâng lên, cái gặp đáy lò trung ương, một cái hình dạng sung mãn dẫn khí đan lặng lặng nằm ở trong đó. Mặc dù cái luyện ra một cái, nhưng đối với hắn mà nói, cái này mai đan dược thắng qua thiên kim. Sau đó ba lô, hắn lại liên tục thất bại. Có thể ngoài cửa vị kia nguyên bản nghệ bại ngồi Vương Quân Giác, giờ phút này cũng đã lặng yên đứng người lên, ánh mắt gấp nhìn chăm chú phòng luyện đan phương hướng, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu rung động cùng kinh ngạc. Cái này tiểu tử mới thử thứ 7 lô, thế mà liền có thể thành công một lò. Hắn thân là Vương gia luyện đan sư, tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Luyện đan 4 bước, hóa thuốc, dung thuốc, ngưng đan, ngưng đan, mỗi một bước đều là thử thách to lớn, nhất là theo ẩn đan giao qua ngưng đan, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Nói chung, cho dù là thiên phú xuất chúng người, cũng cần mấy chục lần thất bại về sau mới có thể luyện chế thành công ra một lò hạ phẩm đan dược. Tuy nói hắn cái luyện ra một cái đan dược thấp hơn nhiều thông thường một lò 8 đến 10 cái sản lượng, nhưng lấy bực này điểm xuất phát, tương lai luyện tập nhiều hơn, trở thành luyện đan sư dễ như trở bàn tay. Huống chi, lần này bách nghệ các luyện đan tuyển chọn yêu cầu, thất trưởng lão Vương Thừa Minh quy định, 10 trong lò, có một lò có thể thành công đạt tới ẩn đan giai đoạn là đủ. Vương Thừa Minh như vậy thành công ngưng đan, sớm đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn. Chương 59, công việc an bài người đăng, như ý cơ đen vô tà mặt trời treo cao, linh điển phía trên gió nhẹ nhẹ phẩy. Vương Thừa Minh có chút xoay người, ánh mắt rơi vào vừa mới sinh trưởng ra cuối cùng một gốc liệt nhật hoa mầm non. Hắn đứng lên, nhìn qua trước mắt khối này thật chỉnh tề trung phẩm linh điển, trong lòng hiện hiện một tia an tâm. Bây giờ cự ly bách nghệ các thành lập đã qua đi đằng đẵng 2 năm. Cái này 2 thời kỳ, hắn không chỉ có tự tay quy hoạch, chủ tính trung bách nghệ các hạng sự vụ, cẩn thận thăm dò chỉnh hợp trong tộc luyện đan, trận pháp, phù lục, luyện khí các loại kỹ nghệ tu sĩ. Càng là tại trung phẩm linh thực thành thục về sau, đem thanh sa ốc đảo bên trong 25 khối trung phẩm linh điển đều thu về chính mình dùng. Không chút do dự dựa theo tự thân nhu cầu trồng đầy La Sa đường hoa, phần phong thảo, liệt nhật hoa 3 loại trung phẩm linh thực. Trong tộc nguyên bản cố ý theo luyện đan cần thiết theo tỷ lệ trồng trọt dưỡng nguyên đan, bồi nguyên đan cần thiết linh thực, nhưng hắn thân là bách nghệ các chủ, lại là trong tộc linh thực đệ nhất nhân, đám người cũng chỉ có thể mặc hắn phân phối. Một khối linh điển trồng trọt 120 gốc khoảng chừng linh thực, 25 khối linh điển vừa vặn đạt đến tam thiên gốc trồng trọt hạn mức cao nhất. Vương Thừa Minh có chút ngây người, trước mắt lại lần nữa hiện hiện quen thuộc bảng. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Trường Xuân Thông Huyền Lục Tu Vi, luyện khí tầng 8, 2022 5380, thanh mục đạo vận 5996. Nhìn thấy kia chuỗi dài số lượng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng chờ mong. Cái này một đợt thanh mục đạo vận tăng gọn, đều là đến từ lần này đại quy mô trồng trọt trung phẩm linh thực thu hoạch. Mà tu vi tăng lên thì chủ yếu quy công cho trước đây thanh khải ốc đạo rất sơ tứ khối trung phẩm linh điển thu hoạch, cùng còn thừa dưỡng khí thảo bổ sung. Bây giờ hắn có thể cảm giác được tự mình cự ly trúc cơ càng ngày càng gần. Vương Thừa Minh nhìn về phía phương hướng tây bắc, hắn lặng lặng nhìn về phía hướng tây bắc, kia là phần xa cốc phương hướng. Tiếp qua một năm linh thực sư đại hội liền sẽ tại Tinh La Ốc Đảo cử hành, đến lúc đó thanh khải ốc đảo đám kia linh thực cũng nên thành thủ. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trầm tĩnh cùng sắc bén. Đến lúc đó còn có thể nhắc lại cung cấp 4214 điểm thanh mục đạo ẩn. Vương Thừa Minh cuối cùng nhìn thoáng qua linh điển, xác nhận linh khí vận hành ổn định, linh thực sinh cơ tràn đầy, lúc này mới quay người ly khai, hướng về bách nghệ các phương hướng chậm rãi bước đi. Không bao lâu, hắn đi tới bách nghệ các bên ngoài quảng trường, xa xa liền gặp một người bước nhanh lên đón, chính là Vương Đức Hiên. Nhị thúc, Vương Đức Hiên chắp tay thấp giọng nói, thanh một viện cùng đan hà viện người đều đã thông biết đến chủ điện hậu. Vương Đức Hiên bây giờ đã tới luyện khí 6 tầng, tu vi mặc dù ổn, lại không am hiểu tu tiên bách nghệ, Vương Thừa Minh gặp đây, liền đem an bài làm phó tay, chuyên quản bách nghệ các thường ngày công việc, cũng coi là đối với hắn đặc thủ chiêu cố. Ngược lại là hắn thê tử Chu Linh Mễ, tuy chỉ có luyện khí tầng 4, lại thiên tư không tầm thường, trận đạo ngộ tính cực cao, bây giờ đã có thể luyện chế trung phẩm trận bản. Vương Thừa Minh liền thuận thế bổ nhiệm làm Quy Nguyên viện phó viện đang, phụ tá Vương Khôn Khải chủ trì trận đạo phân viện chi vụ. Bây giờ bách nghệ các lục đại phân viện hệ thống đã thành hình, linh thực một mạch là thanh mục viện, luyện đan một mạch là đan hà viện, luyện khí là xích chú viện, phù lục là linh triệt viện, trận pháp là quy nguyên viện, khôi lỗi thì quy về cơ quan viện. Tất cả viện chế độ ngay ngắn, đơn giản quy mô, đã có đầu không lộn xộn vận chuyển lên tới. Duy chỉ có cơ quan viện lộ vẻ yếu kém, Vương gia dù sao vừa mới thu hoạch được khôi lỗi một mạch chuyển thừa không lâu, còn không người chân chính nắm giữ cơ quan khôi lỗi chi thuật. Ngược lại là tại trong học đường, phát hiện một vị tại khôi lỗi một đạo rất có thiên phú người, được chữ lót xếp hạng thứ 11 Vương Đức Thụy. Vương Thừa Minh gật đầu, liền hướng chủ điện đi đến. Vương Đức Hiên bước nhanh tùy hành. Dọc theo đường đi tới, không ít trong tộc đệ tử trùng hợp trải qua, thấy một lần Vương Thừa Minh, đều nhao nhao dừng bước hành lễ. Các chủ tốt, gặp qua các chủ. Vương Thừa Minh mỉm cười gật đầu đáp lại, giọng nói ấm áp, không có chút nào nửa phần giá đỡ. Bách nghệ các sáng lập sơ kỳ, trong tộc nghị luận rất nhiều. Không ít trưởng bối đối với cái này cầm giữ lại thái độ, cho rằng đem chân quý linh thực, đan tài, khoáng thạch các loại tư nguyên giao cho chưa chúc ổn tu hành căn cơ đệ tử thực sử dụng, không chỉ có tổn hại chân quý chi vận, càng có thể chậm trễ tiến cảnh tu vi. Có thiên phú người, tự sẽ trổ hết tài năng. Các loại bọn hắn tuổi tác lại dài nhiều, tu vi hơn ổn nhiều, lại đến tinh tu thuật nghệ cũng không muộn. Đây là rất nhiều lao bối tộc nhân thành thói quen quan niệm. Nhưng mà, Vương Thừa Minh đối với cái này lại khịt mũi coi thường. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, chân chính truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu tu tiên gia tộc, chưa từng tiếp rẻ tại tộc nhân vỡ lòng giai đoạn đầu nhập. Nếu ngay cả thiên phú đều không đi sớm phân biệt, sớm dẫn dắt, làm sao nói bồi dưỡng cùng bồi dưỡng? Ngắn ngủi hai thời kỳ, Bách Nghệ Các liền tại học đường bên trong phát hiện hai vị tại luyện đan cùng khôi lỗi một đạo trên rất có thiên phú tộc nhân. Như đặt ở Di Vãng, bọn hắn chắc chắn sẽ chôn vùi tại chúng sinh bên trong, lặng yên im lặng đi đến con đường tu hành. Rất nhanh, Vương Thừa Minh bước vào chủ điện. Trong điện Thanh Mục viện cùng Đan Hà viện đám người sớm đã chờ, thấy một lần hắn hiện thân, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Chỉ có mấy vị lớn tuổi khôn chữ lót trưởng lao chỉ là khẽ bước cằm, tượng trưng đứng dậy lấy đó tôn trọng. Vương Thừa Minh cười nhạt một tiếng, lần lượt lướt qua đám người, gật đầu đáp lại về sau, vương bước ngồi xuống chủ vị. Hắn ánh mắt nhìn quanh chu vi, cuối cùng dừng lại ở bên trái hàng thứ hai, một vị thanh niên mặc áo bảo xanh trên thân. Thanh niên dáng vóc thon dài, mặt mày trong sáng, cả người đứng nghiêm, lồng ngực hơi rớt, trên mặt cười nhạt ý, hiện ra một cỗ trầm ổn nội liễm cảm giác, chính là Vương Thừa Huy. Hai năm trước, Vương Thừa Minh lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, hắn bất quá là cái khuôn mặt tiểu tụy, nhãn thần tan dạ bốn linh căn chi mạch đệ tử. Khi đó Vương Thừa Huy luôn luôn túi đầu bộ dạng phục tùng, một bộ chỉ sợ gây cho người chú ý bộ dáng, nói chuyện cũng nhẹ như mũi bẩn, cực kỳ giống những cái kia tại trong biển cắt rễ rủa cầu sinh phổ thông tán tu. Mà bây giờ Vương Thừa Huy, cả người tựa như thoát thai hoàn cốt. Cặp kia đã từng âm u đầy tử khí con mắt, bây giờ mang theo ánh sáng cùng hy vọng. Vương Thừa Huy, lần này trung phẩm linh thực thành thục, gần đây ngàn phần dưỡng nguyên đan cùng bồi nguyên đan dự tài, liền toàn quyền giao cho ngươi luyện chế. Trong điện lập tức yên tĩnh, không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Kia thế nhưng là vô cùng chân quý trung phẩm đan dược dự tài, bọn hắn nguyên bản sẽ chỉ giao cho một bộ phận nhường trong tộc bốn vị luyện đan sư luyện chế, còn lại lại giao cho Tôn gia thay luyện chế đan dược. Bất quá mấy vị khôn chữ lót tộc nhân thần sắc như thường, hiển nhiên sớm đã cảm kích, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Thừa Huy nghe đến lời này, đứng dậy ôm quyền, trong mắt đồng dạng tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đa tạ các chủ tín nhiệm, Thừa Huy tất không hổ thẹn. Trước đây hắn tại dẫn khí đan thí luyện mà biểu hiện xuất sắc, Vương Khôn Giác liền tự mình đem hắn mang đến Vương Thừa Minh trước mặt. Vương Thừa Minh hơi chút hiểu rõ về sau, liền làm tức đánh nhịp, phân phối 200 phần dẫn khí đan dược tại nhường hắn luyện tập. Cử động lần này tại lúc ấy dẫn tới không ít chỉ trích, dù sao 200 phần dẫn khí đan giá cả không ít. Mà Vương Thừa Huy cũng không cô phụ phần này tín nhiệm, tại luyện chế đến chương 113 lô lúc, rốt cục đem dẫn khí đan sát xuất thành công tăng lên tới 5 thành, thành công bước vào hạ phẩm luyện đan sư cấp độ. Vương Thừa Minh giọng nói không đổi không chậm, tiếp tục nói, đợi chút nữa ngươi có thể cầm ta thủ lệnh, tiến về Thanh Mục viện nhận lấy dự tài. Hy vọng lần này ngươi có thể thuận lợi đột phá, bước vào trung phẩm luyện đan sư liệt kê, trong tộc trên dưới cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Hắn hơi ngừng lại một cái, lại bổ sung, nếu là luyện chế sau còn lại dự tài, liền chưa lại 30 phần, nhường ba vị tộc thúc cũng luyện tập một hai. Vương Thừa Huy lặng lặng nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhãn thần khẽ run, trong lòng chỉ có cảm kích. Trước mặt cái này so với mình còn trẻ mấy tuổi tộc đệ, sớm đã trở thành trong tộc hạch tâm nhân vật, người cầm quyền một trong. Thân phụ linh thể, tu hành phi tốc, vốn có khinh thường cùng thế hệ vô liếng, nhưng lại chưa bao giờ triển lộ nửa phần khinh mạn thái độ. Ngược lại nguyện ý đem chân quý luyện đan cơ hội, không giữ lại chút nào giao cho tự mình vị này xuất thân chi mạch tộc nhân. Một cố không nói ra được cảm xúc xông lên đầu đã cảm kích, lại phân chấn. Hắn tiến lên một bước, chắp tay xoay người, trịnh trọng nói, Thừa Huy định không cô phụ các chủ kỳ vọng cao, hơn không phụ gia tộc nhờ bà. Giờ phút này, trong lòng của hắn sớm đã quyết định, lần này tuyệt không thể lãng phí bất luận cái gì một phần dự tài, thế muốn bước vào trung phẩm luyện đan sư cấp độ. Vương Thừa Minh gật đầu, tay phải vung khẽ, một đạo linh quang trong tay áo bay ra, một cái có khắc hắn chuyên môn pháp ấn thanh đồng làm cho sách lặng yên lơ lửng ở không trung, chợt hóa thành một đạo lưu quang, bay thấp tại Vương Thừa Huy trong bàn tay. Mấy người các ngươi lui xuống trước đi đi, ta còn có chút sự tình muốn cùng Thanh Mục viện mấy vị thảo luận. Đan Hà viện bốn người nghe lệnh lui ra, cung kính sau khi hành lễ chậm rãi rời đi, trong điện bầu không khí tùy theo trầm tĩnh mấy phần. Vương Thừa Minh cất bước đi vào Vương Khôn Hàn trước mặt, thấp giọng hỏi, Thập Vũ Thúc, tụ linh thảo chủng đến như thế nào? Từ khi hai cái kia tụ linh thảo từ Vương Khôn Hàn tự mình trồng trọt về sau, Vương Thừa Minh liền thường xuyên đích thân tới xem xét sinh trưởng tình huống. Không ra hắn sở liệu, vẹn vẹn nửa năm thời gian, gốc kia linh thực liền thể hiện ra rõ ràng linh khí tăng phúc, đồng thời xuất hiện lần nữa tăng phúc pháp lực ba độ. Xác nhận không sai về sau, Vương Thừa Minh tự mình tiếp nhận trông nom, cũng phía trước không lâu hái xuống thành thục hạt giống. Bây giờ, hắn đã xem trong đó 10 cái hạt giống tỉ mỉ giữ gìn, chuẩn bị tại một năm sau linh thực sư trên đại hội điệu thấp bán ra. Mà còn lại hạt giống thì đã an bài trong tộc mấy vị linh thực sư toàn bộ trồng trọt tại Thanh Khâu Sơn dưới chân, nơi đó linh khí hội tụ, càng thích hợp trồng trọt tụ linh thảo. Vương Khôn Hàn nghe vậy đứng dậy, vỗ vỗ trên thân trường bào, trầm giọng nói, yên tâm đi, đều đã trồng xuống, chọn đều là ổn thỏa nhất cánh đồng. Hắn lông mi hơi nhíu, hơi có vẻ lo âu nhìn về phía Vương Thừa Minh, Thừa Minh, trong linh điển hơn 20 khối trung phẩm linh điển, nhiều như vậy cũng từ ngươi một người trông nom, sẽ không chậm trễ ngươi tu hành à? Bây giờ ngươi trọng yếu nhất vẫn là đột phá luyện khí 9 tầng, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Vương Thừa Minh cười khẽ, sắc mặt mang theo một tia thong dong. Thập Ngũ Thúc yên tâm, ta cũng không phải là ngày ngày trông coi không thả, bây giờ đã hạt giống gieo xuống, chỉ cần cách mỗi mấy ngày xem xét một lần là đủ. Còn lại thường ngày giữ gìn, còn phải dựa vào ngươi cùng mấy vị khác trưởng bối hỗ trợ. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, lập tức lời nói xoay chuyển, mà lại một năm sau chính là linh thực sư đại hội, kia đoạn thời gian ta không tại, tụ linh thảo cùng linh điển sự tình liền xin nhờ Thập Ngũ Thúc ngươi. Vương Khôn Hàn nhìn xem Vương Thừa Minh bây giờ khí độ, trong lòng thở dài, cái này đã từng hướng hắn nhiều muốn mấy khối linh điển tiểu bối, bây giờ đã là vương gia chân chính trụ cột. Hắn gật đầu, giọng nói trịnh trọng, ngươi yên tâm đi, chính là có ta ở đây, linh điển không ra được nửa điểm sai lầm. Vương Thừa Minh cùng mọi người giao phó xong chuyện quan trọng về sau, liền chậm rãi ly khai chủ điện. Đi tới ngoài điện, hắn quay đầu nhìn về phía một bên theo sát phía sau Vương Đức Hiên. "Đức Hiên, gần nhất ta trên tu hành có rõ ràng cảm ngộ, dự định bế quan một thời gian, ước chừng 10 ngày nửa tháng." Hắn sơ lược đông nhiên một lát, lại bổ sung, "Đoạn này thời gian, bách nghệ các sự vụ liền tạm thời từ ngươi thay xử lý. Nếu là gặp được khó mà quyết đoán sự tình, có thể tiến đến tìm tộc trưởng thương nghị." Phần xác gốc, Tử Linh Sơn. Linh vụ lượn lờ, hào quang chiếu vách tường, một tòa xưa cũ trang nghiêm động phủ lặng lặng đứng ở đỉnh núi. Vương Khôn Hào đứng tại động phủ trước, khuôn mặt nghiêm nghị, hắn cung kính đem một đạo truyền âm phù đánh vào động phủ trước pháp trận hộ sơn bên trong. Sau một lát, động phủ lúc trước một tầng như mặt nước hồng kim linh quang chậm rãi lui tán, một đạo có thể dung một người thông hành cửa đá từ bên trong mở ra, nổi lên một tia hơi nóng sóng linh khí. Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh bước vào trong động phủ. Động phủ chủ điện bày biện cực giản, chỉ có một tòa hỏa tinh thạch trải bàn đá, chính giữa, một vị huyền bảo thanh niên ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, khí tức ôn nhuận như ngọc, nhưng mà ống tay áo lật qua lật lại ở giữa lại giống như dấu giếm hừng hực dung lửa. Chính là phần xa cốc kim đan trưởng lão Cửu Ly chân nhân. Vương Khôn Hào lúc này không mình hành lễ, giọng nói cung kính mà rõ ràng, "Đệ tử Vương Khôn Hào, bái kiến sư tôn." Cửu Ly chân nhân mỉm cười, trong mắt chứa thân hòa chi ý, đưa tay ra hiệu, "Tới, xem ra ngươi là trên tu hành gặp vấn đề nan giải gì." Thanh âm ôn hòa, lại mang theo một tia hỏa linh căn đặc hữu nhiệt độ. Tại Cửu Ly chân nhân môn hạ đệ tử bên trong, Vương Khôn Hào thân phận cực kỳ đặc thù. Hắn thiên phú chắc tuyệt, là hiếm thấy địa linh căn, vừa vào tông môn liền dẫn phát hơn 10 vị kim đan trưởng lão tranh đoạt, cuối cùng lại bị bế quan nhiều năm Nguyên Anh lão tổ giải quyết dứt khoát, ban cho hắn bái nhập cùng là kim hỏa linh căn Cửu Ly chân nhân môn hạ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cao giọng đáp, "Đệ tử tu vi đã tới viên mãn chi cảnh, lần này đến đây là muốn bế quan xung kích trúc cơ, chuyên tới để bẩm báo sư tôn." Cửu Ly chân nhân nghe vậy, trong mắt sáng lên, thần thức đảo qua Vương Khôn Hào, khẽ gật đầu. Khí tức nội ẩn ngưng thực, đúng là thời điểm. Hắn tay áo phất một cái, theo bên cạnh trong nhận chứa đồ lấy ra một cái phong linh phù bao trùm một ngọc, linh quang nội liễm, tinh tế lộng lẫy. "Đến, đem cái này nhận lấy." Vương Khôn Hào tiếp nhận một ngọc, cảm nhận được trong đó tản mát ra một luồng ẩn mà không lộ đan hương, trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi, "Sư tôn, đây là vật gì?" Mở ra nhìn xem. Cửu Ly chân nhân cười nhạt một tiếng. Vương Khôn Hào nhẹ nhàng để lộ phong linh phù, bên trong hộp ngọc lập tức dâng lên một luồng đỏ tía đan khí, một cái long nhãn lớn nhỏ đan dược đang lặng lặng nằm ở trong đó, đan văn lưu chuyển, ẩn hiện tử khí lao nhanh. Hắn con người đột nhiên co lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Đây là trúc cơ đan." Hô hấp hơi dừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Sư tôn, lấy đệ tử địa linh căn chi tư, đột phá trúc cơ cảnh giới cũng không cần đan dược hỗ trợ, sao dám như thế?" Lời còn chưa dứt, Cửu Ly chân nhân đã đưa tay ngăn lại, khóe miệng mỉm cười, giọng nói lại thêm ra mấy phần trịnh trọng. "Cái này mai đan dược cũng không phải là ban thưởng ngươi dùng, mà là ban thưởng ngươi gia tộc. Phần xa cốc có văn bản rõ ràng quy định, phàm địa linh căn hoặc thiên linh căn chi tu sĩ bái nhập một tượng, tông môn tất tặng trúc cơ đan một cái, về hắn gia tộc tất cả, làm ngợi khen cùng nâng đỡ. Ngươi mặc dù tư chất phi phàm, nhưng cuối cùng xuất thân Vu gia tộc, cử động lần này đã là tông môn ân trạch, cũng là đối có công chi tộc hồi báo." Vương Khôn Hào nghe nói lời ấy, thần sắc càng thêm kích động, lồng ngực dũng động không nói ra được cảm xúc. Hắn ánh mắt nhìn qua lòng bàn tay viên kia màu đỏ tím đan dược, thần sắc phức tạp. Trong gia tộc bây giờ mặc dù đã có một vị trúc cơ, nhưng cái này một cái trúc cơ đan, có lẽ có thể để cho vị thứ hai trúc cơ tu sĩ đản sinh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đã quyết đính hôn từ đem cái này mai đan dược đưa về Vương gia. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa trịnh trọng hành lễ, "Sư tôn đại ân, đệ tử khắc trong tâm cảm." Cửu Ly chân nhân cười nhạt một tiếng, "Hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ tông môn ban ân." Chương 60, Tinh La Úc đảo người đăng, như ý cơ đen vô tà bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như sương. Vương Thừa Minh lặng yên đẩy cửa phòng ra, chưa xúc động trong phòng trận pháp, cũng không lưu lại một tia linh lực ba động. Thân hình hắn vút qua, liền dung nhập trong bóng đêm. Những năm này, Vương Thừa Minh sớm đã thanh danh lan xa, không gần như chỉ ở thành xa Úc đảo danh chấn một phương, liền Bích Tuyên Úc đảo bên kia lớn nhỏ tông tộc, cũng đều biết được Vương gia gia vị tinh thông linh thực, tu hành tiến cảnh tấn mạnh thiên tiêu nhân vật. Danh tiếng chi thịnh, cơ hội lấn át tứ đại gia tộc tất cả cùng thế hệ đệ tử. Nhưng thanh danh càng lớn, nguy cơ cũng càng gần. Triệu gia mặc dù hao tổn một vị trúc cơ tu sĩ, nhưng Triệu Viêm Phong chưa chết hết, ai cũng không cách nào cam đoan đối phương sẽ không chó cùng rất dậu, tự mình xuất thủ âm thầm chặn giết hắn. Một ý nghĩ sai lầm, chính là thời khắc sinh tử. Bởi vậy, Vương Thừa Minh những năm này cơ hồ chưa từng một mình rời đi thanh xa ốc đảo nửa bước. Cho tới hôm nay, vì sắp đến linh thực sư đại hội, vô luận là cá nhân hắn, vẫn là toàn bộ vương gia, cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Thế là hắn lựa chọn sớm lên đường, lặng yên độc hành. Chưa cáo chi người bên ngoài, việc này chỉ có Vương Khôn Viêm biết được. Ngay tại hắn bước ra cửa phòng một khắc này, một đạo thân ảnh cao lớn theo trong bóng đêm hiện hiện, phảng phất sớm đã chờ đã lâu. Thập Ngũ Thúc. Vương Thừa Minh khẽ bước cẩm. Vương Khôn Viêm không có nhiều lời, chỉ là đưa tay mở dẫn, mang theo hắn hóa thành hai đạo không đáng chú ý bóng xanh, theo gia tộc linh trận khe hở bên trong xuyên thẳng qua mà ra, đạp gió bỏ chạy, biến mất tại thanh xa chi dạ đường chân trời phần cuối. Tinh La Úc đảo phương hướng, chính bắc ngã về tây hơn 7000 dặm. Sau 4 ngày, sáng sớm đem hiểu lúc, Vương Thừa Minh đứng ở phi diệp phía trên, ánh mắt vượt qua liên miên của cát, xa xa trông thấy phía trước cuối chân trời, xuất hiện một cái có chút hiện xanh đường chân trời. Đến hắn nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khó nén kinh dị. Kia không còn là hắn quen thuộc ốc đảo chi cảnh, không phải mấy trăm dặm vuông, thưa thất thủy mạch cùng linh thực sen lẫn mảnh nhỏ lục địa, mà là nghiêm chỉnh khối bao la đại địa cắt hình, tựa như trong biển cắt đại lục cô tự, hoành trần thiên địa chi ở giữa. Đó chính là Tinh La Ốc Đảo. Nó ngang qua trong biển cát, chỉnh thể bày biện ra một cái đồ vật kéo dài tới hình dạng, kéo dài 2.800 dặm, rộng thì 1.300 dặm. Thủy mạch xen lẫn, xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được loại kia cảm giác gáp bách cùng sinh cơ nồng đậm to lớn khác biệt. So với Thanh Sa Ốc Đảo, nơi này đơn giản như là một cái thế giới khác. Cho dù Tinh La Ốc Đảo đã gần đến ở trước mắt, Vương Khôn Viêm nhưng như cũng điều khiển phi diệm pháp khí, lại tại trên bầu trời độn hành 2 canh giờ, vừa rồi tại một tòa đá lởm chởm chập trùng giữa núi non trùng điệp chậm rãi hạ xuống. Nơi này là Tinh La Ốc Đảo biên giới một mảnh núi rừng, thế núi cũng không cao. Vương Thừa Minh đạp xuống phi diệp, làm đến nơi đến trốn trong nháy mắt, một cỗ triều nhuận thanh liệt khí tức đập vào mặt, phảng phất rửa đi mấy ngày liền phi độn báo cát. Loại này tươi mát của cây khí tức, lại nhường hắn sinh ra một loại đã lâu cảm giác quen thuộc, phảng phất về tới Lam Tinh nào đó phiến chưa bị khai khẩn núi rừng bí cảnh. Trước đem ngươi đến nơi này, Vương Khôn Viêm bình tĩnh mở miệng, nhìn quanh chu vi một vòng sau mới chậm rãi nói, lại hướng phía trước xâm nhập cái mấy trăm dặm, chính là Tinh La Phường thị bên ngoài khu vực. Nói đi, hắn ánh mắt xuống trên người Vương Thừa Minh, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Thừa Minh, ngươi nhớ kỹ, hắn giọng nói chậm dần, lại mang theo không thể trái nghịch trầm ổn, Tinh La Ốc Đảo không giống với Thanh Sa. Nơi này thế lực rắc rối khó gỡ, nhiều người phức tạp, các điệu thấp làm việc, hơn chớ có gây chuyện. Vương Thừa Minh nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu, thập ngũ thúc yên tâm, Thừa Minh minh bạch phân tất, sẽ không ở ngoại chiêu gây chuyện. Vương Khôn Viêm nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mặc dù ngươi tính cách trầm ổn, trong tộc to to nhỏ nhỏ sự tình cũng xử lý 10 điểm thỏa đáng, nhưng dù sao đây là ngươi lần thứ nhất ra ngoài, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Linh thực sư đại hội sự tình, cũng đừng mang quá nhiều áp lực. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương Bắc Úc đảo chỗ sâu linh khí mây mù, giọng nói thoáng nhu hòa, tận ngươi có khả năng là được, không cần cưỡng cầu. Vương Thừa Minh gật đầu nói phải. Mỗi một giới linh thực sư đại hội, đối với vô số tán tu cùng gia tộc, đều là một lần hiếm có cơ hội. Linh thực sư đại hội, 20 năm một giới, đến nay đã tổ chức hơn 70 lần, từ trước đều là linh thực một đạo tu sĩ tha thiết ước mơ thỉnh hội. Trong biển cắt giã ngoại linh thực thiếu thốn, chân chính phẩm chất cao dược tài nhiều từ linh thực sư trồng trọt mà thành, cho nên linh thực sư tại tu tiên giới bên trong địa vị, cũng không so đàn tu thấp bao nhiêu. Phần xa cốc thân là quản hạt thương minh biển cắt gần nửa phạm vi nguyên anh thế lực, cực kỳ trọng thị linh thực sư bồi dưỡng cùng tu nạp, thiết lập này đại hội, thứ nhất là giao lưu lập bản, thứ hai càng là vì thu nạp nhân tài. Đại hội chia làm luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hai cái đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được từ phần xa cốc tự mình ban phát phong phú ban thưởng. Nếu là tán tu tấn bảng, càng có thể trực tiếp nhập cốc, trở thành nội môn đệ tử. Điểm này cực kỳ hiếm thấy, phải biết, những năm qua phần xa cốc chủ trì thăng tiên đại hội, cho dù biểu hiện xuất chúng người, cũng bất quá đến liệt ngoại môn, có thể được nội môn thân phận người, lác đác không có mấy. Là lấy, mỗi khi gặp đại hội mở ra, bốn phương ốc đảo tán tu linh thực sư đều chen chúc mà tới, chỉ vì đọ sức kia một tuyến cơ hội. Về phần xuất thân gia tộc tu sĩ, nếu không nguyện nhập cốc tu hành, chỉ cần nhập bảng, liền có thể thu hoạch được phần xa cốc 20 năm cung phụng giảm miễn ưu đãi. Trong đó, như đến thứ một tên, càng có thể giảm miễn đạt nhiều lắm là 5 thành. Nặng như thế lợi phía dưới, nhà ai không tâm động? Người kia không tranh. Vương Thừa Minh lần này tham gia linh thực sư đại hội, chủ yếu nhất con mắt chính là thu hoạch chủng loại càng nhiều, đẳng cấp cao hơn linh thực hạt giống, tiếp theo mới là gia tộc tranh thủ danh ngạch, cuối cùng chính là giải tụ linh thảo trồng trọt. Mỗi một giới đại hội trong lúc đó, Tinh La Ốc Đảo đều sẽ trở nên náo nhiệt phi phàm, rầm rộ so với Thăng Tiên đại hội còn muốn náo nhiệt mấy lần. Từ Ốc Đảo biên giới đến phường thị hệ tâm, các loại tu sĩ giống như thủy triều tràn vào. Các nơi luyện khí gia tộc, trúc cơ tiểu tông, thậm chí có chút lưu xa các thế lực phạm vi tán tu đều sẽ đường xa mà tới. Lúc này, vô số thương gia xoa tay, thừa này cơ hội tốt đem góp nhặt nhiều năm chân quý linh vật từng cái bày ra, muốn mượn đại hội chi danh nâng lên giá cả, bán ra bảo hàng. Cho dù là những năm qua tất cả nhà coi là mệnh mạch linh dược hạt giống, lúc này cũng không ít thế lực bỏ được lấy ra bán. Vương gia duy nhất thượng phẩm linh thực lưu quang cỏ chính là khóa trước linh thực sư đại hội số tiền lớn mua sắm, nguyên bản mong đợi kỳ thành mới nguồn kinh tế. Đáng tiếc tại trận kia xa phỉ xâm lấn bên trong, chưa thành thục lưu quang cỏ đều bị hủy, liền hạt giống đều không thể bảo trụ, tổn thất nặng nề. Sơn Phong hơi phật, Vương Thừa Minh sửa sang lại vào áo, cung kính hướng Vương Khôn Viêm thi lễ một cái. Thập ngũ thúc, tiếp xuống ta một mình tiến về là được. Vương Khôn Viêm im lặng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt thâm trầm, dường như có thiên ngôn bằng ngữ, lại cuối cùng chỉ là chậm rãi gật đầu. Ngươi bây giờ đã không phải ngày xưa tiểu tử, ta yên tâm. Chỉ là nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, không cần thiết miễn cưỡng. Vương Thừa Minh lên tiếng lĩnh mệnh, lập tức không chần chờ nữa, chân đạp hư không, thân hình mở ra, liền thi triển khinh thân thuật hóa thành một đạo bóng xanh, xuyên lâm vực cầu, hướng về Tinh La Phường thị phương hướng bỏ chạy. Chương 61, Tinh La Phường thị người đăng, như ý cơ đen vô tả sau 4 canh giờ. Là Vương Thừa Minh đi qua cuối cùng một đạo sơn lĩnh, trước mắt thiên địa đống nhiên rộng rãi, hắn không khỏi dừng lại bước chân, nhìn về phía trước, một thời gian thần sắc hơi rung. Kia là một tòa chân chính thuộc về tu tiên giả thành trì, mênh mông, to lớn, khí thế hào hùng. Tinh La Phường thị, ở vào Tinh Vũ Đài cùng La Nguyệt Nhai hai tòa tam giai linh mạch ở giữa, linh khí như nước thủy triều, từ lòng đất bay lên, hóa thành từng tia từng sợi bù quang, tại phường thị trên không xoay quanh không tiêu tan, dùng cả tòa thành trì giống như phiêu phù ở linh vụ bên trong tiên vực huyễn ảnh. Tường thành cao tới 30 trượng, kéo dài hơn 40 dặm, toàn thân từ thượng phẩm tinh thiết cùng huyền linh thạch giao thoa rèn đúc, hiện lên sâu màu xám, hiện ra kim loại lanh mang. Trên đó minh khắc trận văn ngàn trượng, linh quang du tẩu như long xà, như tinh thần lấp lóe, linh áp ẩn mà không phát, lại khiến người tâm thần không tự chủ được căng cứng, thoáng như đối mặt một đầu ngủ say cổ thú. Một tòa chủ thành muôn hạ, mấy chục chi thương đội đang chậm rãi xếp hàng mà vào. Đất con thú mang con hàng hóa, dẫm đến mặt đất có chút rung động, đội bài đều treo tất cả gia tộc hoặc thương hội cờ xí, gió thổi phía dưới bay phất phới. Cách đó không xa, một tòa trôi nổi tại không trung đá xanh trên bình đài, thả neo hơn 10 chiếc to lớn phi hành linh chu, mỗi một chiếc đều dài đến trăm trượng, thân thuyền có khắc gia tộc hoặc thương hội huy ban, linh dược mở ra, phù quang lưu chuyển, uy thế bất phàm. Từ trên cao quan sát, Tinh La Phường thị tựa như một cái ngọa long uốn lượn tại linh mạch phía trên, phố xá tung hành, tháp các mọc như rừng, linh khí như mây mù cuộn cuộn, tiên ý đập vào mặt. Vương Thừa Minh ánh mắt thâm trầm, trong mắt chiếu ra kia một mảnh quang huy mênh mông tu tiên chi thành. Đây mới thật sự là tu tiên thế giới. Hắn nhìn qua trước mắt phường thị nguy nga hình dáng, trong lòng sinh ra một tia mơ màng. Chẳng biết lúc nào, vương gia cũng có thể có được mênh mông như vậy bảng bạc tu tiên phường thị. Một khắc này, trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, thanh xa ốc đảo phía trên, linh điền bản mẫu, chợ như mây, vương gia nói cờ treo cao, chư phương tu sĩ tụ đến. Hắn cúi đầu cười khẽ, lắc đầu, thu hồi đáy lòng mơ màng, nhãn thần một lần nữa trở nên trầm tĩnh như nước. Có được thanh mục đạo ẩn, có lẽ vương gia chưa hẳn không thể bước lên tu hành giới đỉnh phong. Nhưng bây giờ, việc cấp bách vẫn là trước là tìm được một chút linh thực hạt giống, thu hoạch càng nhiều thanh mục đạo ẩn. Phường thị bên ngoài, linh vụ bước lên. Hắn tại một tòa cao lớn đá xanh phường trước cửa dừng bước, đem 5 khối hạ phẩm linh thạch giao cho thủ vệ, đổi lấy một đạo viết có thân phận ấn ký ngọc phù. Phù văn lóe lên, linh trận khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình linh khí bình trướng chậm rãi mở ra. Vương Thừa Minh cất bước bước vào, tiếp theo hơi thở, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí liền đập vào mặt, đó cũng không phải nhất thời linh vụ tụ tập, mà là toàn bộ trong phường thị tự nhiên hình thành linh khí chảy mạnh, giống như thủy triều tại đường đi cùng lâu vũ ở giữa lưu chuyển. Hắn có chút giật mình. Bực này nồng độ linh khí, không ngờ đạt tới thượng phẩm linh mạch cấp độ. Cho dù là thanh sa ốc đảo, cũng chỉ có thanh khâu sơn dưới chân một khối nhỏ địa khu có như thế nồng độ. Khó trách cần 5 khối linh thạch ra trận phí tổn, này cũng không đắt lắm. Tinh La Phường thị sắp đặt linh trận phong tỏa, bất luận cái gì tu sĩ tiến vào bên trong đều cần giao nạp linh thạch thu hoạch được thân pháp ngọc phù, phí tổn lấy nguyệt tính toán, mỗi tháng 5 khối, bất luận thân phận đối xử như nhau. Phường thị bên trong quy củ sông nghiêm, mệnh lệnh rõ ràng cấm phi hành cùng đấu pháp. Phàm tu sĩ bước vào nơi đây, đều cần đi bộ mà đi, không được ngự không. Như dám can đảm động thủ sinh sự, nhẹ thì tại chỗ khu trục, nặng thì hủy bỏ tu vi, trục xuất phường thị, tuyệt không rộng lượng. Này làm cho từ phần xa cốc tự mình ban bố, cách đó không xa Tinh Vũ Đài, càng là có 3 vị kim đan chân nhân tọa trấn chấp hành, mấy chục năm qua chưa từng như nhau phá lệ. Cho dù là Tinh La Úc đảo kia 2 đại kim đan gia tộc, ở chỗ này cũng không thể không thu liễm phong mang, tuân thủ quy củ. Vương Thừa Minh cúi đầu xem xét trong tay phong thủy ngọc đồ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, quang văn chớp lên, phường thị quảng trường bố cục liền tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện. Hắn thu hồi ngọc đồ, bước chân nhất chuyển, hướng về phường thị góc tây nam tán tu khu giao dịch đi đến. Cũng không phải là hắn không muốn tiến về những cái kia nhìn như đường hoàng cửa hàng, mà là cái này lớn như vậy Tinh La Phường thị, không gây một nhà chuyên môn bán linh thực cửa hàng, dù là chỉ là linh thực nhánh mầm hoặc mầm non, cũng khó khăn tìm tung tích. Mà những cái kia cao môn đại hộ mở cửa hàng, ngược lại là có không ít treo giá cao thu mua linh thực thu về linh tài ngụy trang. Vương Thừa Minh trong lòng mình tính rõ ràng nguyên do trong đó. Trong biển cát, tài nguyên có hạn, sinh tồn gian nan. Tất cả đại thế lực chỗ bồi dưỡng linh thực, tuyệt đại đa số cũng là vì tu vi tăng trưởng mà sinh, tiếp theo mới là một chút khôi phục pháp lực, chữa thương cầm máu dự tài, để mà ứng đối nhiều năm cùng sa phỉ, yêu thú chém giết. Mà những ngày linh thực tại thành thục về sau, phần lớn sẽ trực tiếp giao cho tự mình luyện đan sư luyện chế đan dược, lấy cung cấp bản tộc tu sĩ sử dụng. Dù sao tại bây giờ biển cát tu hành giới, đan dược giá trị thường thường viễn siêu linh thực. Như một ít gia tộc không tự mình đan sư, bình thường cũng sẽ đem thành thục linh thực trực tiếp bán cho phần sát gốc, hoặc cùng kết giao gia tộc thế lực trao đổi, đổi lấy cần thiết đan dược hoặc linh thạch tài nguyên. Tại loại này chủ nghĩa thực dụng tịnh hành bầu không khí bên trong, ít có người nguyện ý hao phí linh thạch, sức người chuyên môn mở một gian chỉ bán linh thực cửa hàng. Bởi vậy, như nghĩ tại trong phường thị tìm được linh thực hạt giống, thông thường con đường gần như đoạn tuyệt, chỉ có mấy đầu khúc kính mà theo. Một là chợt có tán tu đi ra ngoài lịch luyện, nộ nhập di tích hoặc linh điền đất hoang, dưới cơ duyên xảo hợp được, nhưng phần lớn cái biết hắn hình không biết hắn dùng, liền cầm tới trong phường thị bán trao tay. Cái này giao dịch thường thường xuất hiện tại tán tu phiên chợ, khó phân thật giả, cần mắt người lực cực cao. Hai là trong phường thị bộ phận đan dược phường lưng tựa gia tộc, chợt có chút ít chú thích ra. Mà chân chính muốn thu hoạch hiếm thấy hoặc dị chủng linh thực hạt giống, lại chỉ có thể mong đợi tại sắp triệu khai linh thực sư đại hội. Mỗi khi gặp đại hội tổ chức, đến từ tất cả đại lục châu, gia tộc cùng tông môn linh thực sư tề tụ, trong đó không ít người trong tay nắm giữ tự mình bồi dưỡng linh chủng, chỉ cần có thể lái nổi giá cả hoặc lấy vật đổi vật, bọn hắn cũng không keo kiệt tại xuất thủ. Vương Thừa Minh theo Kham Dư Đồ dọc theo linh thực đường phố phía đông hẻm nhỏ một đường ghé qua, không bao lâu liền tới đến một mảnh rộng rãi sáng thạch quảng trường. Nơi đây không có chính thức bảng hiệu, phương thị trên bản đồ cũng chỉ dùng tự do khu giao dịch mấy chữ qua loa đánh dấu, kỳ thực tại tu sĩ trong miệng đều xưng nơi đây là tán tu khu giao dịch. Quảng trường chu vi lấy 4 tòa bia đá làm ranh giới, mặt đất lấy phổ thông đá hoa cương trải. Quầy hàng lấy giản dị lều chứa linh cứu dự, có thậm chí chỉ là mấy trương gia thú trái đất, pháp khí, phụ lục, yêu thú vật liệu hỗn loạn bày ra trên mặt đất, mua bán ở giữa toàn bằng nhãn lực cùng một mép. Vương Thừa Minh bước vào trong đó, nhãn thần hơi liễm, linh thức ngoại phóng, cảm giác trung quanh tu sĩ khí tức. Luyện khí kỳ tu sĩ chiếm đa số, trong đó không thiếu khí tức hỗn loạn, hiển nhiên nhiều năm phục dụng thấp kém đan dược rèn luyện tu vi tán tu, chợt có chút cơ người điệu thấp mà ngồi, sau lưng linh khí ẩn ẩn sáng lên. Hắn phát giác được một luồng thần thức nhẹ phẩy mà đến, lập tức trong lòng run lên, cấp tốc thu hồi tự thân dò xét, vẹn vẹn đem thần thức trói buộc tại một thức phạm vi bên trong hắn rõ ràng, tại tu tiên giới bên trong, thần thức dò xét là cực kỳ mẫn cảm sự tình, nếu không có cho phép liền dò xét người quanh thân khí tức, nhẹ thì bất kính, nặng thì bị coi là khiêu khích. Tuy nói Tinh La Phường thị bên trong nghiêm cấm đấu pháp, nhưng giữa các tu sĩ đề phòng chưa từng bởi vì bên ngoài quy tắc mà thư giãn. Đại đa số tu sĩ đều sẽ lấy thần thức thủ hộ tự thân, không vì phòng ngự, chỉ vì tránh cho bị bày ra truy tung, khống tâm, nhiếp hồn các loại thuật pháp. Nếu không, một khi bước ra phường thị, rơi vào tay địch theo dõi, nhẹ thì bị lướt tải, nặng thì bỏ mệnh vứt bỏ xương tại cắt vàng bên trong. Vương Thừa Minh tâm niệm chuyển động, thần thức ép tới càng chặt, lập tức chậm rãi đi qua một loạt quầy hàng. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đảo qua chu vi, cái gặp quầy hàng bên trên phần lớn trưng bày chính là các loại yêu thú vật liệu, đê giai phụ lục, pháp khí, rực rỡ muôn màu lại phẩm giai không cao, chân chính chân quý chi vật ít càng thêm ít, cho dù là linh thực tương quan linh chủng, có gốc, cũng ít có bóng dáng, đan dược càng là giải rác. Hắn lông mày cao lại, đang muốn chuyển hướng hơn chỗ sâu tìm kiếm vật khí, ánh mắt xéo qua đột nhiên lóe lên. Vương Thừa Minh bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt ngưng lại, cái gặp trái phía trước một tòa không đáng chú ý quầy hàng bên trên, một cái hiện lên nhạt màu xanh hạt giống lẳng lặng nằm tại một cái phong linh ngọc trong hộp. Chương 62, tinh hoa linh tụ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh dương mắt nhìn lên, cái gặp kia chủ quán là một tên thân hình gầy gò trung niên nam tử, mặc một thân màu xanh sẫm pháp bảo, thái dương hơi loạn. Hắn thần sắc lười biếng, nghiêng người dựa vào lấy một tấm gỗ thô ghế thấp, trong tay bưng lấy một chiếc trà xanh, nhãn thần nửa khép nửa mở, lại thỉnh thoảng quét từ trước đến nay hướng người đi đường, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tán tu thường có cảnh giác cùng trợ búa không khéo. Theo hắn quanh thân linh tức đến xem, tu vi ước tại luyện khí tầng 5, khí tức lại không phải tuyệt đại đa số tán tu như vậy lộn xộn, hiển nhiên cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt hàng người. Quầy hàng cực kỳ đơn sơ, trên mặt đất hiện lên một tầng phai màu dã thú da, chung quanh trưng bày hơn 10 dạng lộn xộn vật, phần lớn đều là trung hạ phẩm yêu thú lân giáp quốc nhà, còn có một chồng chỉnh tề phù lục bày ở một bên, có thể là cái phù lục sư. Bắt mắt nhất chính là cái kia đặt linh mục trên khay ôn nhuận bạch ngọc hộ, hắn bên cạnh còn trưng bày một cái tạo hình xưa cũ, phù văn rõ ràng trung hình pháp khí, linh quang lúc gần lúc hiện, là một cái phẩm tướng không tệ trung phẩm pháp khí. Vương Thừa Minh mới vừa tới gần, chủ quán liền mở ra cặp kia cất giấu con buôn quang mang con mắt, ánh mắt tại Vương Thừa Minh cùng kia ngọc trùng, hộp ngọc ở giữa vừa đi vừa về dò xét, khóe miệng vẩy một cái, trên mặt lập tức tích tụ ra một vòng nhiệt tình ý cười. Hắn đứng dậy, giọng nói ân cần, đạo hữu quả nhiên biết hàng, cái này hai kiện đều là đồ tốt, cứ việc chọn tuyển. Ta dám đánh cam đoan, toàn bộ phường thị cũng không có nơi này đến lợi ích thực tế. Vương Thừa Minh nhưng lại chưa nhìn nhiều kia ngọc trùng pháp khí một cái, mà là ánh mắt rơi vào trong hộp ngọc viên kia yên tĩnh nằm hạt giống bên trên, trong mắt khó mà nhận ra xẹt qua một chút ánh sáng. Cái này mai linh thực hạt giống, bao nhiêu linh thạch? Hắn giọng nói bình tĩnh, lời nói ngay thẳng, cũng không tận lực che lấp ý đồ của mình. Quầy hàng bên trên vật có giá trị lác đác không có mấy, mà viên kia hạt giống lại bị chủ quán đơn độc đặt trong hộp ngọc, hiển nhiên hắn đôi hắn giá trị lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, kia trung niên nam tử nụ cười càng tăng lên, trong mắt có chút lóe ánh sáng, thanh âm cũng giảm thấp xuống mấy phần, đạo hữu quả nhiên nhãn quang bất phàm. Ngươi nhìn đến cái này mai cũng không phải phàm chủng, đây là tam giai hạ phẩm tinh hoa linh thụ hạt giống. Tinh hoa quả ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Kia thế nhưng là trúc cơ đan chủ dược một trong. Này loại cây phía dưới 600 năm sau liền có thể lần đầu kết quả, về sau cách mỗi 30 năm liền có thể kết xuất 3 đến 5 mai tinh hoa quả, như bồi dưỡng thích hợp, một gốc có thể truyền mấy ngàn năm. Ta xem đạo hữu giống như là xuất thân gia tộc, bực này linh chủng mua về, làm gia tộc nội tình bồi dưỡng, ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Vương Thừa Minh sớm đã nhận ra vật này. Kia hạt giống mặt ngoài che kín tinh dẫn linh văn, giao thoa mà thành một đạo tinh lộ dẫn mạch tiên thiên pháp văn, chính là tinh hoa linh thụ hạt giống độc hữu tiêu chí. Chỉ bất quá hắn giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng, mở to hai mắt hít sâu một hơi, diễn có chút đúng chỗ. Lại là tinh hoa linh thụ. Ngay sau đó hắn nhướng mày, thần sắc lập tức trì trệ, có thể cái này thế nhưng là tam giai linh vật, chúng ta tiểu tộc cung cấp không dậy nổi bực này chân gỗ. Hắn thần sắc chuyển thành thần sắc lo lắng, thở dài, tinh hoa linh thụ 600 năm mới có thể kết quả, trong lúc đó cần lấy linh tuyển tưới, trận pháp nuôi cái, ít nhất còn cần nhị giai linh thực sư định kỳ ấm dưỡng linh tức. Cho dù miễn cưỡng chuyện là vặt, nếu là tiết lộ phong thanh, bị người bên ngoài ngấp nghé, chỉ sợ phản thành tai họa. Đạo hữu đã có như thế chân vật, vì sao không hiến cho phần xác gốc? Dùng cái này đổi lấy nội môn thân phận, ngày sau con đường không lo, thậm chí có hy vọng trở thành kia cao cao trúc cơ tu sĩ. Lời vừa nói ra, chủ quán nụ cười trên mặt lập tức trì trệ, lấy mắt xẹt qua một tia nhỏ không thể biết chần chờ cùng bóng mờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, cấp tốc chuyển đổi đề tài, giọng nói trầm dần, ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, phần xa cấp thu vật quy củ quá nhiều, còn cần thân phận, giới thiệu, đối cảnh kiểm tra thực hư, đưa lên cũng không nhất định thưởng thức. Hắn ngẩng đầu quan sát chu vi, giọng nói ép tới thấp hơn một chút, giống ta bực này tán tu, nếu là tùy tiện hiến vật quý, không nhất định là cơ hội, ngược lại khả năng bị người âm thầm tiện hồ, ném đi thân gia tính mệnh. Vương Thừa Minh trong mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng lại vẫn mang theo cười nhạt, thì ra là thế. Hắn ngồi xổm người xuống đi, giọng nói bình thản mở miệng, không biết cái này mai hạt giống có thể hay không cho ta xem gần một phen. Trung niên nam tử gặp hắn cũng không như người khác đồng dạng quay người rời đi, trong mắt lập tức sáng lên, liền tranh thủ hộp ngọc đưa tới, thần sắc có chút ân cần. Dù sao cái này tinh hoa linh thụ tên tuổi mặc dù lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đa số tu sĩ nghe xong liền nhận định là hàng giả. Tự do khu giao dịch ngư long hỗn tạp, mạo danh thay thế, dĩ giả loạn chân sớm đã là chuyện thường. Trước đây đã có không ít người bỏ rơi lừa đảo hai chữ liền quay người rời đi, hắn sớm tập mãi thành thói quen. Vương Thừa Minh lại ung dung thản nhiên, hai ngón kẹp lên viên kia linh trùng, đem nâng trong lòng bàn tay, túi đầu nhìn kỹ. Cái gặp viên kia hạt giống toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện ra nhu nhuận xanh huy, có chút long trùng văn phát họa ra tinh thần giao thoa mạch lạc, chính là tinh hoa linh thụ đặc hữu tinh dẫn linh văn. Tầng ngoài cùng cũng không giảm mạo vết tích, hơn không bị đặc thù linh tương âm, khí tức tự nhiên, phù văn tự nhiên, đúng là chính phẩm không thể nghi ngờ. Hắn nhíu mày, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu thật là tinh hoa linh thụ hạt giống, bực này chân bảo như thế nào xuất hiện tại phường thị quầy hàng? Đã sớm nên bị thế lực giá cao mua đi, hoặc bị phần xa cấp thu nhận sử dụng mới đúng. Thần sắc hắn không thay đổi, thần thức chậm rãi nô ra, lặng yên không có vào hạt giống bên trong. Bây giờ hắn thần thức tại thanh hồn lão nhân trợ giúp dưới, phái không ngưng hồn quyết tu tới tầng thứ nhất viên mãn, thần thức phạm vi đạt tới 20 trượng nhiều phạm vi, cho dù luyện khí 9 tầng tu sĩ đều khó mà siêu việt. Chỉ đợi trúc cơ về sau, liền có thể tu luyện tầng thứ 2, bắt đầu tu hành phái không ngưng hồn quyết ba đạo bí pháp. Hạt giống bên trong, một tia một chút linh khí như sắp chết tàn dây lặng lặng rời rạc, vốn nên như chim non ban đầu mình tràn đầy sinh mệnh khí tức, giờ phút này lại giống như cho tàn tàn xám, ám đạm vô quang. Đây là một cái đã gần đến chết héo tinh hoa linh thụ hạt giống. Không chỉ có linh khí ít ỏi, lại trong đó chân chính sinh cơ, cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại chỗ sâu nhất nhỏ bé không thể nhận ra một tia vết tàn, như trong gió đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Liền xem như kim đan chân nhân đích thân đến, tam giai linh thực sư xuất thủ, đều khó mà nhường hắn khởi tử hồi sinh. Hắn có chút hiểu được, hơi suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia như có như không cười nhạt. Chắc không được người này đem bảo vật bày ở quầy hàng mà không người hỏi thăm, đây không phải đang bán linh chủng, mà là tại cực tu sĩ nhãn lực cùng may mắn. Bất quá đối với hắn mà nói, bực này phế chủng chưa hẳn liền thật sự là vật vô dụng. Tu tiên giới truyền ngôn, thanh mục thôi nha thuật nếu có thể tu tới cực hạn, liền có thể tỉnh lại linh chủng tàn linh, làm cho khô chủng khôi phục, sinh cơ lại nổi lên, thậm chí có nghịch chuyển thiên mệnh, khô một phùng xuân chi kỳ hiệu. Chỉ là từ thuật pháp lưu truyền đến nay, vài vạn năm bên trong chưa từng một người chân chính tu tới viên mãn, loại thuyết pháp này cũng dần dần bị coi là truyền ngôn hoặc vọng nói. Hắn người mang thanh mục đạo luận, dễ như trở bàn tay liền có thể thôi diễn đến cực hạn, thậm chí tại thuật pháp viên mãn về sau vẫn có khả năng tiếp tục đốn ngộ đột phá. Hắn âm thầm làm xuống quyết đoán, như giá tiền phù hợp, liền đem loại này nhận lấy thử một lần. Như đối phương công phu sư tử ngoạn, vậy liền quyền đương xem qua mây khói, không nên cơ cầu. Chương 63, giao dịch người đăng, như ý cơ đen vô tả vương thừa mình khép lại hộp ngọc, giọng nói ung dung thản nhiên, tam giai linh thực tuy tốt, nhưng vật này sinh cơ đã tổn hại, nghĩ đến đạo hữu trong lòng cũng nắm chắc. Chủ quán trên mặt ý cười ngưng lại, nhưng lập tức che giấu đi qua, bày ra một bộ rộng rãi bộ dáng. Sinh cơ mặc dù nhạt, vẫn còn có lưu một tuyến, nếu có thể mời được cao minh linh thực sư hoặc kỳ thuật thôi phát, nói không chừng còn có một thành chuyển cơ. Lại nói, tinh hoa linh thụ giá trị, chỉ là quả này hạt giống cũng đáng mấy trăm linh thạch, đạo hữu chớ có xem thường. Vương Thừa Minh lại không hề bị lay động, khẽ lắc đầu, một thành chuyển cơ. Liền xem như trong truyền thuyết vị kia huyền tăng chân quân, cũng chưa chắc dám nói có nửa thành sát suất thành công. Nếu là quả thật có pháp bồi sống, ngươi như thế nào lại bày ở cái này tán tu khu giao dịch mà người lựa? Huyền tăng chân quân chính là vị kia vạn năm trước bồi dưỡng ra xa cức thảo nguyên anh đại năng, nghe đồn hắn lấy nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, đặt đến ngũ giai hạ phẩm linh thực sư tạo nghệ. Chủ quán khỏe mắt nhẹ nhẹ, thần sắc trì trệ, dường như bị truyền thuyết chỗ đau, gượng cười hai tiếng, ha ha, đạo hữu lời nói này đến nặng. Ai nói hàng hóa hiếm thấy nhất định được giá cao? Ta người này chính là không yêu cầu người, tình nguyện đặt ở nơi này chờ người hữu duyên. Vương Thừa Minh không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay dựng thẳng lên ba ngón, 30 khối linh thạch, cái này giá không thấp. 30. Chủ quán biến sắc, kém chút tốt ra, chợt lại cưỡng chế cảm xúc, con mắt quay tít một vòng, dường như tại cân nhắc được mất. Một lát sau, hắn thở dài, khoát tay nói, ngươi cái này giá chém vào hung ác, ta lô vốn cũng không chỉ. Nhưng thôi, hôm nay gặp may mắn gặp gỡ cái biết hàng, 100, không thể ít hơn nữa. Vương Thừa Minh nhàn nhạt lắc đầu, đứng dậy quay người rời đi. Tuy nói 100 khối linh thạch đối với hắn mà nói tính không được cái gì, bây giờ hắn trong túi chứa vật liền còn có 1.300 khối. Nếu không phải trong tộc vẫn cần đại lượng linh thạch mua trúc cơ đan vật liệu, hắn thậm chí muốn đem những cái kia cống hiến cũng đổi lại linh thạch. Có thể một cái gần như chết héo linh thực hạt giống, liền dám mở miệng 100. Chủ sạp này, không khỏi đem hắn xem như mới ra đời gia tộc đệ tử, quá mức sư tử há mồm. Hắn đi lại bước vàng, không lưu luyến chút nào, đi ra bất quá 4-5 bước, sau lưng chợt chuyển đến chủ quán mang theo vài phần không cam lòng lại cố gắng hào khí tiếng la. Đi, 30 liền 30, cũng là xem ngươi ta hữu duyên, bằng không, ta nói cái gì cũng không bán. Vương Thừa Minh hơi dừng một chút bước chân, lông mày bất động thanh sắc chớp chớp, cuối cùng là chậm rãi trở lại. Mà chủ quán trong ánh mắt cũng đã không có lúc trước khôn khéo sắc bén, thay vào đó là một vòng nói không rõ phức tạp cùng đắng chát. Cái này mai tinh hoa linh thụ hạt giống là hắn mấy tháng trước tại một lần ngoại ý muốn mở ra biển cắt trong bí cảnh đoạt được. Lần đầu gặp gỡ, hắn cho là mình vận mệnh chuyển, lúc tới vận chuyển. Hắn từng lòng tin tràn đầy bái phỏng phường bên trong mấy nhà thương hội cùng đan phường, một lần dẫn tới rất nhiều thế lực liên tiếp đến nhà. Đáng tiếc, người biết phân biệt tốt xấu đều mắt sáng tuy là linh chủng, cũng đã không sinh cơ. 10 khối linh thạch cho ngươi là xem mặt mũi, không phải vậy tặng không cũng không cần. Đây là hắn nghe được nhiều nhất một câu. Hắn không cam lòng đem vật này giá rẻ tuột tay, liền đem giấu tại trong hộp ngọc, lần lượt bày quầy bán hàng tại tán tu phường bên trong, quả thực là tới mấy chục lần, nhưng thủy chung không người chịu ra giá cao. Giờ phút này, 30 khối linh thạch mặc dù thấp hơn nhiều hắn lúc ban đầu kỳ vọng, nhưng so với những người khác ra giá, như cũ cao hơn rất nhiều. Vương Thừa Minh theo trong túi trữ vật lấy ra 30 khối linh thạch đưa tới. Chủ quán im lặng không lên tiếng tiếp nhận, xác nhận không sai, liền đem hộp ngọc đẩy quay về. Vương Thừa Minh tiện tay thu hồi hộp ngọc, đem viên kia tinh hoa linh thụ hạt giống thu nhập trong túi trữ vật, động tác bình tĩnh như thường, giọng nói tùy ý hỏi một câu. Cái này hạt giống, ngươi là từ đâu mà có được? Chủ quán nguyên bản đã khôi phục lười nhác bộ dáng, nghe nói như thế, trừng lên mí mắt, giọng nói nhàn nhạt trả lời. Mấy tháng trước, Tinh La Úc đảo phía bắc 300 bên trong, một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh ngẫu nhiên như thế, ta trùng hợp đụng đi vào. Nói đến đây, hắn tựa hồ đã nhận ra Vương Thừa Minh trong lời nói thăm dò ý vị, mỉm cười, mang theo điểm trào phúng vừa bất đắc dĩ bổ sung. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, kia địa phương bây giờ đã sớm không phải tán tu có thể dính dáng. Tin tức vừa truyền ra đi, nói trong bí cảnh hư hư thực thực xuất hiện tinh hoa linh thụ hạt giống, phần xa cốc bên kia trực tiếp tới một vị nguyên anh chân quân tự mình ra trận, nửa ngày không đến liền phong tỏa lối vào. Vận khí ta tốt, chỉ là so bọn hắn sớm một bước, nhặt được cái này một quả. Vương Thừa Minh nghe được nguyên anh chân quân bốn chữ, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thì ra là thế. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Vương Thừa Minh thế mới biết hiểu đối phương tên là Mạnh Hạo, chính là một vị quanh năm du tẩu cùng biển cát tán tu. Mặc dù tu vi không cao, nhưng lại cực kỳ am hiểu tìm kiếm bí cảnh cùng di tích tàn chỉ, coi đây là sinh. Chuyên ngôn, tại thời kỳ viễn cổ, tu tiên giới từng cực kỳ phồn hoa hưng thịnh, linh mạch tung hành, động tiên phúc địa vô số kể. Khi đó thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được, nguyên anh chân quân, hóa thần đại năng cũng không phải số ít, trải rộng chư châu liệt vực, tông môn như rừng, tiên đạo hưng thịnh. Nhưng mà không biết vì sao biến cố, toàn bộ tu tiên giới tại trong vòng một đêm kỳ biến, đại địa vỡ nát, sông núi sụp đổ, linh mạch đoạn tuyệt, cuối cùng đại đa số địa giới bị cắt vàng thôn phệ, hóa thành vô tận biển cát. Từ đó về sau, tu tiên giới hướng đi suy bại, hóa thần phía trên tồn tại không xuất hiện lại thế, rất nhiều ngày xưa đại năng cũng tại chàng hạo kiếp kia bên trong tung tích hoàn toàn không có, chỉ để lại vô số truyền thuyết cùng bí ẩn. Nhưng bọn hắn lưu lại vết tích cũng không triệt để chôn bụi. Những cái kia đại năng bí cảnh, đạo phủ, linh tàng cùng cấm địa, có bị phủ bụi tại dưới cát vàng, có ẩn tàng tại không gian tường kép. Theo thời gian trôi qua, trên đó trận pháp phong ấn dần dần suy yếu, ngẫu nhiên liền sẽ hiện thế tại trong hoang mạc, dẫn tới vô số tu sĩ chạy theo như vị. Mà rất nhiều tu sĩ liền dựa vào loại này trong các tìm gì phương thức mà sống. Bọn hắn bốn phía du đãng, hoặc bằng kham dư thuật, hoặc dựa vào linh thú cảm ứng, lại hoặc chỉ bằng vào vận khí cùng trực giác, ý đồ tại mênh mông trong biển cắt đào móc những cái kia thất lạc tại tuế nguyệt bên trong mảnh vỡ. Có người bởi vậy trúc cơ, thậm chí thành tiểu kim đan, có người thì táng xương hoang xa. Mạnh Hạo lúc nói chuyện giọng nói khinh mạn tùy ý, nhưng Vương Thừa Minh lại có thể nghe ra, loại kia trải qua báo cát, bên bờ sinh tử sở soạn lần mò qua tán tu bản năng bên trong cảnh giác cùng hiện thực. Vương Thừa Minh ánh mắt chớp lên, cười nhạt một tiếng, "Mạnh đạo hữu, cáo tử, đi thong thả." Mạnh Hạo phất phất tay, lại dựa vào quay về ghế thấp. Là Vương Thừa Minh đi ra mấy bước, đang chuẩn bị tiếp tục đi dạo tán tu khu giao dịch thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhu hòa dễ nghe thanh âm, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chắc chắn. "Đạo hữu hẳn là một vị linh thực sư a. Viên kia hạt giống sinh cơ đã hết, có thể phân biệt ra được thật giả người ít nhất là một vị trung phẩm linh thực sư." Vương Thừa Minh bộ pháp dừng lại, nghiêng người nhìn lại. Nói chuyện chính là một nữ tử, người mặc một bộ nhạt màu lam mây trôi văn váy dài, váy nhẹ rủ xuống, theo gió khẽ nhúc nhích, vải áo dùng chính là ngậm tơ dệt linh văn xa, nhàn nhạt sóng linh khí dọc theo ống tay áo lưu chuyển, không đến vết tích nhưng lại thanh nhã phi thường. Nàng xem ra chừng 20, màu da trắng non tấu nhuận, mặt mày thanh tú, đôi mắt như nước, mang theo vài phần thông minh cùng thông dong. Khóe môi hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười, khí chất không hiện qua trường, cả người thân hình phong dài, thế đứng đoan chính, cho người ta một loại linh tú mà trầm tĩnh cảm giác. Vương Thừa Minh trong lòng hơi động. Hắn sớm tại cùng Mạnh Hạo trò chuyện lúc liền ẩn ẩn chú ý tới nữ tử này tồn tại, nàng từ đầu đến cuối đứng tại phụ cận, ánh mắt nhàn nhạt quét tới, lại chưa từng tận lực tới gần, bây giờ xem ra, rõ ràng là một mực tại đứng ngoài quan sát hắn làm việc. Chương 64, Vân Nha gạo người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh dò xét một cái, liền cảm nhận được trên người nàng có một cố luyện khí hậu kỳ ngưng thực linh tức, ba động trầm ổn, hiển nhiên tu vi đã tới luyện khí 9 tầng, lúc nào cũng có thể đụng vào trúc cơ ngưỡng cửa. Thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh như nước, giọng nói không nhanh không chậm trả lời, người ta vốn không quen biết, không biết đạo hữu có gì thỉnh giáo. Hắn giọng nói khách khí, lại không nửa phần thân cận chi ý, dù là đối phương dung mạo xuất chúng, tu vi không tầm thường, hắn ánh mắt bên trong cũng không có chút ba động. Ở trong mắt Vương Thừa Minh, tu tiên giới nữ tu dung mạo chưa từng có thể tin. Đại đa số nữ tu chỗ tu hành công pháp, hoặc nhiều hoặc ít cũng chứa dưỡng nhan ở lại cho, ngưng ra dưỡng khí hiệu quả, lại phối hợp năng lượng, linh dịch điều dưỡng, dung mạo quanh năm bất lão, khí chất ôn nhuận trầm tĩnh. Rất nhiều nhìn như hai mươi mấy tuổi nữ tu, chân thực tuổi tác thường thường sớm đã vượt qua giáp tử, thậm chí càng sâu. Khí chất của các nàng tất nhiên siêu phàm thoát tục, hơn xa kiếp trước làm tinh những trang phục kia tinh tế phàm nhân nữ tử, nhưng này chủng dịu dàng cùng đoan trang phía dưới, thường thường cất dấu không thua gì tay của nam tử đoạn cùng quả quyết. Mà lại nơi đây chính là Tinh La Phường thị, mệnh lệnh rõ ràng cấm tranh đấu, coi như đối phương tu vi cao ra một bậc, hắn cũng không cần e ngại nửa phần. Nữ tử nao nao, lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng cười khẽ. Là tại hạ đường đột, ta tên La Huyền gì, chính là Tinh La Úc đảo La gia một mạch. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Thừa Minh trong lòng hơi động một chút, thần sắc chưa biến. La gia chính là Tinh La Úc đảo gần với hai đại kim đan gia tộc thế lực một trong. Hắn tộc trưởng là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng thêm là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, tại đan đạo nhất độ thượng thành tên truyền xa. Trong tộc trúc cơ tu sĩ vượt qua 10 người, linh điển trải rộng Tinh La Nam Bắc, đan dược, linh thực tự thành hệ thống, nội tình chi sâu, xa không phải Thanh Sa Vương thị có thể so sánh. Mà đồng dạng am hiểu luyện đan thế gia, hắn linh thực chi đạo cũng tuyệt không có khả năng yếu kém. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, có chút vừa chắc tay, giọng nói bình ổn, đã không tự thì, cũng không mượn cớ che đậy, tại hạ Thanh Sa Vương thị Vương Thừa Minh. Nói xong câu này, hắn ánh mắt hơi liễm, trong lòng đã lặng yên sinh ra một ý niệm, có lẽ có thể kết giao La gia người. Theo tu vi tăng lên, hắn cuối cùng rồi sẽ tiếp xúc càng nhiều cao giai linh thực bồi dưỡng cùng trồng trọt, mà bây giờ Vương gia luyện đan sư thưa thớt, đan đạo hệ thống chưa thành hình, khó mà hoàn toàn tiêu hóa linh thực tài nguyên. Nếu có thể cùng La gia thành lập hợp tác, lấy thành thục linh dược đổi lấy cao giai đan dược, không chỉ có thể tăng lên trong tộc tài nguyên chuyển hóa hiệu suất, còn có thể cực lớn trợ lực Vương gia cả thể tu đi hệ thống. Càng quan trọng hơn là, chúc cơ về sau, tu vi mỗi tiến một bước đều như lên trời. Như hắn ngày sau có thể theo La gia mua hàng mấy cái phá cảnh loại đan dược, có lẽ có thể vì chính mình tiết kiệm đại lượng thanh mục đạo ẩn. La Huyền Di hiển nhiên cũng không nghe nói qua Thanh Sa Vương thị danh hiệu, cặp kia trong veo con ngươi khó mà nhận ra một trận, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Lần này linh thực sư đại hội sắp tới, chư nhà đều đang rộng rãi tìm kiếm có thể chịu được hợp tác người. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, lời nói bên trong lại hàm ẩn thâm ý, dù là chỉ là tạm thời hợp tác, có khi cũng có thể đổi lấy không tưởng tượng được cơ hội. Vương Thừa Minh trong lòng đã sáng tỏ từ lâu trong lời nói của nàng thâm ý môi giới linh thực sư đại hội, tuy có mấy ngàn người báo danh dự thi, nhưng cuối cùng có thể leo lên bảng danh sách người bất quá 10 vị. Đại hội mặc dù văn bản rõ ràng cấm thi đấu chúng tuyển tay giao lưu, nhưng cũng không hạn chế thế lực nội bộ giao lưu cùng hợp tác. Bởi vậy, tại đại hội đêm trước, tất cả đại thế lực liền sẽ rộng khắp mời chào ngoại lai linh thực sư, nhất là những cái kia có chút bản sự lại tự biết khó mà trùng bảng tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Bọn hắn thường thường nguyện ý tạm ném môn hạ, đổi lấy một phần tài nguyên phong phú thù lao. Cử động lần này chẳng những có trợ giúp tăng lên dự thi đội hình chỉnh thể tiêu chuẩn, cũng có thể nhờ vào đó đào móc nhân tài, là tự mình thế lực lưu lại hạt giống. Vương Thừa Minh tự nhiên rõ ràng những này vận hành phương thức, chỉ là hắn thần sắc không động, trong mắt trầm ổn như cũ như thường, giọng nói so lúc trước càng thêm bình thản lạnh nhạt. La gia tên nặng một phương, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. La Huyền Di nghe vậy, cũng không cưỡng cầu. Cái gặp nàng theo trong túi chứa vật lấy ra một khối điêu có lá trúc đường vân chất gỗ lệnh bài. Nàng nhẹ nhàng ném đi, đem lệnh bài đưa ra. Linh thực sư đại hội gần, Tinh La Úc đảo mấy đại thế lực sẽ ở trong phường thị thay phiên cử hành linh thực sư giao lưu hội, đây cũng là thư mời vật. Như đạo hữu lúc rảnh rỗi, không ngại tiến đến đi tới một lần, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói xong, La Huyền Di quay người rời đi, đảo mắt liền ẩn vào dòng người bên náo bên trong. Vương Thừa Minh nhìn qua nàng biến mất phương hướng một lát, chợt thu hồi ánh mắt, tiện tay đem viên kia có khắc lá trúc văn chất gỗ lệnh bài thu nhập trong túi trữ vật, chưa dừng lại lâu. Trong lòng âm thầm dự định, nếu có không, cũng có thể tiến đến nhìn qua, nhìn xem cái này cái gọi là giao lưu hội. Hắn bước chân nhất chuyển, tiếp tục hướng tự do khu giao dịch chỗ sâu bước đi. Mặt trời lặn ngã về tây, hoàng hôn hơi trầm xuống. Vương Thừa Minh đi khắp cả tòa tự do khu giao dịch, cơ hồ đem mỗi một cái quầy hàng cũng tinh tế đảo qua, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Toàn bộ tự do khu giao dịch, linh thực hạt giống lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số quầy hàng bán ra, hoặc là Vương gia sớm đã trồng trọt qua phổ biến linh thực, hoặc là chính là nhiều không rõ lai lịch, linh khí hỗn loạn giả mạo ngụy liệt chi vật, hơi chút điều tra liền biết không chịu nổi nhập dùng. Trong đó duy nhất gây nên hắn một chút hứng thú, chính là một châu ngóc ngách quầy hàng bên trên xuất hiện vân nha gạo hạt giống. Vân nha gạo là một loại từ phần sa cốc bồi dưỡng mở rộng hạ phẩm linh mễ, linh khí ôn nhuận, gồm cả yếu ớt tăng tức, nuôi thể công hiệu, cực thụ luyện khí kỳ tu sĩ yêu thích. Bất quá Vương Thừa Minh rất nhanh liền phát hiện, chủ quán châu bán vân nha gạo hạt giống tuy là chính phẩm, nhưng những này hạt giống đều mang theo đặc biệt tân ký, chỉ có thể trồng trọt một lần. Dù là thành thục sau lại thu thập 10 mét, cũng không cách nào tự hành lưu trùng lần nữa bồi dưỡng, linh tính sẽ ở đời thứ nhất về sau triệt để đoạn tuyệt. Cái này hiển nhiên là xuất từ cao giai linh thực sư chi thủ, lấy thủ đoạn đặc thù hạn chế trùng nguyên quyết tán, dùng tất cả nhu cầu người chỉ có thể lặp đi lặp lại hướng phần xa cốc mua sắm. Đây là một loại nhị giai linh thực sư mới có thủ đoạn, Vương Thừa Minh đối với cái này cũng không lạ lắm. Hắn cũng không bài xích loại này thiết kế, nhưng lúc này quan tâm hơn một điểm, loại này linh thực phải chăng có thể vì hắn mang đến thanh mục đạo ẩn. Nếu có thể thu hoạch thanh mục đạo ẩn, ngược lại là có thể trực tiếp mua sắm 1000 mai hạt giống. Nếu không thể, cái này vân nha gạo thu hoạch kém xa hạ phẩm linh thực tới có lời. Bởi vậy, Vương Thừa Minh tại quầy hàng bên trên cái mua vào một cái, dự định đi đầu nếm thử, nghiệm chứng có thể hay không thu hoạch thành một đạo ẩn, rồi quyết định phải chăng tiến một bước đại lượng mua sắm. Ước chừng sau nửa canh giờ, trời chiều rơi về phía tây, phường thị đèn đuốc từng bước, Vương Thừa Minh tại một tòa tới gần phường thị biên giới đơn giản nhà trọ ở lại. Khách sạn này tên là Gió Mát Sạn, bố trí ngắn gọn, hoàn cảnh yên tĩnh, bởi vì giá cả tiện nghi, là đông đảo tán tu ngắn ở thường tuyển chi địa. Hắn chưa nhiều lời, trực tiếp nỗ lực 12 khối linh thạch, với một gian tính thất một năm thời gian. Sau khi vào phòng, hắn bày ra hai đạo ngăn cách linh thức giản dị cấm chế, che giấu khí tức. Vương Thừa Minh khoanh chân ngồi xuống, ý niệm khẽ nhúc nhích, điều ra thức hải bên trong bảng thông tin. Bây giờ thanh mục đạo ẩn đã đầy đủ hắn bước vào luyện khí 9 tầng. Là thời điểm đi đầu đột phá luyện khí 9 tầng. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, tâm niệm đã định. Đợi tu vi sau khi đột phá, liền có thể tập trung tinh lực đầu nhập hơn mấu chốt hai chuyện. Một là tiếp tục tìm kiếm linh thực hạt giống. Hai làn đếm thử vô cùng gây nên thanh mục thôi nha thuật thúc đẩy sinh trưởng sinh cơ gần diện hạt giống, là ngày sau trồng trọt tinh hoa linh tụ làm chuẩn bị. Chương 65, nhập ma người đăng, như ý cơ đen vô tả sau nửa canh giờ, Vương Thừa Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tinh tế cảm ứng thể nội pháp lực, so với luyện khí tầng 8 lúc mạnh mấy lần, rõ ràng không giống với di vãng, hắn đã thuận lợi đột phá tới luyện khí 9 tầng. Nhưng hắn trong lòng cũng không nhẹ nhõm, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng. Lần này đột phá lại ngoài định mức tiêu hao hơn 1000 điểm thanh mục đạo ẩn, so di vãng trọn vẹn thêm ra hơn 2 lần, mà cái này còn chỉ là luyện khí 9 tầng bình cảnh. Nếu là chân chính xung kích trúc cơ, chỉ sợ chí ít còn cần ngoài định mức chuẩn bị mấy ngàn, thậm chí gần vạn thanh mục đạo ẩn mới có ổn thỏa nắm chắc. Hắn cúi đầu nhìn về phía quen thuộc tin tức. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp Trường Xuân Thông Huyền Lục tu vi, luyện khí 9 tầng, 107, 5990, thanh mục đạo vận, 1454 hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, đem ánh mắt tập trung ở kia xuất thần nhập hóa thanh mục thôi nha thuật bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh mục đạo vận trong nháy mắt tiêu hao 511. Hơn một canh giờ về sau, Vương Thừa Minh đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hình như có thúy quang lóe lên liền biến mất. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh mục thôi nha thuật vậy mà cụ hiện hóa tại hắn trong tay lung tung xuyên thẳng qua, bảng trên thanh mục thôi nha thuật sau chữ đã lặng yên biến hóa. Thanh mục thôi nha thuật, đang phong tạo cực, hắn đưa mắt nhìn một lát, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó quả quyết lần nữa đầu nhập 100 điểm rót vào thuật pháp bên trong. Cái này một cái chớp mắt, thần thức chỗ sâu bỗng nhiên chấn động. Phản phất có cái gì bị lặng yên xúc động, trong nháy mắt tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người như bị thả vào một mảnh không có ánh sáng, không có khí tức hư không bên trong. Chu vi không tịch tím ắng, không gió, không linh, không cách nào, liền thần thức cũng phản phất bị đông cứng. Đột nhiên, một đạo cực hạn sáng chói lục quang từ hư không chỗ sâu bắn ra, tựa như một đạo đâm xuyên thiên địa thành một cột sáng, chiếu sáng vào tượng, cũng chiếu nhập thức hải của hắn chỗ sâu nhất. Nhưng mà quang mang lóe lên liền biến mất, ý thức của hắn lại tại một khắc này ầm vang sụp đổ yên tĩnh lại, triệt để đã mất đi trí giác. Lại lần nữa khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ chói chang hừng hực, đã là 3 ngày sau. Vương Thừa Minh đột nhiên ngồi dậy, cái trán ẩn ẩn gặp hãn, trong lòng giật mình. Lại hôn mê đằng đẵng 3 ngày. Hắn vội vàng điều ra bảng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mỗi một hạng nội dung, lại phát hiện thuật pháp, tu vi, thanh mục đạo ẩn. Hết thể như thường, không có chút nào biến hóa. Hắn nhíu mày, nhắm mắt ngưng thần, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra tự thân kinh mạch cùng thức hải, liền liền trong đan điền linh khí lưu chuyển cũng không buông tha, vẫn như cũ không có chút nào dị tượng. Phản phất đạo kia lục quang, kia phiến hư không, thậm chí loại kia rung động linh hồn đốn ngộ, chưa từng tồn tại. Trầm mặc một lát, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo một chút khàn khàn cùng suy tư. Hẳn là tu vi quá thấp, cưỡng ép tiếp xúc pháp thuật cực hạn phía trên tin tức, bị phản phệ dẫn đến thần hồn tiêu hao hầu như không còn hôn mê. Những cái kia, có lẽ là thuật pháp phía trên một loại nào đó cấp độ cảm ngộ. Vương Thừa Minh cúi đầu trầm tư, trong mắt nổi sóng chập trùng, chậm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một lát sau, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra mấy cái sa cấp thảo hạt giống, những này hạt giống vốn nên linh tính phát triển, sinh cơ tràn đầy, là tốt nhất sống sót mấy loại linh thực một trong. Nhưng tại hắn trong bàn tay, một luồng nhỏ như sợi tóc thanh quang nhẹ nhàng đảo qua, sóng linh khí trong nháy mắt lắng lại, sinh cơ ảm đạm. Hắn lấy từ thân pháp lực, dựa vào tự thân lực lượng thần thức, cưỡng ép cắt đứt hạt giống đại bộ phận sinh cơ, chỉ để lại một luồng khó mà nhận ra tàn hơi thở. Nếu là bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ, đừng nói như thế tinh vi không chế, dù là cưỡng ép áp chế linh tính đều khó mà làm được. Cái này thì lại không chỉ là đối linh thực kết cấu khắc sâu lý giải, càng cần hơn đầy đủ cẩn thận, ổn định thần thức không chế. Đó lấy, hắn lại lấy ra một cái ngọc chế chậu hoa, trong chậu bổ sung thổ nhưỡng, là hắn đã sớm theo gia tộc trong linh điển tinh chọn mảnh lấy hạ phẩm linh điển đất. Giống như vậy mà buồn, hắn trong túi trữ vật còn có hơn 10 con, đều là hắn là bất cứ lúc nào quy mô nhỏ bồi dưỡng linh thực mà chuẩn bị. Hắn chậm rãi đem viên kia sinh cơ bị áp chế đến cực hạn hạt giống đặt vào trong chậu, chụp lên một tầng mỏng đất, thần thức nhẹ lồng, linh lực chìm vào đầu ngón tay. Sau một khắc, hắn thôi động thanh mục thôi nha thuật. Lần này, hắn đem thuật pháp khống chế được cực kỳ tinh tế, linh lực phảng phất mưa xuân nhập bùn, một tia thẩm thấu mà xuống, không mang theo mảy may sắc bén hoặc sao động. Nếu là giống bình thường bồi dưỡng như vậy trực tiếp thôi động thuật pháp, linh khí mãnh liệt, ngược lại cực khả năng đem kia còn sót lại một luồng yếu ớt sinh cơ triệt để hủy diệt. Sau một lát, hắn liền cảm nhận được một chút không bình thường phản hồi. Kia một luồng nguyên bản gần như dập tắt sinh cơ, lại pháp lực của hắn dẫn dắt dưới, chậm rãi rung động, phảng phất gió nhẹ phất động đến tàn, dần dần bắt đầu khôi phục một tuyến yếu ớt sức sống. Thời gian một hơi hơi thở trôi qua, hắn không dám có chút phân thần, nguyên bản trong nháy mắt thi triển pháp thuật, vậy mà kéo dài một chén trà thời gian. Ngay tại lúc hắn hết sức chăm chú thời khắc, kia sợi yếu ớt sinh cơ lại đột nhiên chỉ trệ. Phảng phất mấu chốt nào đó căn cơ cũng không kết nối, cả mai hạt giống sinh mệnh đường về trong nháy mắt đứt đoạn, kia sợi sinh cơ tại thổ nhưỡng bên trong lặng yên dập tắt. Vương Thừa Minh hai con ngươi ngưng lại, thần thức dò vào bùn đất, lại không một tia ba động. Thất bại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thanh mục thôi nha thuật, quả thật có thể khiên động tần tử linh trùng bên trong còn sót lại sinh cơ. Xem ra truyền ngôn không giả, cực hạn thanh mục thôi nha thuật xác thực có cải tử hồi sinh tiềm lực. Vương Thừa Minh thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra một tia chấp niệm và mang. Lần này chưa thành, có lẽ là ta còn chưa nắm giữ thời gian quá ngắn, còn không cách nào chân chính gánh chịu kia một luồng khôi phục thời cơ. Nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Hắn không ngừng điều chỉnh pháp lực phát ra tần suất, linh thức dẫn dắt góc độ, linh thổ nồng độ cùng độ ẩm, thậm chí liền hạt giống ép vào tầng đất sâu cạn cũng tiến hành thí nghiệm. Liên tiếp mấy chục lần. Thất bại. Thất bại nữa. Như cũ thất bại. Ngày đêm không ngừng, hắn giống như ma nhất, đem tất cả tâm thần tập trung tại tỉnh lại những cái kia gần như tử vong linh trùng bên trên. Hơn 10 ngày đi qua, gian phòng bên trong chất đầy hôi bại hạt giống xác, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bùn đất khí tức. Mà chính hắn, nhãn thần sớm đã không còn trong veo, trong mắt vằn vện tia máu, sắc mặt tiểu tụy, hô hấp hỗn loạn, thần thức vận động, cả người giống như thất hồn lạc phách, chấp niệm sâu thực. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm. Vương Thừa Minh đột nhiên chấn động, ý thức có chút hoàn hồn, đối đầu chính nhìn xem run rẩy hai tay, trong lòng đột nhiên lướt qua một vòng kinh hãi. Đây là nhập ma rồi. Hắn thì thào nói nhỏ, trong giọng nói lại ẩn hàm một tia chưa tỉnh xem xét đến sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được, tự mình thời khắc này trạng thái đã cùng trong tộc cổ tịch chứa đựng nhập ma không khác. Loại này nhập ma cũng không phải là luôn luôn bởi vì tà công hoặc ma khí xâm thể, cũng không phải nhất định phải tâm thần bạo động, huyết hải bốc lên. Chân chính đáng sợ là một loại từ chấp niệm thúc đẩy sinh trưởng nội ma. Nó lặng yên không một tiếng động, lại có thể đem một tên tu sĩ cuốn tại chấp niệm bên trong, để cho người ta trầm mê ở nào đó một mục tiêu, cho đến quên mình, mất khống chế, thần thức rối loạn, linh lực di chuyển, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thần hồn vỡ tan. Mà hắn giờ phút này, chính là bởi vì cưỡng ép đem kia linh thực lên chết phục sinh, mà bị phản phệ lâm vào ma. Vương Thừa Minh đột nhiên nhắm mắt, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực quần quần tạp niệm, vận chuyển Trường Xuân Thông Huyền Lục, ý đồ đem kia một tia sao động linh lực một lần nữa bình phục. Đồng thời, hắn vận chuyển toái không ngưng hồi quyết, bình phục thần thức náo động. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nếu ta thật rơi vào tâm ma, này thuật không thành, ta tự thân ngược lại muốn vẫn tại đây. Hắn hít sâu một hơi, nhãn thần chậm rãi khôi phục thanh tĩnh, phản phất tránh thoát ra một tầng hỗn độn mê vụ. Lần này, hắn không tiếp tục lập tức đến thử, mà là quay người ngồi trở lại bộ đoàn, nhắm mắt điều tức. Chương 66, Linh Thực Sư Đại Hội mở đầu người đăng. Như ý cơ đen vuốt tà sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thừa Minh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong màu máu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một đêm điều tức, trong cơ thể hắn hỗn loạn linh lực đã hơi về bình ổn, thần thức cũng không còn như hôm qua như vậy ứ động phân loạn. Gian phòng bên trong vẫn như cũ tĩnh mịch, linh đăng tản ra ôn nhu bằng sáng, tỏa ra hắn thanh tĩnh con người. Nhưng Vương Thừa Minh nhưng không có lập tức đứng dậy, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, suy tư tự mình mấy ngày nay tới mỗi tiếng nói cử động, nhất là kia đột nhiên xuất hiện nhập ma thái độ. Hắn không phải lần đầu tiên thi triển đăng phong tạo cực pháp thuật, cũng không phải lần thứ nhất như thế khát vọng thu hoạch được thanh mục đạo ẩn, nhưng lại chưa bao giờ như thế, ngắn ngủi mấy ngày liền rơi vào gần như trạng thái điên cuồng, thậm chí không hề có điểm báo trước thoát ly lý trí, kém chút bước vào tâm ma chi cảnh. Vấn đề có lẽ không tại đếm thử dẫn dắt sinh cơ cùng pháp thuật bên trên. Hắn thần thức hơi rung, trong chốc lát trong đầu hắn hiện ra một đêm kiêng ngộ hiểu hình ảnh, đạo kia đâm xuyên hắc ám hư không cực hạn thủy quang, cùng tùy theo mà đến ngất cùng trống không, là một lần kia cực hạn pháp thuật phía trên đốn ngộ. Vương Thừa Minh hai mắt ngưng lại, rốt cuộc để ý rõ ràng nút trong bóng tối manh mối. Chân chính nguyên nhân không phải nếm thử thất bại, mà là lần kia đốn ngộ bên trong ta chạm đến một loại nào đó vượt qua trước mắt tu vi gánh chịu phạm vi tin tức. Trong điện tịch chứa được nhập ma chi tử, nhiều bởi vì thần thức bị thương, khí hải nghịch chuyển, thu niệm nhập tâm, tâm thần sụp đổ, hoặc là nhiều năm kiềm chế, cảm xúc cực đoan dẫn đến linh thức mất cân bằng. Mà hắn lần này đã chưa bị thương, cũng vô tình tự ba động, chỉ là lặp đi lặp lại nếm thử thuật pháp, lại cấp tốc rơi vào nhập ma trạng thái, căn nguyên hiển nhiên không ở bên ngoài nhân. Ngày sau không thể tùy tiện lại nếm thử pháp thuật cực hạn đốn ngộ. Hắn thấp giọng thì thảo, trong giọng nói nhiều hơn một phần kính sợ. Đạo kia thủy quang, kia phiến hư không, loại kia phảng phất nhìn thấy thiên địa pháp tắc bản nguyên cảm giác, cũng không phải là đúng nghĩa thuật pháp đốn ngộ, mà càng giống là thần thức ngắn ngủi tiếp thông một loại nào đó tầng thứ cao hơn tin tức tàn phiến. Vương Thừa Minh chậm rãi thở ra một hơi, lông mày dần dần giãn ra. Hắn rốt cục minh bạch, cũng không phải là hắn không đủ kiên định, mà là hắn quá sớm tiếp xúc không nên tiếp xúc đồ vật. Hắn đứng dậy, đem ngọc buồn bên trong những cái kia thất bại hạt giống từng cái niêm phong cất vào kho, thu nhập trong túi trữ vật, chưa từng vứt bỏ. Ngay một khắc này, Vương Thừa Minh cảm nhận được rõ ràng, tâm cảnh của mình tựa hồ đạt được một loại nào đó tăng lên. Tu tiên giới bên trong, tu vi cũng không trực tiếp cùng tâm cảnh móc nối. Rất nhiều trúc cơ, thậm chí kim đan tu sĩ, dựa vào tài nguyên chống chất, đan dược cưỡng ép đột phá, hắn tâm cảnh chưa hẳn so luyện khí tu sĩ cao minh bao nhiêu. Theo như luận đại, tâm cảnh tăng lên mặc dù không thể trực tiếp tăng cường tu vi, lại có thể tại trong lúc vô hình tăng tốc tu hành tốc độ, vững chắc căn cơ, thậm chí tại thời khắc mấu chốt giúp người nhất cử phá quan, vượt qua bình cảnh mà không vì tâm ma chỗ nhiễu. Hắn giờ phút này, dù chưa có tu vi tiến thêm, lại ẩn ẩn cảm thấy đạo tâm phía trên có thêm một tầng trong veo yên tĩnh. Thời gian như cắt chảy lặng yên trôi qua, trong nháy mắt cự ly linh thực sư đại hội bất quá nửa tháng thời gian. Đoạn này thời gian, Vương Thừa Minh thường thường liền sẽ tiến về tự do khu giao dịch, hoặc là tiến về cửa hàng đan dược bên trong lại thu hoạch thường thường. Hắn tổng thu mua đến 5 ai linh thực hạt giống, trong đó hạ phẩm linh thực có thanh luân hoa, lưu bánh thảo, hàng tâm thảo ba loại, đều không phải dòng chính đan dược linh tài, thị trường ít người hỏi thăm, cũng là chưa tốn hao quá nhiều linh thạch. Mà ngân nguyệt hoa, thiên thanh hoa thì làm trung phẩm linh thực, lại là luyện chế thượng phẩm liệu thương đan dược trọng yếu phụ tài, không chỉ có thể vì hắn cung cấp thanh mục đạo ẩn, ngày sau cũng có thể là Vương gia mang đến ổn định ích lợi. Trừ cái đó ra, Vương Thừa Minh còn nhiều lần tham gia trong phường thị từ tất cả đại thế lực thay phiên tổ chức linh thực sư giao lưu hội. Những này tụ hội tuy nhiều làm lễ lễ tính chất, giao lưu người vàng trao lẫn lộn, nhưng hắn vẫn từ đó thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt nhất chính là, hắn tại một lần giao lưu bên trong nhận dẫn dắt, rốt cục ý thức được, đang phong tạo cực thanh mục thôi nha thuật, cũng không phải là giới hạn tại thúc đẩy sinh trưởng linh thực hạt giống. Hắn bản chất lại vẫn có thể tác dụng tại gần như khô héo linh thực tăng trưởng hắn sinh cơ. Bằng vào thủ đoạn này, Vương Thừa Minh mỗi ngày đều sẽ lấy thanh mục thôi nha thuật ôn dưỡng viên kia tinh hoa linh thụ hạt giống. Tại thuật pháp tiếp tục tầm bộ dưới, kia nguyên bản gần như chết héo hạt giống bây giờ đã khôi phục một tia sức sống, sinh cơ có chút tăng trưởng, mặc dù vẫn xa chưa hồi phục, nhưng đã có chuyển cơ. Theo này xu thế suy tính, ước chừng tiếp qua hơn 10 năm, liền có hy vọng triệt để tỉnh lại hắn hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên. Tại giao lưu hội bên trong hắn cũng biết đến, vị kia tự xưng La Huyền Di nữ tử cũng không phải là linh thực sư, mà là một vị thượng phẩm luyện đan sư. Ngày hôm đó giữa trưa, Vương Thừa Minh nguyên bản đang tiến về tự do khu giao dịch, trên đường chợt dừng lại bước chân, hơi nhíu mày, lập tức quay người, trực tiếp hướng phường thị bước ra ngoài. Nguyên lai là hắn cảm ứng được trong túi chứa vật một cái phù lục đột nhiên sáng lên linh quang. Kia là một cái trung phẩm linh chiếu tử mẫu phù, tử mẫu một đôi, một khi lẫn nhau cự ly tiếp cận đến 50 dặm bên trong, song phương liền sẽ tự động kích phát linh quang cảm ứng. Sớm tại ly khai thanh xa ốc đảo trước, Vương Thừa Minh liền đem mẹ phù tùy thân mang theo, lưu lại tử phù tại Vương gia. Bây giờ linh phù cảm ứng, quang mang chợt hiện, hiển nhiên tham gia linh thực sư đại hội người tới. Rất nhanh, Vương Thừa Minh ngay tại thành nơi cửa, xa xa trông thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc đang xua đuổi lấy vài đầu đất con thú chậm rãi vào thành. Người cầm đầu là thân mang áo bào xanh Vương Thừa Dục, bên cạnh thì là có chút mỏi mệt Vương Khôn Hàn cùng thần sắc nhẹ bén Vương Thừa Tĩnh, ba người đi theo phía sau mười mấy chiếc đổ đầy dương hàng linh mục xe, trên xe dùng linh bố che đậy, mơ hồ có thể thấy được mấy khối yêu thú cốt rắc cùng túi da hình dáng. Vương Thừa Minh vội vàng đón tiến lên, cung kính hành lễ nói, gặp qua Thập Vũ Thúc, Tứ Ca, Thập Nhất Ca. Hắn nhìn xem chỉ có ba người, nghi ngờ hỏi, làm sao chỉ có các ngươi ba người thì đến? Lần này không phải còn mang theo thương đội sao? Vương Thừa Dục tiện tay vỗ vỗ bên người một đầu thợ đất con thú, lắc đầu cười nói, những người kia không nỡ linh thạch, cảm thấy vào thành chỉ là lãng phí, liền cũng tại phường thị bên ngoài hạ trại nghỉ tạm, chỉ có nhận tính theo vào đến làm việc. Vương Thừa Minh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người dẫn đường. Bây giờ đại hội gần, trong phường thị kín người hết chỗ, khách phòng sớm đã một phòng khó cầu, cũng may ta sớm dự lưu lại mấy gian phòng, coi như rộng rãi. Đi xuyên qua náo nhiệt đường đi bên trong, bốn người điệu thấp tiến lên, không bao lâu liền trở lại trong phòng khách. Tiến cửa phòng, Vương Khôn Hàn liền bày trận mấy đạo cấm chế, sau đó theo trong túi chứa vật lấy ra một cái linh quang phong ấn hộp ngọc. Ngươi xem một chút đi. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, trong hộp lặng lặng nằm chính là một gốc đã thành thục tụ linh thảo. Vương Thừa Minh thần sắc chấn động, vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngọc chế chậu hoa, cẩn thận nghiêm túc đem tụ linh thảo theo trong hộp ngọc rời cắm nhập bốn, lòng bàn tay thanh quang khẽ nhúc đích, thôi động chút ít linh lực dẫn dắt linh căn trầm ổn, xác nhận linh tức vững chắc về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại hắn thu hồi pháp quyết thời điểm, Vương Khôn Hàn đứng ở một bên, giọng nói mang theo trách cứ mở miệng. Thừa Minh à, cái này tụ linh thảo cũng không phải bình thường linh thực, ngươi có thể nào ở trên thị trường dễ dàng như thế lấy ra trao đổi? Vương Thừa Minh thần sắc không thay đổi, ngữ điệu bình tĩnh, nguyên nhân chính là nó chân quý, nhóm chúng ta mới nhất định phải chủ động tụ tay. Nếu là ngày sau bại lộ, vạn nhất gặp được tâm ngoan thủ là người, còn dễ dàng dẫn tới diệt tộc chi họa. Vương Khôn Hàn khẽ thở dài một tiếng, lại cuối cùng không tiếp tục khuyên. Việc này sớm đã đến tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lao gật đầu, trong tộc sớm có định nghị. Hắn mặc dù thân là trưởng bối, cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, trong lòng dù có sầu lo, giờ phút này cũng chỉ có thể đè xuống. Lúc này, một bên một mực trầm mặc Vương Thừa Dục đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Thừa Minh. Ta vào thành lúc, tại phường thị bên ngoài xếp hàng, nghe nói lần này luyện khí tổ thứ một tên, ban thưởng là một cái xanh mệnh diên cây dâu hạt giống, việc này thật chứ? Vương Thừa Minh gật đầu, thần sắc bình tĩnh lại không che đậy ngưng trọng, tin tức này sớm tại một năm trước liền có truyền ra, phần xa cốc chưa hề ra mặt phủ nhận, lấy bọn hắn trước sau như một tác phong, 89 phần 10 là thật. Vương Thừa Dục nghe vậy, thần sắc lập tức kích động lên, thanh âm cũng không tự giác giảm thấp xuống mấy phần. Kia thế nhưng là có thể luyện chế nhị giai duyên thọ đan chủ dược. Phần xa cốc vậy mà bỏ được lấy ra làm ban thưởng. Chỉ sợ kim đan tu sĩ đều muốn đỏ mắt đi. Cho dù không luyện đan, trực tiếp nuốt hắn trái cây cũng có thể tăng thọ 5 năm, đây không phải phổ thông gia tộc cảm tưởng đồ vật. Vương Thừa Minh trước đây lần thứ nhất xác nhận tin tức này lúc, trong lòng cũng từng cùng Vương Thừa Dục giờ phút này, rung động đến cơ hồ không thể tin được. Xanh mệnh diên cây dâu, chính là cực kỳ hiếm thấy nhị giai thượng phẩm linh thực, không chỉ cần 300 năm mới có thể thành cây. Hắn kết trùng sát xuất thấp, rất khó phục khắc ra thứ hai gốc. Hơn mấu chốt chính là, nhị giai duyên thọ đan cái khác dược tài tại trong phường thị cũng không khan hiếm, duy chỉ có thiếu này một vật, mới có vẻ càng thêm vô cùng chân quý. Tuy nói duyên thọ quả hoặc hắn luyện thành đan dược, mỗi người cả đời chỉ có thể phục dụng một cái, nhưng này 10 năm thọ nguyên, đối rất nhiều trúc cơ tu sĩ thường thường đủ để thêm ra một lần xung kích bình cảnh cơ hội, thậm chí có thể để cho một cái gần như suy bại gia tộc kéo dài hương hỏa. Loại tầng thứ này linh thực, phần xa cốc càng đem hắn làm luyện khí tổ thứ một tên ban thưởng. Gian phòng bên trong bầu không khí yên tĩnh lại, liền Vương Thừa Tĩnh cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng thì thào, chỉ sợ lần này đại hội cạnh tranh, muốn so giới trước kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Thời gian lặng yên trôi qua, trong mấy mắt, linh thực sư đại hội thời gian rốt cuộc đến. Vương Thừa Minh một thân thanh văn pháp bảo, theo Vương Khôn Hàn, Vương Thừa Dụ, Vương Thừa Tĩnh ba người một đường tiến lên, hướng về phường thị chính giữa khu vực trung tâm mà đi. Nơi đó, nguyên bản mọc như rừng cửa hàng cùng phường tầng sớm đã dỡ bỏ, thay vào đó là một tòa chiếm diện tích số khoảnh to lớn hội trường, linh quang lưu chuyển, trận văn ẩn hiện, chu vi dùng xích kim thạch cùng tử sa linh bùn cấu trúc mà thành, khí thế to lớn. Bên ngoài hội trường vây sắp đặt 8 đạo hình vuông lối vào, linh lực lưu chuyển như bắt quái trận bàn, nối thẳng trung tâm chủ đài. Mà tại hội trường chu vi cũng sắp đặt gần 100 cái quầy hàng, bán lấy tất cả gia bảo hiếm vật phẩm. Chủ nhập trước mồm, hai nhóm người khoác phần xa cốc chế thức pháp bảo, khí tức ngưng thực luyện khí 9 tầng tu sĩ tốt nhiên nhi lập, hiển nhiên là phần xa cốc chuyên môn an bài thủ vệ. Vương Thừa Minh đi đến trước cổng chính, đem trong tay sớm đã đăng ký xong xuôi linh ngọc lệnh bài theo trong túi chứa vật lấy ra, cung kính đưa ra. Thủ vệ tiếp nhận, linh thức quét qua, ngọc bài sáng lên một đạo nhạt màu xanh quan văn, lập tức khẽ gật đầu, thanh âm không mang theo cảm xúc. Thành xa Vương Thị, Vương Thừa Minh, luyện khí 9 tầng, linh thực sư tổ, số hiệu thứ 7 điểm trận 132 hảo. Chuẩn nhập. Tinh Vũ Đài, một chỗ trong động phủ. Vách động lấy tử tinh thạch rèn luyện, linh khí tràn đầy, trước bàn đá linh trà mở mịt, mùi thơm quấn. Một tên cung trang nữ tử ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt diễm lệ đoan trang, bên tóc mai chọc vào có bích hà vân trầm, khí chất ung dung lại mang theo khó nén uy áp, chính là phần xa cấp kim đan hậu kỳ bích hà chân nhân. Nàng bên trái là một tên khô gầy lão giả, khuôn mặt hăm sâu, nhãn thần khép hở, trong tay vân vê phát triển, toàn thân không có chút nào linh tức ba động, phảng phất một bộ thây khô, là phần xa cốc một vị duy nhất tu hành một thuộc tính công pháp kim đan tu sĩ trưởng phong đạo nhân. Bên phải thì ngồi một vị thanh niên áo bào tím, khuôn mặt tuấn lãng, quanh người kiếm khí mơ hồ lưu chuyển, ẩn có hàn quang du tẩu, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng sắc ý, chính là phần xa cốc nội môn kiếm tu một mạch xuất thân Vô Phong chân nhân, từng lấy kim đan trùng kỳ tu vi một kiếm chém giết tam giai thượng phẩm yêu thú danh tiếng vang xa. Bích Hà chân nhân nhẹ nhàng phất tay áo, nhìn qua linh kính trung hi cấp đại hội chẳng cảnh, giọng nói bình tĩnh lại lộ ra mấy phần nặng nề. Trưởng môn sư huynh đã có truyền lệnh, lần này linh thực sư đại hội, vô luận là có hay không tìm được thí sinh thích hợp, linh ẩn thiên phú cũng đem sớm mở ra. Vừa mới nói xong, bên cạnh cái bàn đá bầu không khí lập tức yên tĩnh. Trường Phong đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có phong vân lưu chuyển, tĩnh mịch như vực sâu. Linh ẩn thiên phú cách lần trước mở ra, bất quá mới qua 13 năm ấn linh khí chu kỳ suy tính, linh chỉ sanh thần chỉ sợ chưa hoàn toàn chín muồi, lần này cưỡng ép mở ra, đám tiếp theo chúc cơ đan, ít nhất phải ít năm thành. Hắn giọng nói mặc dù bình thản, cũng đã ẩn ẩn toát ra đối tông môn lo lắng. Vô Phong chân nhân trầm mặc như trước, sắc mặt lạnh lùng, đối với hắn mà nói, linh thực, đan dược bất quá là tu hành bổ ích, hắn gần đây coi nhẹ chú ý những này việc mặt đánh. Nếu không phải vừa mới bế quan kết thúc, vừa lúc bị Liêu thanh niên vừa vặn bắt được, hắn giờ phút này chỉ sợ tình nguyện quay về kiếm thất tinh tu. Bích Hà chân nhân ánh mắt hơi liễm, giọng nói trầm thấp mấy phần, lần trước bí cảnh mở ra lúc, linh chỉ sanh thần thu hoạch liền thiếu đi gần ba thành, sau đó thái thượng trưởng lão tự mình loại bỏ, mới phát hiện. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay sờ nhẹ chân trà, u dây leo mâu thủ, lại bám vào một tia ma khí. Một câu nói kia, nhường vốn là bầu không khí ngột ngạt tăng thêm một tầng ngưng trọng. Dù chưa quyết tán, nhưng bộ rễ đã ẩn có ăn mòn dấu hiệu. Như tiếp qua cái trăm năm, sợ là cả mảnh trời phố đều muốn tuyệt tự. Mà linh ẩn thiên phố pháp tắc đặc thù, trúc cơ trở lên tu sĩ vừa vào liền bị áp chế, pháp lực đứt từng khúc, có thể gánh chịu đi vào người, chỉ có luyện khí tu sĩ. Trường Phong đạo nhân nhắm mắt trầm ngâm, nhẹ giọng tự nói, nhưng hôm nay trong tông môn, luyện khí đệ tử tuy nhiều, lại không người có thể đem thanh mục thôi nha thuật tu tới đăng phong chi cảnh, khó mà dẫn dắt sinh cơ. Hắn giọng nói mặc dù bình, nhưng rõ ràng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chỉ có thể hy vọng gốc kia sinh mệnh diên tăng có đầy đủ lực hấp dẫn. Lời còn chưa dứt, Bích Hà chân nhân đã lắc đầu than nhẹ, giọng nói lãnh đạm mà hiện thực, có thể đem pháp thuật tu tới đệ tứ cảnh luyện khí tu sĩ, mấy trăm năm cũng khó khăn chỗ một vị, dù là có này thiên phú, 89/10 cũng sẽ tu luyện chiến đấu pháp thuật, liều mạng tranh đan, như thế nào lại lãng phí thời gian chìm ở phép thuật phụ trợ. Nàng nhấp một miếng linh trà, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thanh âm trở nên lạnh lẽo mà lăng lệ. Trường môn sư huynh còn có một đạo mệnh lệnh, lần này bí cảnh mở ra, không còn hạn chế thân phận, phàm phù hợp điều kiện người, đều có thể đi vào. Lời này vừa ra, trong động phủ khí tức lập tức đọc lại, phản phất trong không khí cũng có thêm một tia hàn ý. Trường Phong đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc chấn động, trong tay phất trần có chút lắc một cái. Chuyện này là thật. Những năm qua bí cảnh mở ra, chỉ có tông môn đệ tử cùng thụ triệu kim đan gia tộc hậu duệ mới có thể đi vào, như thế nào đột nhiên? Thanh âm hắn chưa xuống, dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trầm xuống, chợt một vòng tinh mang đống nhiên hiện lên, thanh âm khẳng hẳn. Hẳn là, trưởng môn sư huynh là muốn mượn những tán tu kia cùng tiểu tông đệ tử chi mệnh, làm hy sinh, đến thay vũ dây leo mâu thụ bổ sung sinh cơ, chỉ hoãn ma khí ăn mòn. Lời vừa nói ra, trong động phủ bầu không khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ không cần nói cũng biết túc sát. Bích Hà chân nhân lại chưa đáp lại, chỉ là đem trong tay chén trà nhẹ nhàng thả lại bàn đá, đầu ngón tay gõ nhẹ chén nhỏ xuôi theo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng không trả lời thẳng, mà là chậm rãi đem ánh mắt một lần nữa rơi vào linh kính bên trên, nhìn qua kia một trường trương thỏa thuê mãn nguyện, kích động tu sĩ thân ảnh. Linh ẩn tiên phố việc quan hệ tông môn mệnh mạch, không được có mất. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại lộ ra chân thật đáng tin lành ý, bất quá là nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tính mệnh thôi, chết đến một chút. Không quan hệ lại cùng. Trong lời nói của nàng không có chút nào gợn sóng, những cái kia tu sĩ sinh tử, tại nàng trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Chương 67, linh thực sư đại hội người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh bước vào hội trường, liền cảm thấy một trận linh khí đập vào mặt, trước mắt cũng theo đó một mảnh rộng mở trong sáng. Cái gặp cả tòa chủ hội trường theo bốn phương tám hướng phương vị bị linh trận đều cắt chém thành tám cái to lớn khu vực, mỗi một khu vực giống như độc lập, bị linh quang tường ngăn cách, không liên quan tới nhau, nhưng lại khí thế quán thông, cuối cùng hội tụ ở hội trường chính giữa hạch tâm bình đài. Kia là một khối dài 8 trượng, rộng 6 trượng đài cao, linh quang trầm ổn, linh văn dày đặc, chính là lần này đại hội chủ tỷ thí sử dụng diễn thực đài. Tám trong vùng, mỗi cái người ghi danh đều có một thân nhỏ triển gia vị, như liên đài phù liệt, bên ngoài vòng lấy vàng nhạt phù văn phát họa ra danh tự cùng số hiệu, gian hàng ở giữa sắp đặt linh quang mỏng màn cách xa nhau, đã giữ lại độc lập tính, cũng dễ dàng cho quan sát giao lưu. Chu vi vách tường thì trúc có mấy đạo hướng lên kéo dài tới bạch ngọc cầu thang, thông hướng ở vào trong hội trường phương tầng thứ hai. Tầng kia linh áp càng nặng, chuyên môn trúc cơ cấp độ hội trường. Giờ phút này dù chưa chính thức mở ra, nhưng đã có mấy đạo kim quang lược ảnh rơi vào trong lầu, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ lần lượt chỉ điện. Mà tại một tầng sân nhà bên trong, cứ việc tỉ thí chưa bắt đầu, tám khu ở giữa sớm đã náo nhiệt phi thường. Các phương tu sĩ, gia tộc đại biểu, tán tu cùng tông môn đệ tử tề tụ một đường, có ngay tại bố trí linh thực hàng mẫu, có bày ra huyền ảnh châu hiệu bồi dưỡng pháp môn, cũng có số ít thế lực mời đến linh thiện sư hiện trường biểu thị linh đồ ăn nấu nướng phương pháp. Vương Thừa Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đảo qua tất cả khu dưng ra, sau đó trực tiếp hướng đi ở vào thứ 7 điểm trận biên giới một chỗ triển gia vị, kia là thuộc về hắn số hiệu chỗ. Căn cứ đại hội quy trình, hai ngày trước là tự do biểu hiện ra cùng giao lưu thời gian, từ tham dự người tự hành biểu hiện ra linh thực, kỹ nghệ, tranh luận phải trái hoặc thành quả, lẫn nhau quan sát, kết bạn đồng đạo. Ngày thứ 3 bắt đầu, mới là phần xa cốc khảo hạch thời gian. Hắn tay áo mở ra, theo trong túi chứa vật lấy ra gốc kia bồi dưỡng thành thục tụ linh thảo, đem cẩn thận nghiêm túc cất đặt tại gian hàng phía trên. Sau đó tại gian hàng đang phía trước cắm xuống một cái ghi chép hắn thuộc tính chất gỗ minh bài. Tụ linh thảo trung phẩm linh thực. Thành thục kỳ 4 năm, có thể tăng phúc linh khí. Chữ nghĩa tuy ít, lại cực kỳ hấp dẫn chú ý lúc này, trong chàng vẫn là nhiệt liệt triều thiên dương gia thời đoạn, tuyệt đại đa số tham dự tu sĩ cũng bề bộn nhiều việc đem linh thực ổn thỏa an trí, ức ít có người có nhàn tâm đi người khác triển gia vị đi lại. Chân chính quan sát cùng giao lưu, thường thường đều muốn đợi đến buổi chiều mới có thể lẫn nhau thăm dò cùng nghiên cứu thảo luận. Vương Thừa Minh đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn dương ra xong xuôi về sau, liền quay người trở lại triển gia vị sau chỗ ngồi, cùng Vương Thừa Dục, Vương Thừa Tĩnh, Vương Khôn Hàn ba người sóng vai mà ngồi, trao đổi vài câu đơn giản ngôn ngữ. Chất liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt mà ngồi, điều tức dưỡng thần. Qua hồi lâu, Vương Thừa Minh bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức chậm rãi tới gần gian hàng. Hắn lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt yên tĩnh ngồi ngay ngắn đứng dậy. Ước chừng một lát, ngồi ở một bên Vương Thừa Dục mới phát giác được kia cỗ tới gần linh tức, mở mắt nhìn lướt qua người tới, lại sâu sắc nhìn Vương Thừa Minh một cái. Kia là một vị tuổi chừng ngũ tuần lão giả, người mặc pháp bào màu xám, khuôn mặt trầm ổn, tu vi vẹn vẹn luyện khí 7 tầng. Giờ phút này đang đứng tại Vương Thừa Minh gian hàng trước, song mi cao lại, ánh mắt nhìn chăm chú gốc kia linh vận trong suốt tụ linh thảo, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng xem kỹ cùng chần chờ. Hắn chần chờ một lát, rốt cục mở miệng, "Vương đạo hữu, ngươi cái này tụ linh thảo thật có tăng phúc linh khí hiệu quả?" Vương Thừa Minh mỉm cười, "Cái này thế nhưng là ta Thanh Sa Vương thị nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng thành quả, linh hiệu tự nhiên không hư." Thoại âm rơi xuống, hắn trong tay lệnh bài nhẹ nhàng mở dẫn, gian hàng chung quanh bao phủ linh quang phòng hộ chậm rãi thu liễm, lộ ra cỏ buồn bản thể. Lập tức, một cỗ ôn nhuận linh khí như sương sớm vẩy xuống, tan ra bốn phía, mặc dù không nồng đậm, lại ổn định lưu chuyển. Lão giả nín thở ngưng thần, duỗi ra tay phải, chậm rãi cảm ứng tụ linh thảo chu vi linh khí. Sau một lát, hắn nhãn thần đột nhiên chấn động, thần sắc mang theo khó mà che giấu kinh ngạc, thốt ra, vậy mà có thể tăng phúc nửa thành linh khí. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, chợt trịnh trọng mà nói, không biết đạo hữu linh thảo này phải chăng cố ý xuất thủ. Nhóm chúng ta đem tụ linh thảo bày ở nơi này, tự nhiên là muốn đem hắn đẩy hướng tu thiên giới, nhường càng nhiều người được lợi. Như thật chỉ muốn độc hưởng, giấu ở trong tộc lặng lẽ sử dụng, há không hơn an toàn. Vương Thừa Minh lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghe được một bên Vương Khôn Hàn cũng có một ít xấu hổ. Lão giả hơi chút do dự, giọng nói mang theo nhiều thăm dò, đạo hữu như nguyện bán ra, không biết một gốc bao nhiêu linh thạch. Vương Thừa Minh lại nết miệng mỉm cười, lắc đầu. Nhóm chúng ta tạm không tiếp thụ linh thạch trao đổi, như đạo hữu thật có thành ý, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Đạo hữu có thể xuất ra đả động chúng ta linh thực hạt giống, nhóm chúng ta tự nhiên có thể giao dịch. Lão giả nhướng mày, suy tư một lát, theo trong túi chứa vật lấy ra mấy cái linh thực hạt giống, phân biệt niêm phong cất vào kho tại trong hộp ngọc, từng cái mang lên gian hàng. Vương Thừa Minh túi đầu nhìn lướt qua, liền phát giác đều là một chút bình thường linh thực hạt giống, trong đó kẻ cao nhất cũng bất quá là trung phẩm. Những này linh thực hạt giống mặc dù cũng còn có thể, nhưng đa số thị trường phổ biến chi phẩm, chỉ sợ khó mà cùng tụ linh thảo đồng giá. Mặc dù hắn nhu cầu cấp bách linh thực hạt giống, cũng cố ý mượn đại hội cơ hội mở rộng tụ linh thảo, nhưng lại tuyệt sẽ không tùy tiện dùng hắn trao đổi vài quả vật tầm thường. Chỉ có như vậy, khả năng chân chính hiện lộ rõ ràng tụ linh thảo chân quý cùng phân lượng. Lão giả gặp Vương Thừa Minh thái độ kiên định, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, thu hồi hộp ngọc, quay người rời đi. Nhưng mà, hắn cùng Vương Thừa Minh ở giữa kia một đoạn ngắn gọn trò chuyện, cũng đã lặng yên đưa tới chung quanh mấy vị tu sĩ chú ý, nhất là có thể tăng phúc linh khí linh thực tin tức, tại linh thực sư ở giữa như tinh hỏa liêu nguyên. Không bao lâu, liền có top 5 top 3 tu sĩ xuống tới, thần sắc hoặc hoài nghi hoặc chấn kinh, nhao nhao ngừng chân tại Vương Thừa Minh gian hàng trước. Vương Thừa Minh cũng không sợ người khác làm phiền, đem vừa rồi đối lão giả lời nói hơi chút thu dọn, lần nữa từng cái trần thuật một lần. Sau khi nghe xong, không ít người mặt lộ vẻ tiếc hận, ý đồ nếm thử trao đổi, lại vẫn không có một người có thể xuất ra làm hắn động tâm hẳn giống. Bất quá một canh giờ, chỗ này bản bình tĩnh thứ 7 điểm trận, bởi vì tụ linh thảo chi danh mà dần dần náo nhiệt lên, thậm chí truyền đến cái khác điểm trận, dẫn tới không ít nhìn trộm ánh mắt. Vì giảm bất lập lại giải thích phiền phức, Vương Thừa Minh dứt khoát tại gian hàng bên cạnh dựng thẳng lên một khối linh mục minh bài giải thích tụ linh thảo. Thời gian chậm rãi chuyển rời, mắt thấy là phải vào buổi tối, một tên thân mang nguyệt văn trưởng bảo tu sĩ lặng yên đi vào gian hàng trước. Thần sắc hắn trầm ổn, ngôn ngữ không nhiều, lộ ra một phương kim văn ngọc phủ, cho thấy thân phận. Vọng Nguyệt Ốc Đảo, phù thị một mạch. Vọng Nguyệt Ốc Đảo là phần xa cốc cực bắc chỗ một khối ốc đảo, hắn lớn nhỏ không nhỏ hơn Tinh La Ốc Đảo, lại bởi vì tiếp cận yêu tộc địa khu, trên thân đều có một cỗ huyết sát chi khí. Sau đó hắn lấy ra một cái niêm phong cất vào kho tại hàn ngọc trong hộp linh thực hạt giống, toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài che nhàn nhạt sương văn, như tơ máu quấn quanh dây leo, chính là một quả cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh trùng đỏ xương dây leo. Đỏ xương dây leo chính là luyện chế dịch cốt đan chủ dược một trong, có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng cường tu sĩ nhục thân sức thừa nhận cùng tính bền dẻo, thường bị tu sĩ dùng cho đột phá trúc cơ hỗ trợ đan dược. Mà theo bước đầu tiên thành công giao dịch chuyển ra, tụ linh thảo thanh danh cấp tốc huyết tán ra đến, nhất là tại phần xa cốc bắc bộ tất cả đại lục châu giữa các tu sĩ lặng yên gây nên vận sóng. Chưa tới một canh giờ, lại liên tục có ba đợt tu sĩ theo nhau mà tới, đều đến từ phần xa cốc bắc vực mấy cái linh mạch ốc đảo. Bọn hắn thần sắc trầm ổn, lời nói không nhiều, nhưng mới mở miệng liền thẳng đến giao dịch yếu điểm, không còn nghi ngờ tụ linh thảo hiệu quả, hiển nhiên đã sớm làm đủ bài tập. Tại một phen cân nhắc về sau, Vương Thừa Minh lại tuần tự theo cái này ba đợt người trong tay đổi được một cái trung phẩm linh thực hạt giống, cùng hai cái thượng phẩm hạt giống. Trong đó trung phẩm linh thực là có thể luyện chế sửa chữa phục hồi thần thức tổn thương linh thần đan dược tại một trong An Thần Hoa. Thượng phẩm linh thực là luyện khí tụ khí đan chủ dược Thất Tinh Thảo cùng Huyền Sâm. Mắt thấy sắc trời đã tối, Vương Thừa Minh đang chuẩn bị đem tụ linh thảo thu hồi trong một ngọc, đóng lại gian hàng pháp trận chờ ngày kế tiếp lại đến tiếp tục giao lưu. Nhưng mà, ngay tại hắn thu dọn thỏa đáng thời khắc, hai cỗ khí tức đông nhiên nhanh chóng tới gần. Một tên người mặc phần xa cốc chế thức đỏ văn pháp bảo thanh niên tu sĩ chậm rãi mà đến, trên thân linh lực lưu chuyển ở giữa, tự nhiên tràn ra một cỗ trúc cơ tu sĩ đặc hữu nội liễm uy áp, cho đến đám người cảm thấy tránh ra. Mà đổi thành một bên, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp tại linh quang phía dưới chậm rãi mà tới. Chính là hôm đó tại trong phường thị mới gặp người La Huyền Di. Nàng vẫn như cũ thân mang một bộ nhạt màu lam mây trôi váy dài, chỉ là thời khắc này nàng sau lưng còn đi theo ba tên La gia đệ tử, khí tức không yếu, đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Chỉ là gặp tên kia trúc cơ tu sĩ tới gần, La Huyền Di bọn người liền không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, xa xa đứng vững, không dám vượt qua giới hạn. Trúc cơ tu sĩ uy áp không cho xúc phạm, huống chi còn có được phần xa cốc thân phận. Vương Thừa Minh ánh mắt ngưng lại, đứng dậy lên tiếp, trong lòng tuy có cảnh giác, nhưng thần sắc như thường. Phía sau hắn Vương Thừa Dục ba người cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao đứng dậy chắp tay. Vương Thừa Minh gặp qua tiền bối. Thanh niên kia tu sĩ thần sắc cương nghị, khuôn mặt trầm tĩnh, mặt mày ở giữa tự mang một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, thanh âm thanh lãnh bình thản, lại mang theo không được xía vào vì thế. Cái này tụ linh hảo, là các ngươi Vương gia chỗ dụng. Sắc thực không tệ, còn lại nhóm chúng ta phần xa có muốn. Vương Thừa Minh nghe vậy, chưa làm do dự chốc lát, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra còn lại 6 cái tụ linh thảo hạt giống, cũng đem trong sân khấu gốc kia bồi dưỡng thành thụ cây cùng nhau thu nhập hộp ngọc, hai tay dâng lên. Tiền bối, đây là còn thừa hạt giống. Như phần xa cốc đến tiếp sau vẫn có cần, đợi Vương gia trong linh điển tụ linh thảo lại lần nữa thành thục, tất trước tiên dâng lên. Thanh niên tu sĩ tiếp nhận linh hạt, tiện tay thu nhập trong túi trữ vật, chưa nói nhiều, trở tay liền ném ra ngoài một cái đóng kín túi trữ vật, giọng nói bình thản đến cực điểm. Không cần. Nói đi, hắn chưa làm dừng lại, thân hình nhất chuyển, liền hóa thành một đạo thanh quang lướt đi hội trường, từ đầu đến cuối, cũng không từng lưu lại danh hiệu, cũng không nhìn về phía người bên ngoài một cái. Vương Thừa Minh nhìn qua kia biến mất tại màn sáng cuối thân ảnh, trong mắt hiện ra một tia khó mà diễn tả bằng lời, tâm tình rất phức tạp. Đây cũng là trúc cơ tu sĩ, vẫn là phần xa cốc xuất thân trúc cơ tu sĩ, không cần mở miệng, liền đủ để cho bốn phương tránh lui. Thanh niên kia cũng không chủ động phóng thích linh áp, có thể chỉ dựa vào mỗi tiếng nói cử động, loại kia phảng phất bị nào đó đầu hung thú để mắt tới ảo giác, lại chi tiết đặt ở Vương Thừa Minh trong lòng. Kia là hắn tại trong tộc trúc cơ tu sĩ trên thân chưa từng thể nghiệm qua cảm thụ. Ngay tại Vương Thừa Minh chậm rãi theo kia cố như dã thú nhìn gần cảm giác áp bách bên trong lấy lại tinh thần. La Huyền Di gặp kia trúc cơ tu sĩ đi xa, trung quanh uy thế tận tán, lúc này mới mang theo mấy tên tùy tùng, bước nhanh hướng đi Vương Thừa Minh triển ra vị trước. Ta trước kia nghe người ta nhắc lên Thanh Sa Vương thị lúc, liền cảm giác quen hay, thẳng đến vừa rồi mới nhớ tới là ngươi. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem gian hàng đã thu hồi linh thảo, trong giọng nói ẩn hàm mấy phần ý vị thâm trường, trách không được, lúc ấy ngươi cử đến làm như vậy dọn. Vương Thừa Minh hơi chắc tay, còn lấy cờ nhạt, La đạo hữu nâng đỡ, Thanh Sa Vương thị ở chết một góc, tiểu môn tiểu hộ, không đáng nhắc đến. La đạo hữu lần này cũng hẳn là vì tụ linh thảo mà đến đây đi. Hắn giang tay ra, giọng nói bình tĩnh. Đáng tiếc La đạo hữu tới chậm một chút một bước, vị kia phần xa cốc trúc cơ tiền bối đã xem tất cả hạt giống cùng thành cỏ đều lấy đi, hiện tại chính là chính vương gia cũng đã mất hạt giống có thể cung cấp. La Huyền Di nghe vậy, trong mắt quang mang chớp lên, mang theo một tia tiếc rẻ than nhẹ một tiếng, thế thì thật sự là tiếc bối. Nàng ánh mắt một lần nữa xuống trên người Vương Thừa Minh, giọng nói lại có chút nhất chuyển, "Vương đạo hữu, như ngày sau các ngươi vương gia tụ linh thảo lại lần nữa thành thụ, không biết có thể hay không phân ra mấy cái hạt giống cho ta La gia." Nói, nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc hộp. Trong này là một cái diễm dương hoa hạt giống. Hoa này là luyện chế tụ lửa đàn chủ dược một trong, nên có thể đổi lấy một cái hạt giống a. Vương Thừa Minh tiếp nhận hộp ngọc, thần thức dò vào trong đó, cái gặp trong đó lẳng lặng nằm một cái màu nâu đỏ linh trùng, chỉ có đầu xanh lớn nhỏ, ẩn ẩn truyền ra nhàn nhạt nhiệt ý, linh tính ngưng thực, không có chút nào lẫn lộn hơi thở. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, thật là thượng phẩm hỏa thuộc tính linh thực diễm dương hoa. Tụ lửa đan, mặc dù không trực tiếp tăng lên tu vi, lại có thể tăng cường tu sĩ đối hỏa thuộc tính linh khí cảm ứng cùng hấp thu hiệu suất, cơ hồ vô đan độc, có thể cầm tụ phục dụng, tại hỏa thuộc tính tu sĩ bên trong cực kỳ bán chạy. Tuy không phải hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, nhưng giá trị ổn định, tính thực dụng cực cao. Vương Thừa Minh khép lại hộp ngọc, ánh mắt trầm ổn, mỉm cười trả lời, Diễm Dương Hoa đích thật là khan hiếm linh thực, giá trị bất phàm, Vương Mộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tụ linh thảo hiện nay còn tại sinh trưởng, nhanh nhất còn cần mấy tháng mới có thể thu chủng, đến lúc đó linh thực thành thục, tự sẽ chiếu ước dâng lên. Nói, hắn liền muốn đem hộp ngọc một lần nữa đưa quay về. Nhưng mà, La Huyền Di lại chỉ là có chút đưa tay, cũng không đón lấy. Vương đạo hữu, cái này mai hạt giống ngươi liền trước thu, quyền đương tiền đặt cọc. Ta nghĩ Vương đạo hữu cũng sẽ không để ta La gia thất vọng. Vương Thừa Minh hơi ngưng thần, nhưng lại chưa lập tức chối từ. Hắn nhìn xem hộp ngọc trong tay, trầm mặc một lát sau gật đầu, đã La đạo hữu thành ý như thế, vậy ta liền trước nhận lấy, ngày sau linh thực thành thục ta liền nhiều đưa mấy cái hạt giống. Hai người đối thoại nhìn như tùy ý, kỳ thực tại ung dung thản nhiên ở giữa, liền vì hai cái vốn không gặp nhau gia tộc Lặng Yên Đế xuống một tầng nhàn nhạt liên hệ. Dù chưa nói rõ hợp tác, nhưng La Huyền Di giao hảo chi ý mười rõ ràng hiện, mà Vương Thừa Minh cũng mượn cơ hội cho thấy thái độ. Nếu là đổi lại Di Vãng, La gia làm tinh La Úc đảo bên trong gần với Kim Đan gia tộc đại tộc một trong, căn bản sẽ không đem một cái tới gần Huyền Hoàng cát mộ, chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ chấn giữ tiểu gia tộc đặt ở trong mắt, không nói đến tự mình đến đây giao hảo. Vương gia đã có thể thành công bồi dưỡng gia tụ linh thảo, đã thể hiện ra không thể khinh thường linh thực tiềm lực. Chỉ là một cái diễm dương hoa hạt giống, không chỉ có thể đổi lấy tụ linh thảo, còn có thể đổi lấy một phần giao tình, La gia đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ bực này cơ hội. Mà Vương Thừa Minh cũng lòng dạ biết rõ, kết giao La gia đối Vương thị cũng là trăm lợi không một hại. Hắn ngày sau nếu thật có thể thuận lợi trúc cơ, kế hoạch tại Tinh La Úc đảo thiết lập một chi cố định đi tới đi lui thương đội, nếu có La Gia quan hệ, vô luận hành thương, điểm rơi, vẫn là tình báo lưu thông, cũng đem làm ít công to, phát triển thông thuận rất nhiều. Hai người trò chuyện ước chừng một chén trà thời gian, La Huyền Di liền dẫn đi theo người cáo từ rời đi. Vương Thừa Minh nhẹ nhàng thu hồi hộp ngọc, xác nhận minh bài đã thu, gian hàng pháp trận cũng một lần nữa đóng chặt lại, mới quay người cùng Vương Thừa Dụng bọn người một đạo ly khai chủ hội trường. Mà hắn đã dự định, ngày kế tiếp liền thăm viếng cái khác 7 cái điểm trận triển gia vị, nhìn xem phải chăng thu hoạch cái khác linh thực hạt giống. Chương 68, linh thực sư đại hội phía dưới người đăng, như ý cơ đen vô tà sáng sớm ngày thứ 3, sắc trời hơi sáng, Vương Thừa Minh mấy người liền sớm đuổi tới bên ngoài hội trường. Lúc này bên ngoài hội trường đây, đã tụ tập được không ít tu sĩ. Phía trên 8 tòa treo cao linh trận màn sáng đang chậm rãi vận chuyển, sẽ trong tràng bộ hình ảnh lấy hình chiếu phương thức rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Kia là từ phần xa cốc bày ra truyền ảnh đại trận, bởi vì linh thạch tiêu hao khá lớn, truyền ảnh cự ly gần, cho nên tại tu tiên giới bên trong cực ít sẽ sử dụng. Trong ngày thường tất cả đại tông môn hoặc gia tộc đều lấy phí tổn rẻ tiền huyễn ảnh châu ký lục ảnh tượng, kém xa trận này như vậy hùng vĩ rõ ràng. Vương Thừa Minh mấy người đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến trận trận tiếng người. Cái gặp một chi mênh mông đung đưa tu sĩ đội ngũ theo một bên khác tới gần, nhân số hơn 30 người, rất phía trước giơ cao lên một mặt huyền kim cơ sĩ, thình lình in ngụy chữ lại ấn, chính là Tinh La Úc đảo người của Ngụy gia. Ngụy gia cùng La gia nổi danh, thế lực to lớn, là trừ Kim Đan gia tộc bên ngoài cường thịnh nhất trúc cơ gia tộc một trong. Người cầm đầu dáng người thẳng tắp, một bộ ngân lam kình ý điệp, ánh mắt sắc bén, thần sắc tự ngạo. Vương Thừa Minh một cái liền nhận ra người này, chính là Ngụy gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật Ngụy Hồng Đào, luyện khí 9 tầng tu vi, cũng có thượng phẩm linh thực sư thực lực. Hắn tại mấy lần giao lưu hội trên gặp qua Ngụy Hồng Đào mấy lần, chỉ là Ngụy gia cùng La gia riêng có hiềm khích, mà hắn lại là từ La Huyền Di dẫn tiến vào đại hội, Ngụy Hồng Đào đương nhiên sẽ không cùng hắn quá nhiều trò chuyện. Vương Thừa Minh ánh mắt quét qua, rất nhanh lại phát hiện đội ngũ cuối cùng hai người mặc Triệu gia phục sức, đang thấp giọng bám vào một tên Ngụy gia đệ tử bên tai nói chuyện, một bộ cực lực phụ họa bộ dáng. Triệu gia tối cao linh thực sư bất quá trung phẩm, tự biết vô vọng đại hội hàng đầu, xem ra là chuyển ném Ngụy gia môn dưới, muốn dựa thế đổi lấy linh thạch các loại tư nguyên. Vương Thừa Minh thần sắc bất động, chuẩn bị trực tiếp vòng qua chi đội ngũ này tiến vào hội trường, nào biết kia hai tên Triệu gia tu sĩ lại mở miệng trước, cười lạnh thành tiếng. "Nha, đây không phải Vương gia mấy vị đạo hữu sao? Làm sao lẻ loi chơi chọi bốn người đồng hành? Chẳng lẽ là thực lực quá kém, không có thế lực nguyện ý thu lưu, chỉ có thể bản thân trà trộn vào tới?" Lời ấy không cao không thấp, tận lực nhường chung quanh cái khác tu sĩ nghe được rõ ràng, dẫn tới Ngụy gia đội ngũ nhao nhao ngừng chân, thậm chí đưa tới Ngụy gia phía trước trong đội ngũ người chú ý. Vương Thừa Minh nhãn thần bình tĩnh, liền nửa phần tâm tình chập chờn cũng không có, thậm chí liền nhìn Triệu gia hai người một cái đều chẳng muốn, mà là nhìn về phía đi tới Ngụy Hồng Đạo. "Ngụy đạo hữu, những người này là các ngươi Ngụy gia mang tới sao?" "Ta chỉ là hiếu kỳ, bây giờ Ngụy gia thu người tùy ý như vậy, ba dưa hai táo cũng có thể lẫn vào đội ngũ, còn tưởng là lấy chủ nhà mặt mở miệng khiêu khích, ta xem bọn hắn là không có đem các ngươi Ngụy gia để vào mắt đi." Lời vừa nói ra, thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ có gai, câu câu chú tâm. Không chỉ có đem kia hai cái Triệu gia tu sĩ trực tiếp giáng chức thành tùy tiện nhận được tài liệu, càng là cưỡng ép cất cao Vương gia thân vị. Chu vi xem tu sĩ thần sắc khác nhau, mấy vị nguyên bản còn tại Triệu gia bên cạnh mấy vị tu sĩ cũng nhao nhao rời xa, rất sợ dẫn lửa thiếu thân. Triệu gia hai người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận hướng đầu, đang muốn phản bác, lại bị Ngụy Hồng Đào đưa tay đánh gãy. Ngụy Hồng Đào trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu lạnh lùng quét về phía hai người kia, giọng nói lãnh đạm bên trong lộ ra khinh miệt. "Các ngươi Triệu gia không có nhân giáo các ngươi quy củ sao? Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền không còn là ta Ngụy gia đội ngũ người." Triệu gia hai người sững sờ, mặt lộ vẻ kinh hoàng, còn muốn cai chảy cách cối, "Ngụy đạo hữu, nhóm chúng ta cũng là có ý tốt." Lan Ngụy Hồng Đào không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh gãy. Hai tên Triệu gia tu sĩ sắc mặt trướng đến phát tím, nhưng lại không dám nhiều lời, hung hăng nhìn về phía Vương Thừa Minh cùng Ngụy Hồng Đào vài lần, liền xám xịt thối lui đến đám người về sau, chạy trối chết. Vương Thừa Minh thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng vừa chắp tay, giọng nói bình thản, "Ngụy đạo hữu minh dám." Ngụy Hồng Đào nụ cười trên mặt như có như không, nhàn nhạt gật đầu, "Vương gia có thể bồi dưỡng được tụ linh thảo, quả thực thực lực phi phàm, ngày sau còn muốn dựa vào Vương đạo hữu lực lớn, giao dịch vài quặng cho ta Ngụy gia." Hắn Ngụy Hồng Đào mặc dù tự ngạo, nhưng cũng không phải người ngu. Ngụy gia mặc dù cùng La gia không hòa thuận, nhưng cũng tuyệt sẽ không tùy ý gây thù hằn. Vương Thừa Minh nghe vậy, đầy mặt ý cười bằng lòng, "Chờ ngày sau linh thực thành tụ, ta tự mình cho Ngụy đạo hữu đưa lên." Ngụy Hồng Đào chắp tay hành lễ, "Vậy ta trước hết cảm ơn Vương đạo hữu." Nói xong liền dẫn nhân chuyển thân mà đi. Trải qua lần này náo kịch về sau, Vương Thừa Minh mấy người thuận lợi tiến vào hội trường. Bất quá một lát, bọn hắn lần nữa trở lại quen thuộc trong sân khấu gian hàng, không chỉ có là tiền kỳ giao lưu biểu hiện ra sử dụng, càng là chính thức khảo hạch lúc trường thi. Một khi khảo hạch mở ra, trận pháp sẽ bị phần xa cốc thống nhất khống chế, người dự thi không cách nào lại chủ động điều động, trừ phi thất bại hoặc hoàn thành, mới có thể ly khai. Hắn ánh mắt đảo qua hội trường, phát hiện không ít tu sĩ đang nhắm mắt ngưng thần, thổ nạp linh tức, toàn bộ hội trường so với mấy ngày trước đây có vẻ phá lệ trầm tĩnh. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, đột nhiên, tất cả gian hàng bốn góc trận văn quang mang đột nhiên sáng lên, phù văn như lưu tinh lưu chuyển, mà nguyên bản dùng cho điều khiển triển gia vị thân phận lệnh bài đồng thời mất đi phản ứng, linh quang dập tắt. Trung quanh một trận rất nhỏ bạo động, nhưng đại đa số người cũng sớm có chuẩn bị. Vương Thừa Minh thần thức nô ra, vậy mà phát hiện trận pháp còn có được ngăn cản thần thức công hiệu. Đúng lúc này, trong hội trường hư không một trận rất nhỏ ba động, một tên thân mang xanh mực trường bào, đầu đầy hoa dâm lão giả chậm rãi hiện thân. Hắn đứng vững chính giữa bình đài, khuôn mặt lạnh lùng, thần thái bình tĩnh, quên thân linh lực nội liễm, lại ẩn có hào hùng uy áp tựa như chìm nhạt, rõ ràng là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lão giả khẽ nâng tay, thanh âm không cao, lại phảng phất xuyên thấu trận trận linh phong, rõ ràng truyền vào mỗi một vị người dự thi trong hai. Lão phu Giang Thần, phần xa cốc ngoại vụ trưởng lão, chính là năm nay đại hội quan chủ khảo. Thanh âm mặc dù bình, lại tự mang một loại không thể nghi ngờ trầm ổn uy nghi. Chắc hẳn chư vị trước đây đều từng nghe nói năm nay đại hội cuối cùng ban thưởng là xanh mệnh diên cây dâu chi trùng. Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó trầm giọng nói, lão phu ở đây có thể rõ ràng cáo chi, thật có việc này. Thoại âm rơi xuống, cả tòa hội trường lập tức xôn xao. Vô số đạo ánh mắt trên không trung giao thoa, thấp giọng kinh hô liên tiếp, nguyên bản bèn bèn tại phường thị lời đồn đại ban thưởng, giờ phút này từ trúc cơ cao tu chính miệng chứng thực, rung động xa so với dự đoán càng dữ dội hơn. Vương Thừa Minh nhìn qua trên đài Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Giang Thần cũng không để ý tới đám người phản ứng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vô hình linh áp quét sạch toàn trường, trong nháy mắt làm cho trong tràng mấy trăm đạo tiếng ồn ào hơi thở quy về yên tĩnh. Vật này tuy tốt, cũng chỉ có một cái. Nếu có thể thông qua cửa thứ ba, liền có thể đem mang đi. Nếu không có một người thông qua, đó chính là các ngươi không có duyên với cơ duyên, chắc không được người khác. Sau đó, Giang Thần chậm rãi đưa tay, ta tuyên bố, thứ 76 giới linh thực sư đại hội chính thức mở ra. Tiếng nói rơi xuống đất, linh quang ầm vang nổ lên, tám tòa hình khuyên trận pháp cổ sáng phóng lên tận trời, như linh căn quán địa, khí thế bốc lên, biểu tượng một trận chân chính thuộc về linh thực sư thịnh hội, rốt cục mở màn. Chương 69, Khô Nha thức chân người đăng, như ý cơ đen bôn tả Vương Thừa Minh ánh mắt ngưng lại, cái gặp trước mắt trên sân khấu trận văn bỗng nhiên quang mang lóe lên, sau một khắc, một đạo nhạt màu trắng linh quang tại trận tâm hiện hiện, nương theo lấy một trận không gian kêu khẽ. Bá một đạo dài nhỏ bạch ngọc hộp cùng một khối trang sách lớn nhỏ chất giấy linh bản chống rông xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi tại chính giữa sân khấu. Vương Thừa Minh đôi lông mày gảy nhẹ, trong lòng có chút giật mình, cái này đúng là cỡ nhỏ định hướng truyền tống trận, còn làm được gần như không dao động. Hắn không phải không gặp qua cái này trận pháp, nhưng lần này là hơn ngàn triển lãm cá nhân đài đồng thời hoàn thành truyền tống, mỗi một đạo cũng tinh chuẩn không sai, ở trong đó linh thạch tiêu hao cùng khống chế thủ đoạn có thể xưng kinh người. Lúc này, trong hội trường trên đài cao, Giang Thần trưởng lão tay áo không gió từ triển ra, mở miệng lần nữa, thanh âm như trống chiều trung sớm, chậm rãi tại linh trận bên trong quanh quẩn. Chư vị, linh thực sư đại hội thứ một đạo thí luyện, Khô Nha thức chân, hiện đã bắt đầu. Các ngươi trước mặt trong hộp ngọc, tổng cộng có 10 cái linh thực hạt giống, mà lại cái này 10 cái hạt giống đều trải qua bản tông linh thực đường lấy bí dương âm, phù hòa luyện phong, hắn linh tức cùng như thường linh thực hạt giống không khác, biểu tượng gần như không khác biệt. Các ngươi cần tại một chén trà thời gian bên trong, phân biệt ra được linh thực chủng loại, sinh trưởng tập tính cùng công hiệu, còn cần phân biệt ra được trong đó 3 cái tử chủng, 4 cái sinh cơ còn sót lại chi chủng, cùng 3 cái có thể bồi dưỡng chi chủng. Mỗi người có thể trên linh bản đánh dấu phán đoán. Đoán sai 2 cái trở lên người, trực tiếp đào thải. Hắn giọng nói bình tĩnh, lại lộ ra vô hình uy áp, cả tòa hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vương Thừa Minh ánh mắt rơi vào trước mặt hộp ngọc phía trên, hít sâu một hơi, năm ngón tay nhẹ giơ lên. Cùng cụt, nắp hộp mở ra, linh quang chớp lên, một luồng nhạt như vô hình mùi thuốc theo linh khí tản mạn ra, kia là trải qua bí dược phong ấn sau tàn hơi thở, thanh vi ôn nhuận, nếu không phải thần thức nhạy cả người, mới không thể xem xét. Trong hộp lẳng lặng trưng bày lấy 10 cái hình dạng khác nhau linh thực hạt giống, có toàn thân đỏ hạt như đá lật, có đen nhánh như nước sơn, còn có mặt ngoài hiện hiện nhàn nhạt vảy văn. Chợt nhìn lại, linh tức bình ổn, thần thức thô sơ giản lược đảo qua, sinh cơ dồi dào, tựa hồ như là vừa mới chóc ra cây cái không lâu. Vương Thừa Minh lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, hảo thủ đoạn. Những này linh thực hạt giống tuy đều là nhất giai trung thượng phẩm cấp bậc, cũng không hai giai hy lũ chủng, nhưng chủng loại hiếm có, dị trạng thái phức tạp, đối với phổ thông linh thực sư mà nói đủ để cấu thành cảm giác các bách. Hắn cũng không nóng lòng xem xét linh chủng sinh cơ, mà là trước tiên ở giấy cứng một bên nhanh chóng viết xuống mỗi một mai hạt giống cơ sở tin tức, tên, sinh trưởng tập tính cùng công hiệu. Bút đi như bay, chữ viết rõ ràng tuyển, như là linh văn khắc ấn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, 10 cái hạt giống cơ sở tin tức liền đã lấp đầy. Hắn cầm lấy cái thứ nhất hạt giống, đầu ngón tay có chút thi lực, thần thức lặng yên thăm dò vào, cẩn thận quan sát. Cái gặp trùng dưới ra, một luồng nồng đậm màu xanh biết phảng phất tại nhẹ nhàng dập dờn, sinh cơ rạng rỡ, linh tính 10 phần. Từ Vương Thừa Minh lông mày cau lại, rất nhanh phát giác dị thường. Kia sinh cơ chi lực quá mức hợp với mặt ngoài, phảng phất một tấm lụa mỏng bao phủ trùng hạch, không cách nào bên trong dung. Trong lòng của hắn hiểu ra, đây là lấy linh dược giật mạch thủ pháp cưỡng ép quán chú giả linh tức, trùng hạch đã khô, biểu tượng phồn hoa. Hắn lập tức ở linh bản vị thứ nhất sau đặt bút hai chữ, tử trùng. Hắn không chút do dự, động tác gọn gàng, thần sắc bình tĩnh. Nhất giai linh thực sư đại đa số cũng sẽ không xâm nhập nghiên cứu linh thực sinh cơ một đạo, càng nhiều chỉ là bồi dưỡng linh thực. Mà hắn có thể phân biệt đến nhanh chóng như vậy, chính là bởi vì hắn trước đây không lâu đem thanh mục thôi nha thuật tu tới đăng phong tạo cực, đối nhau cơ khí mạch lưu chuyển biến hóa sớm đã rõ như lòng bàn tay. Cái thứ hai, thức hải bên trong hiện hiện đức quang thanh quang, như nước thủy triều lên xuống, sinh cơ còn sót lại nhưng cực chưa vững chắc. Đặt bút, sinh cơ còn sót lại chi trùng quả thứ ba, tử trùng. Đầu ngón tay hắn không ngừng, mỗi cầm lấy một cái linh trùng, làm sơ cảm ứng, liền ở một bên linh bản trên xuống bút ký quay, động tác trầm ổn mà quả quyết, gần như không dừng lại. Một bên Vương Khôn Hàn nhìn chăm chú vào hắn, hai đầu lông mày mang theo vài phần khẩn trương, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại sợ lên tiếng quấy rầy phán đoán của hắn, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, đứng yên không nói. Mà Vương Thừa Dục cùng Vương Thừa Tĩnh hai người, thì tự biết tại linh thực một đạo trên không có chút nào căn cơ, dứt khoát thu liễm thần thức, an tọa tại trong góc. Là Vương Thừa Minh vừa mới hạ xuống thứ 9 mai phán đoán có thể bồi dưỡng chi trùng mấy chữ lúc, đột nhiên, ông trong hội trường lơ lửng linh kính màn sáng đột nhiên lóe lên, hiện hiện một đạo thanh quang, trên đó linh văn như tinh thần ngưng tụ, chậm rãi hiện hiện một nhóm chữ to màu vàng. Vân Mộng Ốc đảo Lý Thị Phán biết thập toàn đánh giá, ưu. Ngay sau đó, liên tiếp ba đạo quang ảnh lóe lên, linh kính lại lần nữa chấn động, ba hàng chữ nghĩa liên tiếp xuất hiện tại phía dưới. Tinh La Ốc đảo Trương Thị Phán biết thập toàn đánh giá, ưu. Tinh La Ốc đảo Ninh Thị Phán biết thập toàn đánh giá, ưu. Phi Sa Linh Cốc Phán biết thập toàn đánh giá, ưu. Giờ phút này, toàn bộ không khí của hội trường bắt đầu căng cứng, một chút linh thực chủng loại cũng không phân biệt ra người dự thi thần sắc biến nào, có mím môi suy ngẫm, có mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Thừa Minh dương mắt nhìn lên, ánh mắt xéo qua đảo qua màn sáng trên mấy cái dòng họ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không hổ là Kim Đan gia tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu. Tiêu Phi Sa Linh Cốc, nghe nói cũng là một tòa Kim Đan tông môn. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, cũng không có chút bối rối. Theo cuối cùng một cái hạt giống bị hắn đánh dấu là có thể bồi dưỡng chi trùng, hắn chậm rãi thôi động lệnh bài, hộp ngọc cùng linh bản lập tức hóa thành một đoàn thanh quang, tiêu tán tại gian hàng pháp trận bên trong. Không bao lâu, trung ương màn sáng vị thứ 9 linh văn chậm rãi hiện hiện. Thanh Sa Úc đạo Vương Thị Phán biết thập toàn đánh giá, ưu. Theo nghề này linh văn ngưng hiện, Vương Thừa Minh chỗ gian hàng trận pháp biên giới nguyên bản nhu hòa bạch quang đống nhiên biến đổi, chuyển thành một vòng xanh biếc linh mang chậm rãi bay lên, giống như mầm non chui từ dưới đất lên, quang huy tràn động. Đây là thông qua khảo hạch lại thành tích thượng thừa người mới có thể phát động đánh dấu. Trung quanh gian hàng lập tức một trận rất nhỏ bạo động, mấy vị đến từ cái khác ốc đảo tu sĩ nhịn không được thấp giọng nghị luận. Thanh Sa Vương Thị, làm sao chưa từng nghe nói qua cái này gia tộc? Nghe nói gốc kia tụ linh thảo chính là bọn hắn bồi dưỡng ra tới. Xem ra sợ là ngày sau lại phải thêm một cái giống La gia mạnh như vậy tộc. Đây là Tinh La Ốc đảo tu sĩ thấp giọng nghị luận. Mà càng xa xôi, Ngụy gia, La gia, thậm chí Phi Sa Linh Quốc một bên gian hàng cũng có người đem ánh mắt quan tới. Mà tại Vương Thừa Minh triển ra vị bên trong, Vương Khôn Hàn một thời gian chừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được tự mình nhìn thấy màn sáng nội dung. Thứ, vị thứ 9. Thanh âm của hắn khàn khàn run rẩy, cơ hồ mang theo một tiếng mất khống chế. Sau đó quay đầu nhìn về Vương Thừa Minh, trong ánh mắt viết đầy chấn động cùng kích động, bờ môi có chút mở ra, lại cuối cùng không nói ra lời. Chỉ có song quyền chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, là không đè nén được kiêu ngạo cùng rung động. Một bên Vương Thừa Dục cùng Vương Thừa Tĩnh thì là nhìn chăm chú một cái, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc, sau đó chậm rãi giơ lên ý cười, mang theo vài phần hưng phấn cùng tự hào. Trước đây Vương gia mặc dù nhiều lần tham gia linh thực sư đại hội, nhưng lại chưa bao giờ đưa thân top 100, hơn không nói đến 10 vị trí đầu. Mà bây giờ, Vương Thừa Minh lấy lực lượng một người, liền đứng hàng thứ 9, lực áp vô số gia tộc đoàn đội, đúng là trước nay chưa từng có tiến hành. Phải biết, chỉ là xếp tại hắn hàng đầu mấy vị kia, không gọi là xuất từ Kim Đan thế gia hoặc tông môn thế lực, phía sau trong sân khấu thường thường hội tụ mười mấy tên linh thực sư hợp lực dự thi. Mà Vương Thừa Minh chỉ là độc thân một người. Mặc dù cái này vẹn vẹn thứ một đạo khảo hạch, nhưng Vương Khôn Hàn trong lòng ba người, đối với lần này linh thực sư đại hội tràn đầy hy vọng. Chương 70, tàn thực hồi xuân người đăng, như ý cơ đen vô tả theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong hội trường không khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Từng đạo linh bản đưa ra, mà theo sát phía sau, lại là liên tiếp sáng lên chói mắt huyết hồng màn sáng. Kia là khảo hạch thất bại tiêu chí, gian hàng bảo hộ trận chuyển thành huyết hồng, tức tuyên cáo đào thải, mất đi tiếp tục tranh đấu tư cách. Vương Thừa Minh thần thức có chút tản ra, ánh mắt đảo qua chu vi, cái gặp không ít tu sĩ thần sắc tái nhợt, biểu lộ căng cứng. Trong đó một vị cự ly không xa luyện khí trung kỳ tán tu, hiển nhiên là một mình người dự thi. Giờ phút này hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay ngăn không được tại 10 cái hạt giống ở giữa vừa đi vừa về so với. Mắt thấy thời gian sắp tới, thần sắc hắn cắn răng một cái, cắn môi tế ra linh bản đội bằng viết, cơ hồ là luôn cuống tay chân đem đưa ra. Tiếp theo hơi thở, hắn gian hàng màn sáng đông nhiên biến đổi, từ nguyên bản nhạt màu trắng huy chuyển thành huyết hồng như lửa. Hắn sắc mặt cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ bại cùng chán nản, cúi đầu thở dài một tiếng. Mà một màn này, vẹn vẹn một góc của băng sơn. Như theo toàn bộ trên không nhìn xuống, toàn bộ hội trường liên tiếp có gian hàng màn sáng nhuốm máu, như xích vân hành không, tựa như lạc hà bạc điểm, tượng trưng cho từng vị tu sĩ mộng tưởng bị chém đứt tại đây. Vương Thừa Minh ung dung thản nhiên, cái lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Không bao lâu, trung ương màn sáng đánh giá danh sách dừng lại tại thứ 104 vị. Mà theo thứ 68 vị lên, đến tiếp sau danh tự phía sau đã không còn đánh dấu phán biết thập toàn, có thể thấy được cái hoàn thành bộ phận phán đoán. Giang Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trung ương, thần sắc như thường, khuôn mặt không có chút rung động nào, phản phất cái này hơn ngàn người không được tuyển sớm đã nằm trong dự liệu. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đảo mắt toàn trường, nhàn nhạt mở miệng, cửa thứ nhất khô nha thức chân khảo hạch, đến tận đây kết thúc. Thông qua người, có thể tiếp tục lưu lại trong trận. Còn lại, rời sân. Thoại âm rơi xuống, trong tràng hơn ngàn tòa gian hàng quang trận bên trong, có hơn 9 thành linh bỗng nhiên ảm đạm, nương theo một trận gió nhẹ, trận pháp tự hành tan đi. Có tu sĩ tinh thần chán nản, có trên mặt không cam lòng, có thì mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thật lâu chưa hoàn hồn. Bọn hắn gánh vác gia tộc hy vọng, hoặc là độc thân một người khát vọng lịch chuyển mệnh số, cuối cùng lại dừng bước tại đây. Vương Thừa Minh nhìn xem ảm đạm rời sân đông đảo tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Coi là linh thực sư đại hội, thứ một đạo khảo hạch, tối đa cũng bất quá đào thải một nửa, lần này vậy mà mới không đủ một. Như thế tình huống, để trong lòng hắn đột nhiên giật mình, như có chuyện gì đó không hay đem phát sinh. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, Giang Thần mở miệng lần nữa. Cửa thứ hai thí luyện, tàn thực hồi xuân, lập tức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, cả tòa hội trường linh trận lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản xanh biếc bảo hộ trận quang màn chậm rãi thu liễm, từng sợi lưu quang từ không trung rủ xuống, hóa thành tinh mịn linh văn, tại mỗi vị người dự thi chính giữa sân khấu, một lần nữa ngưng tụ ra một phương cỡ nhỏ pháp trận. Tiếp Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thừa Minh trước mặt liền nhiều hơn một khối màu vàng đen linh mục khay, khay trung ương an trí lấy một gốc bên ngoài thân ố vàng, gân lá khô quyển, sợi rễ cuộn mình linh thực. Nay thực thân cành mang tử, phiến lá biên giới cháy hạn, trung tâm lại ẩn ẩn lộ ra một vòng u xanh, như cùng chết hỏa chi bên trong còn sót lại một tia xuân tức. Là u diệp linh la. Vương Thừa Minh thấy một lần liền nhận ra được, một loại nhị giai hạ phẩm linh thực, sinh trưởng tại ẩm thấp u khe chi địa, tính âm nhu, cần mượn thủy linh khí tầm bổ, rễ của nó cực kỳ sợ nóng. Mà bây giờ, cái này gốc u diệp linh la rễ cây phía dưới, thình lình lưu lại đại lượng nóng dược hỏa khí khí tức dấu vết, lại hắn thực thể phía bên phải thậm chí lờ mờ có thể thấy được một loại khác linh thực sợi rễ thiêu đốt sau vết cháy. Hiển nhiên, nó từng sinh trưởng tại hỏa thuộc tính mãnh liệt linh địa, như thế mới có thể dẫn đến bộ rễ lưu lại đại lượng hỏa thuộc tính linh khí. Giang Thần Thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, các ngươi trước mặt cái này gốc linh thực, tên là u diệp linh la, nhị giai hạ phẩm. Các ngươi cần tại hai nén nhang thời gian bên trong, lấy thuật pháp hoặc linh thực thủ đoạn, dẫn dắt thể nội tàn quãng đời còn lại cơ, khiến cho khôi phục hoạt tính, chí ít có thể duy trì linh khí tuần hoàn một chén trà thời gian, mới là đạt tiêu chuẩn. Nếu có thể loại trừ hỏa khí, cành lá người trùng sinh có thể lấy được ưu bình luận. Cần nhớ kỹ, này phân đoạn không được cưỡng ép lấy linh đan kéo dài tính mạng, cũng không thể điều đổi cây, duy thuật pháp cùng linh thực kỹ nghệ có thể dùng. Nói xong, Giang Thần phất ống tay áo một cái, cả tòa hội trường lại lần nữa yên tĩnh. Vương Thừa Minh lặng lặng ngắm nhìn trước mắt gốc kia khô héo đến cực điểm u diệp linh la. Hắn ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay chậm rãi phất qua thực thân trên lưu lại hỏa linh vết tích, thần thức chìm vào trong đó, cảm giác kia gần như dập tắt sinh cơ. Lần này linh thực sư đại hội khảo hạch vì sao độ khó bỗng nhiên tăng nhiều? Giống trước mắt loại này cấp bậc khảo hạch, tại dĩ vãng phần lớn đều là cửa thứ ba áp chụp chi thử. Dù sao, muốn tại không hủy hoại căn cơ, không mượn đan dược điều kiện tiên quyết, làm cho một gốc nhị giai sắp chết linh thực khôi phục tuần hoàn, dù là cái duy trì một chén trà thời gian, đối tuyệt đại đa số nhất giai linh thực sư mà nói, cũng gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đúng lúc này, đứng ở một bên Vương Khôn Hàn nghe thấy Vương Thừa Minh nói nhỏ. Hắn trầm tư một chút, thấp giọng đáp lại, có lẽ lần này phần xa cốc cũng không muốn tùy tiện đem gốc kia xanh mệnh diên cây dâu giao ra. Chỉ có đem độ khó sớm cất cao, mới có thể đem cửa ải cuối cùng thiết trí hơn khó. Như thế, dù là có người may mắn trôi qua hai cửa trước, đến cuối cùng cũng chỉ có thể không biết làm gì. Vương Thừa Minh nghe vậy, lông mi khẽ nhúc nhích, suy tư một lát sau khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn tâm thần lần nữa chìm vào linh thực thể nội, thân thức tỉ mỉ đào qua cả cây linh thực. Hỏa khí đốt thể, cái lạc loạn tán, cả cây linh thực phản phất bị mặt trời nấu qua một lần, còn sót lại một sợi tơ nhện sinh cơ kéo dài hơi tàn. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp vận chuyển đăng phong tạo cực thanh một thôi nha thuật, cưỡng ép dẫn dắt kia sợi còn sót lại sinh cơ, thậm chí khiến cho ngắn ngủi xanh tươi trở lại nhà lá, kinh diễm toàn trường. Nhưng Vương Thừa Minh ánh sáng trong mắt mang hơi liễm. Bây giờ không phải là hiện phong thời điểm, nếu ta có thể đi vào 10 vị trí đầu, liền tất nhiên sẽ gây nên phần xa cốc chú ý như lại bại lộ thuật pháp cực hạn, sợ rằng sẽ rước lấy không cần thiết nhìn trộm cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn liền từ bỏ trực tiếp lấy cực hạn pháp thuật áp chế thông qua ý niệm, thay vào đó là càng ổn thỏa phương thức. Hắn tay áo phất một cái, theo trong túi chứa vật chậm rãi lấy ra mấy món sớm đã chuẩn bị xong linh thực công cụ. Đầu tiên là một khối xanh lam như băng, hoa văn tĩnh mịch băng dây leo nát lá, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng vân vê liền có hàn vụ tiêu tán, không khí nhiệt độ tùy theo vừa giảm. Đây là hắn đi qua một thời kỳ chuyên môn siêu tập được, dùng cho điều hòa hỏa thuộc tính linh thực dược tính ba động, có thể hữu hiệu cân bằng thể nội linh khí thuộc tính. Sau đó lấy ra, là một đoạn dài không quá một chỉ nước lộ chân thủy tinh, toàn thân trong veo như non nà, trung tâm gợn nước chậm rãi lưu chuyển, nội luận hàn ý ưu tùm. Vật này một khi kích phát, có thể tại trong nháy mắt phóng thích nước lọc linh hàn khí, để mà áp chế hỏa động phản vệ, khôi phục linh thực hoàn cảnh tính ổn định. Bởi vì không biết rõ lần này linh thực sư đại hội khảo hạch nội dung, hắn hao phí mấy tháng tâm huyết, theo Tinh La Phường thị tất cả lớn linh thực cửa hàng cùng tự do khu giao dịch thu nạp vật liệu, vẹn vẹn linh thạch liền hao tốn hơn 300 mai. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một bọc nhỏ dùng tơ trắng lụa tầng tầng bao khỏa linh khuẩn bột phấn. Bột phấn hiện lên ám lục hơi vàng chi sắc, yếu ớt khinh trần, mang theo một tia tự nhiên sinh cơ ba động. Đây chính là hắn trước sớm đang vì kích hoạt tinh hoa linh tụ hạt giống lúc chỗ xứng hỗ trợ linh tài, không phải thuốc không phải đan, lại có thể thuận thế dẫn dắt linh thực khí tức, ôn nhuận mà bền bỉ, cực tiện trợ phát sinh cơ lưu chuyển. Cuối cùng, thần sắc hắn ngưng lại, lật bàn tay một cái, lấy ra ba cây đã thành tục trung phẩm linh thực. Cái này ba cây linh thực khí tức ổn định, sinh cơ còn thịnh, Vương Thừa Minh chính là chuẩn bị lấy bọn chúng sinh cơ làm môi giới, tạo dựng dẫn dắt chi cầu. Chương 71, tàn thực hồi xuân người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh vẻ mặt nghiêm túc, đem linh quần bột phấn bung vào u diệp linh la rễ cây ở dưới linh thổ bên trong. Linh hồng phấn một rơi xuống đất, tựa như dính nước mực ngấn bám vào tại thổ nhuộm bên trên. Theo sát phía sau, hắn hai ngón khép lại, đồng nhiên kết ấn, ngưng mạch sinh căn quyết chợt thi triển mà ra. Sau một khắc, u diệp linh la rễ cây trùng quanh nổi lên điểm điểm thanh mang, linh thổ có chút cổ động, phảng phất có một loại nào đó khí thế tại bị kích hoạt. Tại thuật pháp dẫn dắt dưới, linh quần bột phấn như gặp gió xuân, cấp tốc dung nhập trong đất, hóa thành vô hình sinh cơ gợn sóng, bị u diệp linh la điên cuồng hấp thu. Nguyên bản ố vàng phát quyển phiến lá, lại ngắn ngủi mấy tức ở giữa phát ra một vòng như ẩn như hiện màu xanh biếc, phảng phất tà dương phía dưới liễu mầm nhà xanh. Nhưng mà, bất thình lình sinh cơ phá vỡ nguyên bản u diệp linh la thể nội sớm đã tràn ngập nguy hiểm cân bằng. Oanh linh thực thể nội nguyên bản ngăn chặn hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt bạo động, như là ẩn nút đã lâu hung diễm dâng lên, theo mạch lạc bay thẳng mà lên, lại có quay về đốt toàn bộ gốc chi thế. Vương Thừa Minh sắc mặt chửa biến, ngược lại thần thức khẽ động, cấp tốc đưa tay, đem sớm đã chuẩn bị xong nước lộ chân thủy tinh nắm chặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn giơ ngón tay ám lực chấn động, cả khối tinh thể vỡ nát thành một mịn, như băng tuyết chiếu xuống linh thực rễ cây cùng phía bên phải cháy đen chỗ. Một thoáng thời gian, một tầng nóng ánh sáng long lanh hàn xương từ nó biểu ra lan tràn ra, phong tỏa ngăn cản hỏa khí trước hết nhất dâng lên mà ra thông đạo, ngắn ngủi áp chế hỏa linh khí nghịch lưu. Nhưng mà hỏa độc cắm rễ đã lâu, cũng không phải là bình thường nước lạnh có khả năng bình phục. Kia một luồng bị hàn xương chấn áp hỏa khí phảng phất có phát giác, trong nháy mắt lại bộc phát ra một cỗ càng mãnh liệt hơn nóng dực khí lãng, dọc theo gân láng lịch quyển. Vương Thừa Minh thần sắc bình tĩnh như trước, tay phải mở dẫn, pháp lực như sợi tơ quấn quanh ngũ diệp linh la trụ cột, hắn cũng không chính diện áp chế, mà là lặng yên dẫn dắt đến thực thể nội bộ kia sợi dần dần thức tỉnh sinh cơ hướng cành lá lan tràn, để tránh bị cái này xung kích trực tiếp đánh tan. Đây là thanh mục thôi nha thuật một loại kéo dài cách dùng, nhưng hắn tận lực đem thuật pháp áp chế ở xuất thần nhập hóa cảnh giới, linh thức thu liễm, pháp quang không hiện, coi như người đứng xem thần thức dò xét, cũng khó có thể kết luận ra sao pháp thuật. Cùng lúc đó, tay trái bắn ra, băng dây leo nát lá tại pháp lực khống chế phía dưới chậm rãi treo trên bầu trời, từng tia ý lạnh như sương mù bay xuống, rơi vào ưu diệp linh la bị đốt bị thương phía bên phải cành lá chỗ, lạnh cùng sinh đồng tiến, hai bút cùng vẽ, rốt cục ổn định hỏa độc tăng gọn. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đây hết thảy chỉ là kế tạm thời. Nếu không có triệt để khử hỏa chi pháp, linh thực sớm một lại lần nữa mất khống chế. Ý niệm tới đây, Vương Thừa Minh hơi suy nghĩ, vung tay áo một cái, ba cây trung phẩm linh thực phù hiện ở bên cạnh thân, vị hắn cấp tốc theo tam giác vị bố trí tại ưu diệp linh la trung quanh. Hắn bấm tay điểm ra, linh lực như tơ, rơi vào bốn cây linh thực rễ cây ở giữa, đầu ngón tay pháp lực du tẩu, không ngừng lấy pháp lực đem linh thực cộng minh. Linh quang khẽ nhúc nhích, bốn cây linh thực sinh cơ trong nháy mắt bị vi diệu nối liền cùng một chỗ, như là mấy cái suối nước chậm rãi hội tụ. Vương Thừa Minh ánh mắt hơi trầm xuống, thủ quyết biến đổi, cưỡng ép lấy chủ điều khiển phương thức dẫn dắt ba cây trung phẩm linh thực sinh cơ, như tơ sợi dẫn dắt rót vào ưu diệp linh la thể nội. Mấy tức về sau, ba cây linh thực nhan sắc cấp tốc cảm đạm, gần lá khô cạn, sinh cơ trôi qua hầu như không còn, mà bị bọn chúng bẩn quanh ưu diệp linh la, cành lá run run, nhan sắc từ vàng hạt dần dần chuyển thành xanh tươi, cả cây linh thực nguyên bản âm u đầy tử khí trạng thái, giờ phút này lại hiện ra từng tia sinh cơ bừng bừng. Vương Thừa Minh thừa cơ tiếp tục điều khiển sinh cơ, thuận thế dẫn dắt hắn từ cành lá thôn vệ phía bên phải lưu lại hỏa linh căn ấn, từng tấc bốc ra, từng sợi hóa giải. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, hắn cái trán bắt đầu xuất mồ hôi hột, hô hấp có chút dồn dập, cả người lại như tảng đá vững chắc. Mà cách đó không xa Vương Khôn Hàn, hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt khi thì quét về phía Vương Thừa Minh, khi thì rơi vào những người dự thi khác trên thân. Toàn bộ trong hội trường đã có mấy người linh thực sụp đổ, cái lạc nổ tung, hỏa khí tứ tán, thất bại chấm dứt. Vương Khôn Hàn trong lòng lo lắng, phản phất khảo hạch không phải Vương Thừa Minh, mà là chính hắn. Rất nhanh, đệ nhất nén nhang đốt hết, truyền âm trung vang quanh quần, toàn trường trong nháy mắt khẩn trương, khí tức càng tăng lên. Vương Thừa Minh cảm nhận được nước lộ chân tủy tinh cùng băng dây leo nát lá cây còn sót lại hàn khí đã hơn phân nửa. Ú Diệp Linh La phía bên phải thân cảnh trung bàn ngồi đã lâu hỏa khí rốt cục bị triệt để loại trừ. Kia một cái chớp mắt, cháy màu nâu cành lá nổi lên một tia nhàn nhạt xanh đậm, mạch lạc như sợi tơ hơi sáng, hiện ra sinh cơ tái hiện dấu hiệu. Thân xác hắn chưa biến, cái thoáng phun ra một ngụm trọc khí, liền không chút do dự thôi động pháp lực, cấp tốc liên chiến cái thứ hai chiến trường, dễ cây chỗ sâu hỏa độc tàng diễm. So sánh thân cảnh, dễ cây hỏa khí càng thêm bí mật, hiện lên dây tóc hình dáng quấn quanh ở linh căn chỗ sâu, như hơi không cẩn thận, chẳng những không cách nào chỉ toàn trừ, ngược lại sẽ nhiễu loạn linh thực bên trong tuần hoàn, làm cho trước hết thể cố gắng thất bại trong gắng sức. Vương Thừa Minh ngưng thần nín hơi, thần thức như sợi tơ chậm rãi rót vào cái lạc bên trong, dẫn dắt đến đủ diệp linh la kia dần dần lớn mạnh sinh cơ tựa như nước chảy thấm đất, tinh tế thấm vào sợi rễ, ý đồ lấy nhu thắng cường, đem hỏa độc một chút xíu bao khóa áp xúc. Mà thời gian cũng trong quá trình này phi tốc trôi qua, bất chi bất giác thứ hai nén nhang đã thiêu đốt hơn phân nửa. Vương Thừa Minh cái chán sớm đã che kín mồ hôi dị, sợi tóc hơi ướt, mặc dù hắn thần thức cường đại, cũng đã hơi có vẻ mệt mỏi. Lúc này, hàn khí cũng rốt cục triệt để hao hết. Kia nguyên bản bao trùm tại ưu diệp linh la rễ cây mặt ngoài băng xương sớm đã tan rã vô hình, băng dây leo nát lá hóa thành bột khô, nước lộ chân thủy tinh bột mịn cũng linh khí mất hết. Mà rễ cây bên trong vẫn có gần 4 thành hỏa thuộc tính linh khí chưa thể thanh trừ, tới lui như rắn, nấn ná chưa tán. Hắn lặng im một lát, chưa lại cưỡng ép thôi động thuật pháp. Sinh cơ đã vượt trên hỏa độc, chỉ cần để vào âm triều bên trong linh điện, hảo hảo trông nom 1-2 năm liền có thể khỏi hẳn. Thời khắc này ưu diệp linh la, cành lá đứng thẳng, gân lá bên trong xanh đậm như tơ, linh khí lưu chuyển đã có tự, dù chưa hoàn toàn loại trừ hỏa độc, nhưng cũng vượt xa duy trì linh khí tuần hoàn một chén trà thời gian khảo hạch tiêu chuẩn. Hắn ánh mắt xéo qua quét qua trung ương linh kính màn sáng, nín hơi ngắm nhìn, phát hiện phía trên vẫn như cũ trống chân như vậy, không một người hoàn thành khảo hạch. Mà toàn trường 104 vị người dự thi, kẻ thất bại cũng đã hơn phân nửa. Gian hàng ở giữa không ít tu sĩ mặt xám như tro, thậm chí có người hối hận quay điện, cũng có tu sĩ linh lực phản vệ, một ngụm huyết khí ngược lại bắn ra. Vương Thừa Minh chưa nghĩ nhiều nữa, tay áo mở ra, pháp quyết khinh động, chính giữa sân khấu linh trận linh quang lóe lên. Gốc kia ưu diệp linh la trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn đưa vào khảo hạch giám định. Không bao lâu, giữa không trung màn sáng lần nữa có chút chấn động, một nhóm chữ nghĩa chậm rãi hiện hiện trên đó. Thanh Sa Úc Đảo Vương thị đánh giá, tốt đẹp giờ khắc này, toàn bộ hội trường phảng phất tĩnh trệ nửa hơi, trận liền dẫn tới trận trận nói nhỏ cùng bạo động, thanh âm như thủy triều tại mỗi người chia trận ở giữa lan tràn. Nói nhỏ âm thanh xen lẫn, một thời gian lại có mấy tên bản đàng chuyên tâm khảo hạch tu sĩ thần thức hơi loạn, động tác hơi chút trì trệ, liền gặp trên sân khấu hỏa khí nổ tan, linh thực khô bại, tại chỗ tuyên cáo thất bại. Mà càng nhiều người tham gia khảo hạch lại không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng, vẫn như cũ bận rộn. Bên ngoài hội trường, sớm đã tụ tập tất cả đại thế lực cũng có phản ứng. Chu gia cùng Tôn gia người mặt lộ vẻ kinh hãi, thần sắc nghiêm trọng, nhao nhao thấp giọng trò chuyện. Mà Triệu gia đám người bên trong lại là một mảnh mù mịt. Chương 72, khảo hạch đệ nhất người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà nhìn xem trong hội trường vậy được linh quang chữ lớn. Vương Khôn Hàn cơ hồ là bước nhanh vào tới, hai tay nắm chặt Vương Thừa Minh bả vai, kích động đến tay cũng đang phát run. "Thừa Minh, ngươi?" Hắn há hốc mồm, lại một thời gian lại nói không ra lời, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu. Trọn vẹn qua mấy tức, hắn mới bỗng nhiên vô Vương Thừa Minh bả vai, thanh âm hơi phát run, lại mang theo không để nén được mừng rỡ. "Ngươi cầm xuống toàn trường đệ nhất. Lần này đại hội, nhóm chúng ta Vương gia tiến vào 10 vị trí đầu đã mất lo lắng, thậm chí trước ba cũng vô cùng có khả năng." Hắn trong mắt có không thể che hết hào quang. Vương Thừa Dục theo sát phía sau đi đến đây, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng. "Tốt Thừa Minh, như tặng tổ phụ dưới suối vàng có biết, cũng tất nhiên sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Mà đứng ở một bên Vương Thừa Tĩnh thì có vẻ hơi hoảng hốt. Hắn nhìn qua trước mắt Vương Thừa Minh, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, kính phục cùng từ đáy lòng bội phục. Mặc dù hắn so Vương Thừa Minh lớn tuổi 10 tuổi, nhưng giờ khắc này, lại phảng phất thấy được một tôn để cho người ta ngưỡng vọng bóng lưng. Hắn cùng Vương Thừa Minh cũng không quen biết, trước đó ở trong tộc từng nghe nói Vương Thừa Minh tiên tư chắc tuyệt, tu hành vững như bàn thạch, mấy năm liền thành trong tộc hạch tâm, trưởng quản bách nghệ các, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn theo ngàn người bên trong chỗ hết tài năng. Loại này xung kích, xa so với nghe nói tới càng thêm chân thực. Vương Thừa Minh nhìn trước mắt kích động ba người, nhếch miệng mỉm cười, thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Những người khác còn chưa toàn bộ thi xong, nếu có người thật loại trừ hòa độc, có lẽ cái này đệ nhất còn không phải ta. Vương Khôn Hàn lúc này mới chú ý tới Vương Thừa Minh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi dị, hiển nhiên pháp lực thần thức tiêu hao quá độ. Hắn vội vàng thu liễm vẻ kích động, cực nhanh đem một bên bộ đoàn rời tới. "Nhanh ngồi xuống, hảo hảo nghỉ một chút." Vương Thừa Minh ngồi xếp bằng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu vận chuyển công pháp điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo một đạo kéo dài mà trầm ổn tiếng chuông tại hội trường trên không vang lên, tiêu chí lấy trận thứ 2 khảo hạch chính thức kết thúc. Vương Thừa Minh mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trong hội trường phương linh quang màn sáng. Thanh Sa Úc đạo Vương thị đánh giá, tốt đẹp Thiên Hàng Tông Tệ Bân đánh giá, tốt đẹp Phi Sa Linh Cốc đánh giá, tốt đẹp Thương Thúy Úc đạo Bạch thị đánh giá, Lương Thương Lan Úc đạo Lư thị đánh giá, Lương Vân Mộc Úc đạo Lý thị đánh giá, Lương Tinh La Úc đạo Ninh thị đánh giá, Lương Tán Tu Lưu Hạo đánh giá, Lương Tám Đi Linh Văn, rõ ràng bắt mắt, tiên tính im lặng lơ lửng tại vạn chúng chú mục màn trời phía trên. Như lấy tông môn hoặc gia tộc tập thể danh nghĩa báo danh, khảo hạch cái đánh giá thế lực, không biểu hiện cái người tính danh. Chỉ có tán tu cùng đơn người dự thi người mới có thể tại màn sáng phía trên lưu lại tục danh. Vương Thừa Minh ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng đảo qua sau mấy hàng danh tự, sắc mặt lộ ra một tia trầm tư. Vậy mà chỉ có 8 người thông qua. Cái số này, xa so với giới trước ít hơn nhiều. Nhưng hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, là xếp ở vị trí thứ 2 Tể Bân cùng vị trí thứ 8 Lưu Hạo. Cái trước mặc dù xuất thân từ Thiên Hàng Tông, lại là lấy cái người thân phận báo danh, khảo hạch lúc toàn bộ hành trình một mình đứng đối, chưa mượn tông môn chi lực. Cái sau càng là thân phận tán tu bình thường, có thể ở đây đợi khắc nghiệt thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, đúng là không dễ. Xem ra mảnh này trong biển cát, tàng long ngọa hổ. Ngay tại màn sáng triệt để tiêu tán thời khắc, một đạo xanh mực trường bảo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong hội trường trên đài cao. Chính là quan chủ Khảo Giang Thần. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đứng chắc tay, thanh âm bình ổn bên trong mang theo chân thật đáng tin uy áp. Trận thứ 2 khảo hạch kết thúc. Xin tất cả chưa thông qua thí luyện người, lập tức rời sân. Theo kẻ thất bại rời đi, toàn bộ hội trường có vẻ cực kỳ quẩn cung é. Giang Thần nhìn quanh chu vi, ánh mắt trầm ổn, tiếp tục nói, lần này đại hội cửa thứ 3, vô luận các ngươi xuất thân tông môn cũng hoặc gia tộc, cái này liên quan mỗi nhà mỗi tông, chỉ có thể phái ra một người tham dự. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, lập tức chậm rãi đưa tay, chỉ hướng hội trường phía tây. Thanh Sa Úc đạo Vương Thừa Minh, Thiên Hàng Tông Tây Bân. Lưu Hạo hắn từng cái đọc lên 8 người danh tự, thanh âm không cao, lại như truy chống nện vào mỗi vị trí tại trận tu sĩ trong lòng. 8 vị danh tự bị gọi ra tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là vừa rồi tại khảo hạch bên trong chân chính xuất thủ hoàn thành thí luyện hạch tâm nhân vật. Các ngươi 8 người lại đến ta bên người, đi theo ta tiến về đạo thứ 3 khảo hạch nơi, về phần những người khác, thỉnh tạm thời rời sân, lặng chờ kết quả. Vương Thừa Minh nghe vậy, quay người nhìn về phía bên cạnh ba người, Thập Vũ Thúc, Tứ Ca, Thập Nhất Ca, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta đi. Vương Khôn Hàn há hốc mồm, lại cuối cùng chỉ là gật đầu, trong mắt tuy có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm cùng tự hào. Vương Thừa Minh khẽ bước cằm, chưa lại nhiều nói, quay người cất bước, vững vàng hướng đi trong hội trường đại cao. Bước chân chỗ đến, chu vi ánh mắt đều tụ, mà hắn thần sắc tự nhiên, ánh mắt trong suốt. Đi vào Giang Thần bên cạnh thần, hắn cung cung kính kính khom mình hành lễ, Thừa Minh bái kiến tiền bối. Giang Thần hơi gật đầu, chưa nhiều lời, chỉ là ánh mắt đảo qua một cái, lập tức chuyển hướng nơi xa. Vương Thừa Minh đứng ở một bên, lặng lặng đợi mệnh. Không bao lâu, còn lại 7 người cũng lần lượt đi đến đài cao, tề tụ một chỗ. Giang Thần lúc này mới đưa tay bung lên, hư không linh quang lóe lên, một chiếc toàn thân mực kim phi thuyền phá không mà hiện, trong chớp mắt liền hóa thành 4 trượng lớn nhỏ. "Lên đây đi." Giang Thần giọng nói đạm mạc, nhưng không để hoài nghi. Vương Thừa Minh lúc này một ngựa đi đầu, bậc thềm nhảy lên linh trù, còn lại 7 người theo sát phía sau, nhao nhao trèo lên thuyền. Đợi đám người đứng vững, Giang Thần bấm tay một điểm, linh trù hơi rung, tiếp theo hơi thở, liền nhanh chóng hướng bên ngoài hội trường bay đi, vừa ra hội trường, giống như kinh hồng lược ảnh bay lên không, bay thẳng Phường Thị trên không. Vương Thừa Minh đứng tại thuyền bên cạnh, nhìn ra xa dưới chân phi tốc rút lui Phường Thị cảnh tượng, không khỏi âm thầm cảm thán. Không hổ là phần xa cốc trưởng lão, có thể tại Phường Thị cấm bay chi địa trực tiếp ngự thuyền phi hành, đây chính là thực lực cùng quyền lực a. Một lát sau, Linh Chu hơi chút chuyển hướng, vạch ra một đạo lăng không đường vòng cung, hướng phía Tinh La Phường thị phía đông Tinh Vũ Đài mau chóng đuổi theo. Xuyên qua Linh Phong quần loan về sau, Linh Chu lặng yên giảm tốc, cuối cùng lơ lửng tại Tinh Vũ Đài nội địa một tòa cực cao trên đỉnh núi. Đỉnh núi chi địa, mây mù lượn lờ, linh khí rõ ràng nhuận, chu vi của một bàn căn, rừng đá như kiếm. Vương Thừa Minh bước ra Linh Chu, bước chân mới vừa rơi xuống đất, liền có thanh lưu linh khí tự mãn phía dưới bốc lên, tràn vào thể nội quanh thân khiếu mạch. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc chấn động, thấp giọng thì thào: "Đây chính là Tam giai linh mạch nha, hơn xa ta Vương gia Thanh Khâu Sơn mấy lần. Kia linh khí chi thuần, dày, đã không tầm thường linh địa có thể so sánh, như ở đây tu luyện, làm ít công to." Hắn nhìn về phía trước thạch bích bên trong, một tòa mơ hồ nhấp nhâu ngân lam linh văn trận pháp môn hộ như ẩn như hiện. Giang Thần thu hồi linh chu, đi đến trận pháp trước, theo trong tay áo lấy ra một khối dài 3 tấc màu xám bạc lệnh bài. Lệnh bài phù văn lóe lên, tay phải hắn một điểm, một đạo linh quang lập tức bắn vào trận môn trung tâm, trận pháp lặng yên đi mắng, từ đó nứt ra một đạo chỉ chứa một người thông hành tĩnh mịch thông đạo. "Tất cả vào đi." Vương Thừa Minh ánh mắt lẫm liệt, hít sâu một hơi, cái thứ nhất cất bước mà vào. Sau lưng mấy người cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao đi theo phía sau, từng cái bước vào trong trận. Mà đạo kia vỡ ra môn hộ, tại mọi người thân hình không có vào trong đó về sau, chậm rãi khép kín, linh quang tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 73, sinh tử song sinh hoa người đằng, như ý cơ đen vô tà bước vào trận pháp về sau, Vương Thừa Minh ánh mắt quét qua, cấp tốc đem chu vi thu hết vào mắt. Đây là một tòa phong bế lòng núi hang đá, bốn vách tường bóng loáng như ngọc, chỉ có trận pháp ánh sáng nhạt lộ ra u mang, phản chiếu không gian hơi lộ lờ mờ. Sơn động cũng lớn, bất quá 7 trượng vuông biên, có vẻ có chút có gấp. Chu vi trống rỗng, không thấy đan lô khí cụ, cũng không linh thực hoa mục, chỉ có trong động phủ có một khối 2 trượng vuông linh điền lẻ loi trơ trọi khảm vào mặt đất. Vương Thừa Minh ánh mắt ngưng khoảng tại kia linh điền phía trên, thần sắc khẽ biến. Khối kia linh điền bùn đất đen như mực, dày như biển đêm, mặt ngoài như không hôi vụ bốc lên, phản phất theo địa mạch chỗ sâu tiêu tán mà ra, linh khí mặc dù dày, lại lộ ra quỷ dị ứ động cảm giác. Hắn lông mày lập tức khóa chặt. Linh khí dồi dào, nhưng vậy mà không có một tia sinh cơ. Bực này tình hình, cho dù là cao giai linh thực cũng không cách nào chống cự, nếu không phải dị chủng linh căn, gần như không sống sót lý lẽ. Mà càng quỷ dị chính là, mảnh này linh điền rõ ràng có bảng bạc linh khí tiếp tục hội tụ, nhưng này nhiều linh khí phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn chặn, không cách nào hóa sinh vô ý, ngược lại tại linh điền tầng đất bên trong chồng chất, ứ động, sinh sôi ra từng sợi nhỏ xíu tử khí. Ngay tại tâm hắn sinh nghi ngờ thời khắc, Giang Thần đã chẳng biết lúc nào đứng ở linh điền biên giới, thanh âm bình tĩnh lại quanh quẩn trong động. "Này ruộng, chính là ta Kim Đan chân nhân lấy tam giai hạ phẩm linh mạch làm cơ sở, thi triển đại thần thông, nghịch chuyển địa khí chi sinh cơ, khiến cho quy về tĩnh lặng." Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay phất một cái, trong bàn tay liền xuất hiện một cái linh thực hạt giống. Viên kia hạt giống ước chừng long nhãn lớn nhỏ, toàn thân mượt mà sung mãn, nửa thúy nửa xám, trên nửa như xuân diệp mới sinh, bích khí lưu chuyển, phía dưới nửa lại giống như tiêu thổ chi xám, tử khí ngưng chìm. Vương Thừa Minh nhìn qua viên kia hạt giống, lông mày cau lại không cách nào đánh giá ra đây là loại nào linh trùng. Hắn ánh mắt xéo qua quét về phía người bên ngoài, cái thấy mọi người thần sắc có nhiều mê mang, hiển nhiên đồng dạng không biết vật này. Duy chỉ có hai người ánh mắt nghiêm trọng, trên mặt trầm tư. Kia là Tinh La Úc đảo Ninh Tô Giao, cùng Thương Thúy Úc đảo Bạch Lăng Phong, hiển nhiên đối với cái này vật có hiểu biết. Giang Thần thu liêm ánh mắt, thần sắc không thay đổi, nhạt giải thích rõ. Loại này tên là sinh tử song sinh hoa. Một gốc kết hai hoa, một đen một trắng, một sống một chết, âm dương giao ánh. Như muốn khiến cho chui từ dưới đất lên mà sinh, nhất định phải dẫn dắt sinh cơ, xông vào tử khí, hai người giao hòa một tuyến, không thể bất công. Hắn có chút dừng lại, giọng nói lạnh xuống. Đối với Kim Đan chân nhân mà nói, dẫn động hắn sinh cơ, không đa nghi niệm khẽ động. Sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, đảo mắt 8 người. Nhưng đối với các ngươi những này luyện khí tu sĩ mà nói, loại này sinh cơ yên lặng, muốn dẫn động, khó như lên trời. Vương Thừa Minh nghe được Tam giai linh thực 4 chữ, trong lòng đột nhiên chấn động, ngực có chút căng lên, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà phun trào lên một cỗ xúc động, lập tức xuất thủ, đem cái này mai linh thực gieo xuống, thu hoạch thành một đạo ẩn. Nhưng mà, cảm giác kích động này bị lý trí gắt gao ngăn chặn. Hắn nhìn một chút Giang Thần trong tay linh thực hạt giống, coi lại mắt trước mắt đặc sắc linh điền. Không thích hợp. Lần này linh thực sư đại hội không chỉ có ban thưởng phá lệ mê người, trận thứ 3 khảo hạch càng là xuất động tam giai linh chủng, linh điền, giới trước linh thực sư đại hội gần như không tồn tại, mà lại cái này sinh tử song sinh hoa dính đến sinh tử, chắc hẳn cũng là 10 điểm hiếm thấy. Càng quỷ dị chính là 3 đạo khảo hạch đều cùng sinh cơ chặt chẽ liên quan. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên, ẩn ẩn sinh ra một loại bị cố ý bố cục cảm giác. Chẳng lẽ lại, trận này khảo hạch vốn là hướng ta mà thiết? Ý niệm như thay đổi thật nhanh qua, Vương Thừa Minh bỗng nhiên giật mình, lưng lại ẩn ẩn phát lạnh. Bất quá hắn lập tức đem suy nghĩ đè xuống, lý trí như băng tuyển tỉnh táo chặt đứt tạp niệm. Không có khả năng, thanh một tôi nha thuật ta chưa hề trước mặt người khác thi triển đến cực cảnh, chính là trong tộc người cũng không biết việc này. Huống chi, ta đem thanh một tôi nha thuật đẩy tới đăng phong tạo cực lúc, phần xa cốc đã lưu truyền ra cuối cùng ban thưởng là xanh mệnh diên tây dâu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cấp tốc làm ra quyết đoán. Lần này khảo hạch tuyệt không thể nắm lấy số 1, phần xa cốc lần này nhất định có thâm ý, ta một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, vẫn là không muốn cuốn vào trong đó cho thỏa đáng. Tâm niệm về định, Vương Thừa Minh chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh như nước, phảng phất vừa rồi chưa từng gợn sóng. Lúc này, Giang Thần lên tiếng lần nữa, ánh mắt sắc bén như phong. Cái này liên quan, ai có thể thành công gieo xuống sinh tử song sinh hoa, tức là năm nay đại hội khôi thủ. Nếu có người hoàn thành, đến tiếp sau người liền không cần thử lại, thứ tự y theo cửa thứ 2 thành tích bổ túc. Thanh âm hắn đột nhiên vừa thu lại, ngược lại nhìn về phía Vương Thừa Minh. Thanh Sa Úc đảo Vương Thừa Minh, ngươi tới trước. Nghe được Giang Thần điểm danh, Vương Thừa Minh chậm rãi cất bước đi ra, ánh mắt tiến tĩnh. Tiếng bước chân tại trong thạch động quanh quẩn, mỗi một bước đều giống như rơi vào trong lòng mọi người, nhất là không ít người đã có chỗ đoán tình huống. Vương Thừa Minh đi đến linh điền biên giới, hướng Giang Thần thi lễ một cái. Đệ tử cần tuân an bài, bắt đầu khảo hạch. Giang Thần khó mà nhận ra gật gật đầu, tiện tay vung lên, viên kia nửa thúy nửa xám sinh tử song sinh hoa hạt giống liền vững vàng lơ lửng tại Vương Thừa Minh trước người, chậm rãi rơi vào hắn trong bàn tay. Vương Thừa Minh tiếp nhận viên kia sinh tử song sinh hoa hạt giống sát na, liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh quỷ dị khí tức theo lòng bàn tay lan tràn mà ra. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt tại bình thường hàn khí âm lãnh, phản phất đến từ u minh lòng đất tự ý, thấu xương thực hồn. Hắn thân thể hơi rung, vội vàng vận chuyển trường xuân thông huyền lục, đem thể nội linh khí hóa thành ấm chảy, xuôi theo kinh mạch chậm rãi xua tan kia cỗ xâm nhập cốt tủy hàn ý. Một lát sau, hắn cất bước chậm rãi bước vào trong linh điền. Linh điền một cước bước vào, lòng bàn chân như rơi băng nguyên, lãnh ý thẳng bức thần hồn. Mà chu vi tử khí lưu động không thôi, như thủy triều cuộn cuộn, phản phất muốn đem người ý chí từng tấc đông kết. Kia tử khí bên trong lại ẩn hàm đặc thù lực lượng, làm hắn thần thức tiếp xúc, liền sinh ra một tia trì trệ cảm giác. Vương Thừa Minh nhíu mày, lại không hiện bối rối. Bất quá hắn thần thức cường đại, lại thêm mỗi ngày tu hành vãi không ngưng hồi quyết, chỉ một lát sau công phu liền đã thích ứng. Hắn vẫn như cũ chờ giây lát, mới chưa thích ứng nơi đây hoàn cảnh, hướng về trong linh điền tâm đi đến. Nhưng mà, tại hắn vừa mới thần thức dò xét bên trong, tại kia từng đoàn xám đen quần quần tử khí phía dưới, lại có từng sợi cực kỳ nhỏ, lại tinh thuần đến cực điểm sinh cơ, tựa như ngày xuân dưới mặt tuyết một tia chôn giấu chưa hóa xanh mầm. Cái này nồng đậm tử khí phía dưới, lại vẫn bao hàm như thế sinh cơ. Hắn bất động thanh sắc, đứng ở trong linh điền đường, rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Chợt, Vương Thừa Minh thần thức dò vào túi trữ vật, bắt đầu kiểm tra mang theo hỗ trợ vật liệu. Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức lộ ra một vòng tự rêu hối hận thân sắc, than nhẹ một tiếng. Hắn đem viên kia hạt giống chậm rãi cắm vào linh điền chính giữa vị trí, thần sắc hơi có vẻ chần chờ. Hắn không có lấy ra bất luận cái gì linh tài hoặc pháp khí hỗ trợ, cũng không có bày trận hoặc điều khí. Bộ dáng kia, người ở bên ngoài xem ra, rõ ràng chính là chuẩn bị không đủ, vội vàng ứng đối chân thực khắc họa. Mặc dù bộ dạng này thần sắc là hắn cố tình làm, nhưng trên thực tế hắn tại trong phường thị sát thực cũng không thu thập được tới tương quan vật phẩm. Dù sao tử khí thuần âm, cực ít cùng linh thực tương hợp. Chương 74, ám thủ người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh đứng ở trong linh điện, ánh mắt trầm tĩnh, thần thức ngoại phóng, đảo mắt cả khối linh điện. Tâm hắn niệm khẽ động, trong tay pháp quyết nhẹ bóp, lặng yên thôi động thanh một tôi nha thuật, nhưng tận lực vẹn vẹn duy trì tại xuất thần nhập hóa cấp độ. Linh lực như tơ như sợi, tự trưởng tâm rót vào linh điện bùn đất, chậm rãi quấn quanh tại viền kia sinh tử song sinh hoa hạt giống phía trên. Nhưng mà hạt giống bên trong kia cố như rồng ngủ đông ngủ say sinh cơ lại một chút bất động, phảng phất chưa từng phát giác hắn dẫn dắt, vẫn như cũ nằm co do tại tử khí chỗ sâu, không có chút nào gợn sóng. Vương Thừa Minh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên lấy luyện khí kỳ tu vi, phối hợp xuất thần nhập hóa cấp độ thuật pháp, căn bản không cách nào thúc đẩy sinh trưởng tam giai linh thực. Hắn cũng không bối rối, thần sắc vẫn như cũ như thường, nhưng trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Bằng vào ta phía trước hai cửa ải biểu hiện ra tiêu chuẩn, bây giờ cứ như vậy lui xuống đi, biểu hiện ra không có lực lượng trồng trọt bộ dáng, Giang Thần tất nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí khả năng giận dữ phía dưới, một trưởng bỗ chết chính mình. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vương Thừa Minh hai ngón khẽ nhúc đích, thủ trưởng tại linh điền phía trên vút qua, thử nghiệm dẫn động hạt giống bên trong sinh cơ. Trong chốc lát, sinh tử song sinh hoa hạt giống bên trong đoàn kia ngủ say sinh cơ lại hơi chấn động một chút, lập tức bắt đầu rất nhỏ nhảy lên, như là yên tĩnh lâu về sau tâm mạch thức tỉnh, dần dần nổi lên mặt nước, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Vương Thừa Minh tâm niệm run lên, lập tức thu liễm thuật pháp cường độ, lặng yên áp chế, chỉ làm cho kia sợi sinh cơ duy trì tại nhảy nhót biên giới trạng thái, chưa nhường hắn triệt để kích phát. Giờ phút này, thần sắc hắn bình tĩnh, nội tâm lại quẩn quẩn không thôi. Nên như thế nào tại không kinh nhiễu Giang Thần đồng thời, đem đăng phong tạo cực thành một tôi nha thuật chú thích lặng yên cắm vào linh trùng. Hắn suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Hắn mặc dù không muốn đoạt được thứ một tên, từ đó gây nên phần xa cốc chú ý, nhưng trước mắt cái này mai tam giai linh trùng lại là hiển nhiên thanh mục đạo ẩn, thật muốn từ bỏ, thực tế không cam lòng. Nhưng mà hắn mười điểm rõ ràng, một khi toàn lực thôi động đăng phong tạo cực thanh mục thôi nha thuật, loại kia nồng đậm đến gần như thực chất sinh cơ ba động, cho dù là đứng ngoài quan sát không phải linh thực hệ trúc cơ tu sĩ, cũng có thể trong nháy mắt phát giác dị thường. Thời gian lưu chuyển, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trong cơ thể hắn pháp lực liền bị kéo dài dẫn dắt thuật tiêu hao đến một nửa trở xuống. Linh quang ở giữa, Vương Thừa Minh nghĩ đến kia tử khí tiếp theo từng sợi tinh thuần đến cực hạn sinh cơ. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đống nhiên thần sắc nghiêm lại, ngay sau đó toàn bộ thân pháp lực khuấy động, thủ trưởng đột nhiên vừa nhấc, đập thẳng linh trùng cái khác linh điền. Với một trưởng bố dưới, pháp lực trào lên như nước thủy triều, linh điền tầng ngoài tử khí như bị manh thú quấy nhiễu, lập tức nổ tung, từng đoàn hắc vụ tứ tán cuồn cuộn. Chu vi linh thổ xoay tròn, kích thích một trận khí lưu, đem linh điền tầng ngoài đất vụn cùng tử khí quấy nhập giữa không trung, che đậy đám người tầm mắt. Mà nguyên bản bị tử khí áp chế sinh cơ trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ trong linh điền tử khí cùng sinh cơ xung kích lẫn nhau, bộc phát ra kịch liệt linh khí xung kích. Sau đó, hắn đội vàng thi triển một đạo xuất thần nhập hóa đỉnh phong thanh một thôi nha thuật, viên kia linh chủng nội sinh cơ trong chốc lát bị dẫn động, lại có mấy đạo sinh cơ xông vào kia nửa bên tử khí bên trong. Ngay tại lúc đó, Vương Thừa Minh thần thức nội liễm, tâm thần chìm vào đan điền, một đạo đăng phong tạo cực thanh một thôi nha thuật tại thức hải bên trong lặng yên ấp ủ, sau đó tại đầu ngón tay vô thanh vô tức phóng thích, giấu vào viên kia hạt giống mặt ngoài sinh cơ bên trong. Lần này, hắn chưa nhường thuật pháp thôi phát, mà là lấy cực cao lực khống chế, đem vững vàng niêm phong cất vào kho tại linh chủng phía trên. Đang phong tạo cực thuật pháp đã hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, chỉ chờ tâm hắn niệm khế động, liền có thể lặng yên kích phát, dẫn bạo trong đó lặn tàng sinh cơ, triệt để tỉnh lại linh trùng. Mà lúc này ngoại giới, tầm mắt mọi người vẫn như cũ bị tia khói đen che phủ. Nhưng mà, chân chính đại giới nhưng cũng không nhẹ. Theo cuối cùng một luồng pháp lực hao hết, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy khí hải trống không. Trong linh điện tử khí phản công, thấu thể mà bảo, lập tức ngũ tạng rung động, khí huyết quay cuồng. Phúc hắn một ngụm tiên huyết phun ra, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc phức tạp như mê, phảng phất đối với mình thất bại khó mà tiếp nhận. Thật lâu, hắn mới dáng chống đỡ lấy đi đến Giang Thần bên người, không mình hành lễ, thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt. Tiền bối, đệ tử thất bại. Giang Thần ánh mắt đạm mạc, chưa lộ buồn vui, chỉ là khẽ gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Thế Bân, vị kế tiếp. Vương Thừa Minh trở về nơi cũ một bên, cưỡng ép ổn định thân hình, ngồi xếp bằng, chậm rãi theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hồi xuân đan nuốt vào, nhắm mắt điều tức. Hắn giờ phút này mặc dù thật thụ phản vệ gây thương tích, pháp lực toàn bộ không, nhưng đều là cố ý gây nên, không bị thương căn bản. Chỉ cần chữa thương một hai ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn một canh giờ về sau, Vương Thừa Minh trên mặt tái nhợt rốt cục rút đi mấy phần, khóe môi khôi phục một tia huyết sắc, trong đan điền pháp lực như suối chảy quay lại, dù chưa triệt để khôi phục, nhưng đã không còn là loại kia khô hại không sát suy yếu thái độ. Hắn mở mắt ra, thần sắc như thường, chỉ là hai mắt chỗ sâu, vẫn như cũ cất giấu một nét khó có thể phát hiện ngưng trọng cùng suy tư. Giờ phút này, khảo hạch đã tiến vào hồi cuối, trong chàng chính là vị thứ 7 người tham gia khảo hạch, Tinh La Úc Đạo Ninh Gia Ninh Tố Giao. Nàng đứng ở linh điền phía trước, thân hình thức tha nhưng không mất nghiêm nghị, pháp lực tại nàng đầu ngón tay không câu chuyện, phối hợp một cái màu trắng bạc linh thực pháp khí, đang tinh chuẩn điều chỉnh linh trùng nội sinh cơ lưu động phương hướng. Vương Thừa Minh nhìn xem đối phương khí tức chập trùng, trong lòng phán đoán, nàng đã khảo hạch tối thiểu một nén nhang thời gian, chỉ sợ cũng đến cực hạn. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, Ninh Tố Giao trong mắt linh quang ảm đạm, trong tay động tác dừng lại, cả người hơi chao đảo một cái, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Trong linh điện tử khí đột nhiên phản công, hắc vụ phun trào. Nàng đội vàng thu tay, một đạo linh thuẫn đưa ngang trước người, sắp chết tức dư ba ngàn cách. Chỉ là viên kia sinh tử song sinh hoa hạt giống vẫn như cũ lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, chưa từng nảy mầm mảy may. Linh Tố Giao chậm rãi lui lại, hướng Giang Thần thi lễ, thấp giọng nói, tiền bối, đệ tử cũng không có thể trung thành. Giang Thần thần sắc bất động, chỉ là gật đầu, đưa tay một chỉ cuối cùng một người. Lưu Hạo, ngươi tới đi. Trong chàng lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào vị kia đứng tại rất nơi hẻo lánh, người mặc vải xám pháp bào thanh niên trên thân. Hắn tướng mạo bình thường, hai đầu lông mày lại tự có một cỗ trầm ổn nội liễm chi khí, nhìn qua tuổi tác bất quá 20-30, cũng đã luyện khí 9 tầng tu vi, tại tán tu bên trong có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Vương Thừa Minh nhìn qua hắn, trong mắt ngưng lại. Nếu không phải trước đó biết được hắn là tán tu, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí này độ cùng tu vi, còn tưởng rằng là nhà ai trúc cơ gia tộc dòng chính đệ tử. Mà lúc này Lưu Hạo đang chậm rãi bước vào linh điện, bộ pháp không đội không chậm, áo bào tại tử khí lưu động bên trong có chút cổ động, lại không hiện bối rối, ngược lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh phong dong. Cặp kia nguyên bản bình thường không có gì lạ hai mắt, giờ phút này lại phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt hơi mang, trầm ổn bên trong mang theo một vòng tự tin cùng chắc chắn. Hắn lặng lặng đứng tại viên kia sinh tử song sinh hoa trước, cũng không thi thuật, cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra, đầu ngón tay ngưng mà bất động, nhẹ nhàng rơi vào hạt giống phía trên. Một sát na kia, phảng phất có một loại nào đó vô hình cộng minh theo hắn lòng bàn tay có chút đẩy ra, linh trùng bên trong nguyên bản ẩn núp sinh cơ, lại lặng yên hiện ra một luồng rất nhỏ ba động. Trong cả sân, lần nữa rơi vào một trận yên lặng. Chương 75, bạo tăng thanh mục đạo ở người đăng, như ý cơ đen vô tà Lưu Hạo đứng yên bất động, lòng bàn tay dán linh trùng, phảng phất chìm vào một loại nào đó huyền diệu nhịp bên trong. Nhưng tiếp theo hơi thở, quanh người hắn khí tức đột nhiên dừng một chút, linh lực theo lòng bàn chân hắn sinh ra một tầng như là sóng nước ánh sáng nhạt, chậm rãi quyết tán. Vương Thừa Minh nhíu mày, thần thức lặng yên ngưng tụ, lại phát giác Lưu Hạo tán phát pháp lực khí hơi thở không thuộc về ngũ hành công pháp một trong. Lưu Hạo một cái tay khác thì từ trong túi chứa vật chậm rãi lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ màu xám xanh thạch bài, linh văn pha tạp biên giới có nước, nhưng trên đó khí tức lại cùng tử khí cực kỳ tương tự. Hắn chắp tay hành lễ, đem thạch bài dán ở linh trùng ngay phía trên. Thiên địa im lặng, sinh tử không khác, trở lại cái quy nguyên, vạn khí quý nhất. Thấp không thể nghe thấy chú ngữ từ hắn trong miệng chậm rãi đọc lên, tiếp theo một cái chớp mắt, linh điển tử khí phảng phất nhận tác động, vậy mà không còn cuộn cuộn. Tiên nguyên bản chôn sâu sinh cơ, không có sinh cơ áp chế, vậy mà chậm rãi hướng về hạt giống tụ tập. Mà một bên tính tọa Vương Thừa Minh, tâm thần ngưng tụ, rõ ràng cảm giác được linh trùng nội sinh cơ tăng trưởng cấp tốc tăng trưởng. Hắn có thể thành. Kia linh trùng trạng thái, Vương Thừa Minh quá quen thuộc, kia là giới hạn sinh tử giao hội trạng thái, chỉ cần lại lần nữa hơi dẫn sinh cơ, hạt giống liền sẽ chân chính phá xác nảy mầm. Như thật làm cho hắn thành công trồng ra, liền bạch bạch bỏ lỡ lần này thu hoạch thanh mục đạo vận cơ hội. Không cho chần chờ, hắn lặng yên thôi động biển kia niêm phong cất vào kho tại linh trùng mặt ngoài phía trên trèo núi thanh mục thôi nha thuật. Cũng không trong nháy mắt dẫn bạo, mà là hóa thành một đạo cực kỳ yếu ớt linh tức quay về dẫn, tựa như gió xuân hiu hiu, lặng yên không một tiếng động rót vào hạt giống bên trong. Đúng lúc gặp lúc này, Lưu Hạo dẫn dắt linh khí đã xem sinh cơ hội tụ, tại cái này nồng đậm sinh tức che giấu dưới, cơ hồ không người có thể phát giác hắn dị động. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh trùng bên trong sinh cơ phảng phất nhận lấy một loại nào đó phát động, đột nhiên phùng lên, như sống chảy ra động, phi tốc lớn mạnh, theo nguyên bản cho tàn trùng ra cái nước, từng tấc rót vào kia nửa bên tử khí bên trong. Cỗ này sinh cơ cùng tử khí lại không có bộc phát xung đột, ngược lại chậm rãi quấn quanh, dung hợp. Xanh biết sinh cơ hóa thành từng sợi linh cơ, tại tử khí bên trong ghé qua quay quanh. Nguyên bản kinh vị rõ ràng hai chủng thuộc tính, giờ phút này lại tựa như thiên địa âm dương, sinh tử viện trợ, lẫn nhau cuốn giao phía dưới, hạt giống mặt ngoài lại phát ra một tầng gần như trong suốt bừng sáng. Mà nguyên bản đứng tại trong linh điền Lưu Hạo, mới đầu cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn đối sinh tử song sinh hoa hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ lầm đây là trong linh điền tàn quãng đời còn lại cơ bị dẫn động về sau, linh chủng tự nhiên kích phát phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cực kỳ nhỏ kết âm thanh theo linh điền chỗ sâu truyền đến, như phá băng thanh âm, phản phất đâm xuyên qua tâm thần của mọi người. Cái gặp kia xám xanh cuốn dao linh trùng mặt ngoài, một tia nhỏ xíu khe hở lặng yên hiện hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, một gốc nhẹ nhàng màu xanh biếc trồi non, như ngọc giống như bích, theo trùng sắc bên trong phá xuất. Ngay tại tất cả mọi người tâm thần chấn động đồng thời, Vương Thừa Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nghĩa lặng yên hiện hiện. Lần đầu trồng trọt sinh tử song sinh hoa, thanh mục đạo ẩn 10.000 kia một cái chớp mắt, cả người hắn giống như sét đánh, thần thức cũng vì đó run lên. Một bạn. Hắn con ngươi thu nhỏ lại, cơ hồ khống chế không nổi trong mắt kinh hãi. Thanh mục đạo ẩn, một vạn điểm. Phải biết, hắn đủ loại đằng đẵng 1.000 gốc hạ phẩm linh thực, tổng cộng khả năng tích lũy 3.009 điểm, hơn nữa còn cần chờ đợi kỳ thành quen thuộc. Bây giờ một gốc sinh tử song sinh hoa, lại trực tiếp thu hoạch được một vạn điểm, cho dù là lần đầu trồng trọt có thể tăng lên gấp 10, cái này cũng 10 điểm có thể nhìn. Trong lòng của hắn cuồng hỉ như thủy triều vào tới, dù là mặt ngoài cố gắng duy trì bình tĩnh, khóe môi vẫn như cũ ẩn ẩn rung động, suýt nữa không thể che giấu đi qua. Nếu không phải mình gặp thời quả quyết, sớm kích hoạt thuật pháp, chỉ sợ cái này đợt cơ duyên liền muốn bạch bạch bỏ lỡ. Hắn cường tự kiềm chế tâm thần, yên lặng nuốt vào một hơi, tựa hồ đang khôi phục thương thế, kỳ thực trong lòng sớm đã đang bay vọt phi nước đại. Mà lúc này, ngoại giới bầu không khí lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Trong hội trường đám người ánh mắt cùng nhau ngưng kết, có mấy người thậm chí vô ý thức đứng lên, nhìn về phía kia phá đất mà lên trồi non, sắc mặt viết đầy rung động cùng không thể tin. Kia tiểu tử, là tán tu. Không phải nói luyện khí kỳ tu sĩ muốn kích hoạt sinh tử song sinh hoa khó như lên trời, hắn làm sao lại? Là được rồi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối Lưu Hạo cũng không quá để ý mấy vị gia tộc đệ tử, tông môn tu sĩ, nhao nhao lộ ra không đồng dạng ánh mắt. Vương Thừa Minh nhìn qua trong tràng gốc kia phá đất mà lên song sinh hoa trồi non, lại liếc mắt nhìn đứng tại trong linh điện thần sắc bình tĩnh Lưu Hạo, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra phần xa cốc ánh mắt, thời gian ngắn bên trong hơn phân nửa đều sẽ rơi vào cái này Lưu Hạo trên thân, dù là bọn hắn thật có toan tính lưu, chí ít ta tạm thời là an toàn. Tâm hắn niệm chuyển động, lập tức ánh mắt quét về phía còn lại 6 người. Là ánh mắt cùng Bạch Lăng Phong, Linh Tố giao giao hội một cái chớp mắt, hắn bén nhạy bắt được, hai người đấy mắt lại cũng đồng dạng lướt qua một vòng nhàn nhạt buông lòng chi ý một bên khác, Bích Hà chân nhân trong độc phủ. Liêu thanh niên tính tọa tại chủ vị, trong tay chén ngọc khẽ động, ánh mắt bất động mà nhìn chằm chằm vào trong kính tiên lau bụi bố thân ảnh thật lâu. Trần sư đệ ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngồi tại hạ bài trường phong đạo nhân nhíu mày trầm ngâm một lát, cuối cùng là lắc đầu. Người này thủ pháp cổ quái, hiện không tầm thường linh thực thuật pháp, nhưng này khối xám xanh thạch bài, có linh vận chưa tán, hẳn là một khối trước kia hư hao pháp bảo tàn phiến, lại ẩn ẩn có sinh tử nhị khí giao hòa, giống như đã từng tại trong điện tịch gặp qua. Liêu thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Lưu Hạo khí vận không tệ, chỉ sợ là ngộ nhập bí cảnh, được một vị nào đó kim đan tu sĩ di chuyển, vẫn là tinh thông sinh tử một đạo linh thực cổ tu. Trường phong đạo nhân nghe vậy nhíu mày, nửa là cười giỡn nói, Liêu sư tỷ hiếm thấy động tâm, hẳn là lên thu đồ chi ý. Liêu thanh niên buông xuống chén ngọc, giọng nói lại không có chút rung động nào, thu đầu ngược lại chưa hẳn, bực này chuyển thừa, như thật cái dừng bước tại kim đan, còn không đáng đến ta phần xa cốc lãng phí quá nhiều tài nguyên. Ngược lại là nếu có thể nhìn thấy nguyên anh cơ hội, lại dùng nhiều thủ đoạn, đem đặt vào trong cốc cũng không sao. Như hắn chịu chủ động dâng ra pháp quyết, cho nhiều linh thạch, trúc cơ đan, linh thực chi vị cũng không tính là cái gì. Nếu không nguyện, tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt hơi đổi, nàng cười nhạt một tiếng, nhãn thần lại như thu thủy phía dưới một tầng băng sương. Dù sao, không thể giúp chúng ta bước vào nguyên anh chi đạo đồ vật, thêm một cái thiếu một cái, lại có cái gì phân biệt? Trường Phong đạo nhân khẽ gật đầu, sư tỷ nói cực phải. Tại cái này trong biển cát, ngẫu nhiên đạt được kim đan chuyển thừa tán tu vô số kể, có thể đi đến kim đan người mặc dù không ít, nhưng chân chính bước vào nguyên anh, vạn người không được một. Mấy ngàn năm qua, mảnh này biển cát cũng chỉ có phần xa cốc cùng cắt chạy cát có thể mang thai ra nguyên anh. Liêu thanh niên khẽ bước cằm, trong mắt hàn ý thu liễm một chút. Đi thôi, thông chi giang thần đem 8 người kia cũng dẫn tới đi. Nàng dừng một chút, ánh mắt sâu xa như biển, đám kia tiểu gia hỏa, cả đám đều tâm hoài quỷ thai, coi là ẩn giấu một tay liền có thể tránh hỏa đến lợi. Vương gia Vương Thừa Minh, Bạch gia Bạch Lăng Phong, Lữ gia Lữ Lỗi, còn có kia Ninh gia nữ tu Ninh Tố Giao, mặc dù tâm cơ không cạn, nhưng vẫn là còn quá trẻ. Chương 76, Kim Đan chân nhân người đăng, như ý cơ đen vô tà giang thần nhìn qua kia xóa màu xanh biếc, trên mặt hiện ra hiếm thấy vui mừng, quét qua lúc trước lạnh lùng thần sắc. "Tốt, tốt." Hắn bước nhanh đi đến Lưu Hạo bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lưu Hạo. "Nếu ngươi nguyện ý, lúc này bái nhập ta phần xa cốc môn hạ, ta có thể tự mình hướng trưởng môn tiến cử, ban thưởng ngươi chân truyền đệ tử chi vị, ngày sau chính là tông môn trọng điểm vun trồng hạt giống." Lời vừa nói ra, mấy người còn lại thần sắc khác nhau. Phải biết, phần xa cốc trong môn phái đệ tử chia làm tứ đẳng, tạp dịch, ngoại môn, nội môn, chân truyền. Tạp dịch đệ tử tên là đệ tử, kỳ thực xử lý làm việc vật lao động, đa số ngũ linh căn hoặc loại kém 4 linh căn tu sĩ. Ngoại môn đệ tử lấy 3 linh căn làm chủ, kiêm thu am hiểu bách nghệ 4 linh căn tu sĩ, cần mỗi tháng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nội môn đệ tử đều có nhìn trúc cơ hạng người, được hưởng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Về phần chân truyền đệ tử thì cực kỳ hiếm thấy, đều là trúc cơ tu sĩ, địa vị tôn sùng. Mà Giang Thần giờ phút này vậy mà mở miệng hứa hẹn chân truyền đệ tử chi vị, đủ thấy hắn đối Lưu Hạo coi trọng. Lưu Hạo cho dù trầm ổn, giờ phút này nghe nói lời ấy, cũng không nhịn được có chút kích động, liền vội vàng hành lễ, đệ tử Lưu Hạo, bái kiến Giang sư thúc. Giang thần nghe vậy, thần sắc càng thêm ôn hòa, khóe miệng ý cười nồng đậm nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng ngoài động đi đến. Đi thôi, đợi một lát liền dẫn ngươi tiến về Tinh Vũ động, bái kiến đóng giữ nơi đây Kim Đan sư thúc. Bước ra động phủ, gió mát quất mặt, thiên địa rộng rãi. Vương Thừa Minh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực lưu chuyển cũng thông thuận rất nhiều, tâm cảnh cũng trước nay chưa từng có bình địa hòa. Trận này linh thực sư đại hội, hắn không chỉ có thu hoạch rất nhiều mới linh thực hạt giống, hơn tại khảo hạch bên trong thu hoạch thứ hai, trọng yếu nhất chính là kia một vạn điểm thanh mục đạo ẩn. Dùng cái này tích lũy, có lẽ đủ để nếm thử trúc cơ. Nhưng vào lúc này, Giang thần ống tay áo vung lên, linh chu lại lần nữa hiện hiện. Hắn quay người nhìn về phía Lưu Hạo, giọng nói tùy ý, ta trước đem mấy người khác đưa về phường thị, ngươi ở đây chờ một chút. Nói đi, hắn ánh mắt quét về phía những người khác, giọng nói vừa chuyển, mấy người các ngươi, lên đây đi. Vương Thừa Minh nghe vậy, đang chuẩn bị theo đám người trèo lên thuyền, đột nhiên gió bên thay lên, một đạo màu đỏ thâm truyền âm phủ phá không mà tới, vững vàng rơi vào Giang thần trong bàn tay. Giang thần thần thức quét qua, lông mày gảy nhẹ, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Lưu Hạo, nhãn thần ngưng tụ, giọng nói hơi trịnh trọng. Ngươi cũng cùng nhau đi lên, Liễu sư thúc muốn gặp các ngươi mấy vị. Thoại âm rơi xuống, Vương Thừa Minh trong lòng siết chặt. Nguyên lai tưởng rằng tự mình đã lặng yên tránh đi trận này gợn sóng, chưa từng nghĩ vẫn bị cuốn vào trong đó. Mặc dù không biết Giang thần trong miệng Liễu sư thúc là ai, nhưng có thể bị một vị trúc cơ tu sĩ tôn xưng là sư thúc, tất nhiên là Kim Đan chân nhân không thể nghi ngờ. Mắt thấy thế cục đã định, Vương Thừa Minh than nhẹ một tiếng, ý niệm trong lòng xoay nhanh, nhưng cũng không còn làm nhiều dãy rủa. Đã không cách nào tránh đi, vậy liền dứt khoát thuận thế mà đi. Phần xa cốc lần này cái triệu luyện khí kỳ linh thực sư, hẳn là cùng linh thực một đạo có quan hệ, mặc dù có nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều, xem chừng ứng đối là đủ. Hắn ổn ổn tâm thần, cất bước bước lên linh chu. Mấy người còn lại mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng cũng không ai nói lời phản đối, lần lượt trèo lên thuyền mà lên. Giang thần đứng ở thuyền bài, hai ngón nhẹ giơ lên linh quyết, linh chu lập tức linh quang lóe lên, đàng không mà lên, xuyên qua mây mù, hướng về Tinh Vũ đài chủ phòng chậm rãi bay đi. Ngọn núi này chính là Tinh La Úc đảo linh mạch hải tâm, cao ngất trong mây, linh khí bành trướng không bao lâu, linh chu chậm rãi đáp xuống một chỗ giữa sườn núi lơ lửng trên bệ đá, trước sân khấu một đạo xưa cũ động phủ khảm tại trong lòng núi. Giang thần thu hồi linh chu, đi đến động phủ trước, cung thân cùng kính thi lễ. Đệ tử Giang thần, phụ mệnh mang lần này đại hội người chiến thắng đến đây, bái kiến Liêu sư thúc. Thoại âm rơi xuống, động phủ trên cửa linh quang chớp lên, lập tức vô thanh vô tức rộng mở, trong điện truyền ra một đạo lạnh nhạt như gió giọng nữ. Vào đi. Giang thần quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị, đối đám người nói khẽ, cũng theo ta đi vào. Vương Thừa Minh vững bước tiến lên, bước vào động phủ một khắc này, một cỗ không hiểu áp bách chi ý đập vào mặt, nhưng cũng vô lý, ngược lại như núi rừng u tĩnh, thanh lãnh nội liễm. Trong động phủ bày biện cực kỳ đơn giản, một trương thanh ngọc thạch bàn, ba vị tu sĩ đang an tọa trong đó. Ba người khí tức nội liễm đến cực hạn, phản phất phàm nhân không có chút nào linh áp, nhưng Vương Thừa Minh lần đầu tiên liền cảm nhận được một cỗ thâm bất khả chắc cảm giác. Kim Đan chân nhân, đó là một loại đến từ bản năng cảm giác, căn bản không cần phóng thích uy áp, liền đã để lòng người sinh kính sợ. Giang thần lại lần nữa hành lễ, đệ tử Giang thần, bái kiến Liêu sư thúc, Thẩm sư thúc, Trần sư thúc. Vương Thừa Minh không dám thất lễ, lập tức đi theo phía sau không mình hành lễ, giọng nói khiêm cung, thanh xa Úc đảo Vương Thừa Minh, bái kiến ba vị tiền bối. Những người còn lại cũng cùng nhau hành lễ, thần sắc cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Liêu thanh niên chậm rãi đứng dậy, đi đến Lưu Hạo trước mặt, lấy một giới tán tu thân pháp, có thể tùy tiện trồng ra sinh tử song sinh hoa, không biết có hứng thú hay không bái nhập phần xác gốc. Lưu Hạo không có do dự chốc lát, chậm trịnh trọng hành lễ, đệ tử nguyện nhập phần xác gốc. Tiếng nói rơi xuống đất, Liêu thanh niên khẽ bước cằm, một cái bóng ánh sáng long lanh hạt giống đông dương hiện lên ở nàng trong tay. Ngươi đã hoàn thành đạo thứ ba khảo hạch, cái này mai xanh mệnh diền cây dâu hạt giống tự nhiên khen thưởng cho ngươi. Sau đó, nàng thu liêm ý cười, theo bảy người khác trước người đi qua. Mặc dù nàng cũng không tiết lộ bất luận cái gì khí tức, nhưng Vương Thừa Minh vẫn như cũ cảm nhận được cực lớn áp bách. Liêu thanh niên trở lại trên chỗ ngồi, cười như không cười nhìn về phía bảy người, trong các ngươi có không ít người tại đạo thứ ba khảo hạch bên trong lưu lại một tay a. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, phản phất chỉ là tại thuận miệng đặt câu hỏi, có thể cặp con mắt kia lại lạnh lẽo như xương. Đó lấy, nàng tiếng nói nhất chuyển, lộ ra một tia giết lạnh. Các ngươi động tác nhỏ, có lẽ có thể giấu giếm được chủ khảo Giang thần, nhưng các ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được một vị Kim Đan tu sĩ? Lời vừa nói ra, mấy người tâm thần đều chấn. Vương Thừa Minh lưng hơi cương, trái tim không tự chủ được nhanh thêm mấy phần mẻ lên. Hắn một mực cảnh giác phần xa cốc lưu đồ không nhỏ, lại không nghĩ rằng lại có Kim Đan chân nhân từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát. Nhưng Liễu thanh niên cũng không tức giận, cũng không trực tiếp nổi lên, ngược lại tiếp tục mở miệng. Bất quá, nếu các ngươi nguyện ý là phần xa cốc làm một chuyện, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng nhẹ nhàng chuyển động đầu ngón tay chén ngọc, thanh âm tựa như trong gió chi nhận. Nếu không, lấy các ngươi bực này bằng mặt không bằng lòng, đại bất kính tiến hành, coi như ta tại chỗ đem các ngươi xóa đi, các ngươi thế lực sau lưng cũng sẽ không nói thứ gì. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, thanh lãnh như sương, mọi người đều buông xuống đôi mắt, thần sắc lo sợ không yên bất an, không dám có chút đi quá giới hạn. Thấy thế, Liêu thanh niên thần sắc hơi chậm, giọng nói bình tĩnh mấy phần. Nhưng các ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, việc này tuy là trách nhiệm, nhưng lại cũng coi như không lên nguy hiểm. Huống chi, chỉ cần các ngươi bằng lòng, ta làm chủ, miễn trừ các ngươi gia tộc hoặc tông môn trăm năm hướng cung cấp. Vừa mới nói xong, trong điện lại lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ còn lại linh hỏa khẽ động, ánh nến khẽ nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Ninh Tố Giao rốt cục ngẩng đầu, thần sắc có chút miễn cưỡng, giọng nói xem chừng mở miệng. Liêu tiền bối, phụ thân ta chính là Ninh. Lời còn chưa dứt, Liêu thanh niên liền cười lạnh, đưa tay đánh gãy. Ninh lão quỷ nữ nhi đúng không? Vừa vặn, thẩm sư đệ thật lâu không có hoạt động gần cốt, ta nghĩ thẩm sư đệ cũng không để ý đi một chuyến đi. Nói đi, nàng ánh mắt nghiêng quét mắt một vòng bên cạnh tên kia thanh niên áo bào tím. Thẩm Vô Phong chậm rãi mở mắt, mà không thay đổi gật đầu, ánh mắt bên trong vậy mà mang theo vẻ hưng phấn, giống như là đối đi một chuyến việc này mười điểm nhu cầu danh lợi. Linh Tố Giao nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình một cái. Nàng đội vàng túi đầu túi người, thanh âm rung động hơi, đoan bối. Nguyện ý nghe theo tiền bối an bài. Vương Thừa Minh đứng ở một bên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm run lên. Cái này Linh Tố Giao phụ thần, chỉ sợ là vị kim đan tu sĩ, liền liền nàng đều không cách nào kháng cự. Hắn cắn răng một cái, lập tức tiến lên một bước, chắp tay cung kính hành lễ, ngựa khí kiên định. Vạn bối Vương Thừa Minh cũng nguyện ý nghe theo tiền bối phân công. Chương 77, Linh ẩn tiên phố người đăng, như ý cơ đen vô tả Liêu thanh niên hài lòng nhìn xem phía dưới tám người, rất tốt. Các ngươi yên tâm, muốn các ngươi làm sự tình cũng không khó. Sau nửa tháng, ta phần xa cốc đem lần nữa mở ra Linh ẩn tiên phố, mà các ngươi chỉ cần tiến vào liền hồn cốc, đem u dây leo mâu thụ bộ dễ lưu lại một luồng ma khí loại trừ, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, phảng phất chỉ là an bài một cái không có ý nghĩa việc vặt vãnh. Có thể trong điện đám người nghe vậy, lại không hẹn mà cùng thần sắc biến đổi. Vương Thừa Minh trong lòng hơi rung, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước tại trong phường thị nghe nói rất nhiều chuyện ngôn. Linh ẩn tiên phố là phần xa cốc chấn tông bí cảnh một trong, hắn cửa ra vào đang thiết lập tại Tinh Vũ Đài hạch tâm nội địa, nghe nói sớm tại phần xa cốc lập tông chi trước, Tinh La Úc đảo chính là bởi vì nó mà mở đất mà sinh. Phần xa cốc cao giai tu sĩ gọi là tiên phố mà đối đại đa số luyện khí tu sĩ, nó còn có một cái khác tên, màu máu bí cảnh. Chuyện ngôn nơi đây linh khí nồng đậm, dược tài khắp nơi, nhất là sinh trưởng luyện chế trúc cơ đan chủ dược linh chỉ sinh thần, càng có vô số hiếm thấy nhị giai linh dược. Nhưng cùng lúc, nó cũng là một cái cối xay thịt, có thể còn sống đi ra tu sĩ không đủ ba thành. Dù vậy, vẫn có vô số người chạy theo như vịt, chỉ cần có thể hái đến một gốc linh chỉ sinh thần, liền có thể hướng phần xa cốc đổi lấy một cái chân chính trúc cơ đan, cho dù là lấy mệnh đỏ sức chi, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà Vương Thừa Minh rõ ràng, bực này cơ duyên chưa từng thuộc về tán tu hoặc phổ thông gia tộc. Linh ẩn thiên phố vẹn vẹn hướng phần xa cốc tông môn đệ tử cùng kim đan gia tộc đệ tử mở ra, mà tán tu cùng hạ cấp gia tộc tu sĩ có thể được tuyển chọn tiến vào bất quá 10 phần 1/2. Bây giờ phần xa cốc lại sớm mở ra, cũng nhường bọn hắn 8 người đi vào loại trừ ma khí. Nếu là có thể lựa chọn, Vương Thừa Minh tự nhiên không muốn mạo hiểm bước vào bực này hung hiểm khó lường màu máu bí cảnh, chỉ vì đổi lấy một cái trúc cơ đan. Dù sao hắn bây giờ đã là vương gia công nhận trúc cơ hạt giống, ngày sau gia tộc chắc chắn sẽ nghĩ cách vì hắn chủ đến đan dược. Huống chi hắn người mang thanh mục đạo vận, thậm chí không cần ỷ lại trúc cơ đan, cũng có niềm tin cực lớn thuận lợi đột phá. Trong điện trầm mặc hồi lâu, Liêu thanh niên mở miệng lần nữa. Bất quá các ngươi lại phải chú ý, bên ta mới nói ma khí, cũng không phải là ma tu. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, dường như nhìn ra mấy người nghi ngờ trong lòng. Ma tu, bất quá là khác đi một đường tu sĩ thôi, bọn hắn vẫn như cũ hấp thu linh khí tu hành, chỉ là sử dụng công pháp đa số cấp tiến tham lam, pháp thuật thô bạo bá liệt, thường thấy nhất hậu quả chính là tẩu hỏa nhập ma, phản phệ tự thiêu. Mà lại, bọn hắn phần lớn tu luyện thuật pháp lấy đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 làm đại giá, hại người không lợi mình, mặc dù uy lực cường đại, nhưng rất khó lâu dài. Có thể ma khí khác biệt. Đó là một loại cùng linh khí có bản chất khác nhau tồn tại, nó không tẩm bổ sinh mệnh, không ẩn chứa sinh cơ, ngược lại ăn mòn huyết nhục, thủ hóa hồn phách. Vương Thừa Minh nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ma khí chỉ là cùng ma tu liên quan, bây giờ nghe Liêu thanh niên một lời nói, mới biết vật này xa so với hắn suy nghĩ càng thêm nguy hiểm bị dị. Hắn hồi tưởng lại trong tộc trong cổ tịch một đoạn mơ hồ ghi chép, từng nâng lên, thời kỳ thượng của một ít linh mạch đoạn tuyệt chi địa, thiên địa linh khí mất cân bằng, hóa thành một loại âm hàn quỷ dị khí tức, phàm tu sĩ như tiếp xúc, nhẹ thì kinh mạch bị chuyển, tâm thần mê thất, nặng thì nguyên thần tán loạn, hình thần câu diệt, thậm chí thi thể bất hủ, hóa thành hoạt thi. Bây giờ nghĩ đến, những cái kia khí tức mất cân bằng chi địa, chỉ sợ chính là bị ma khí xâm nhiễm sau tàn cảnh. Trong lòng của hắn trầm xuống, lần này tiến về liệt hồn cốc thanh trừ ma khí, sợ là kém xa Liêu thanh niên lời nói đơn giản như vậy. Liêu thanh niên tiếp tục mở miệng, thần sắc hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm trọng. Bây giờ linh ẩn thiên phố bên trong, u dây leo mâu tụ bộ rễ đã bị ma khí xâm nhiễm, nếu không nhanh chóng thanh trừ, linh ẩn chi địa sớm muộn sụp đổ, toàn bộ bí cảnh đem không còn tồn tại. Giọng nói của nàng một trận, ánh mắt đảo qua đám người. Khi đó, phần xa cốc mỗi 20 năm một vòng trúc cơ đan sản xuất, sợ rằng sẽ cắt giảm 7 thành trở lên. Đến lúc đó, đừng nói các ngươi những này gia tộc, cho dù là nội môn đệ tử, cũng chưa chắc có một cái trúc cơ đan như vậy. Các ngươi 8 người đều tại sinh cơ chi đạo có chỗ linh ngộ, chuyện hôm nay cũng không phải là muốn các ngươi độc thân chấn áp ma khí. Chỉ cần tiến về liệt hồn cốc, hiệp lực suy yếu kia quấn quanh bộ rễ phong ấn, là tông môn đến tiếp sau xuất thủ làm chuẩn bị. Chuyến này không chỉ có là phần xa cốc, cũng là vì các ngươi sau lưng gia tộc phát triển. Giọng nói của nàng mặc dù bình tĩnh, lại có một cố vô hình lực áp bách, phản phất đã xem đám người vận mệnh nhẹ nhàng theo nhập trong ván cờ. Đợi đám người tiêu hóa xong nàng nói tới nội dung, Liêu thanh niên năm ngón tay khẽ nhúc đích, đầu ngón tay phật ra mấy đạo đỏ thấp quang mang, tựa như tơ mỏng bay vào mỗi người trong đan điền. Một cái mắt, Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy đan điền hơi rung, đạo kia hồng mang lặng yên không có bảo, không cách nào xua tan. Liêu thanh niên nhãn thần lạnh xuống, thanh âm như xương lưới đao trong điện quanh quẩn. Đây là một môn theo dõi pháp thuật, nếu là tiến vào bí cảnh về sau, ta phát giác được các ngươi có người cũng chưa tiến về liệt hồn cốc. Giọng nói của nàng một trận, băng lanh tận xương, bước ra bí cảnh này chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Nàng không động nộ, cũng không cao giọng, lại so quát lớn càng khiến người ta kinh hãi. Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay áo, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh. Giang Thần, mang bọn hắn 7 người ra ngoài đi. Lưu Hạo, lưu lại. Giang Thần lên tiếng gật đầu, quay người đối Vương Thừa Minh bọn người làm thủ thế, liền dẫn đám người ly khai động phủ. Đi ra bình đài lúc, sau lưng trong động phủ truyền đến Liêu thanh niên xa xăm một câu, thanh âm không lớn, lại tựa như xuyên tấu cốt tủy hàn phòng. Việc này không được truyền ra ngoài. Tiếng nói mặc dù dừng, lại ẩn ẩn lộ ra chưa hết chi ý, sát cơ chưa tán. Trong động phủ, Liêu thanh niên ngồi ngay ngắn thượng thủ, thon dài đầu ngón tay nhẹ khấu trừ thạch án, nhãn thần bình thản nhìn xem phía dưới Lưu Hạo. Ngươi tại đạo thứ 3 khảo hạch bên trong sử dụng thủ đoạn, bản tọa đều có chút nhìn không thấu. Lưu Hạo thần sắc hơi động, liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Tiền bối minh xét, đó cũng không phải vãn bối tự thân sở nội chi thuật. Không chút do dự, lấy ra bia đá cùng một khối ngọc giản. Vật này là vãn bối hơn 10 năm trước, ngẫu nhập một chỗ cổ lao bí cảnh đoạt được, tùy theo cùng nhau thu hoạch, còn có một bộ không trọn vẹn pháp quyết, tên là Vạn Diễn Khô Vinh Quyết. Theo bí cảnh ghi chép, là vị một vị tu tập sinh tử theo chuyển chi đạo tiền bối lưu lại, lần này thủ đoạn càng là tấm bia đá này chi lực. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc có chút siết chặt, thanh âm thấp hơn mấy phần. Chỉ là vạn bối bây giờ bất quá luyện khí 9 tầng, tứ biết rõ đồ gian nguy. Vị kia tiền bối mặc dù cũng là kim đan chân nhân, mà dù sao đã vẫn nhiều năm, không người chỉ điểm, khó mà đi xa. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu dập đầu, giọng nói chân thành tha thiết. Vạn bối cả gan muốn nhờ, mong rằng tiền bối chiếu cố, thu ta nhập môn, dạy ta đang đạo chân truyền. Cái này một gõ, thanh âm trong trẻo, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong động phủ. Liêu thanh niên ánh mắt ngưng lại, tay phải nhẹ nhàng huy động, bia đá cùng ngọc giản liền rơi xuống nàng trong tay. Thần thức rơi vào bên trong ngọc giản, trầm ngâm một lát, nàng nhẹ nhàng mở miệng, bản này công pháp sát thực tinh diệu, đáng tiếc chỉ có thể tu hành đến kim đan sơ kỳ. Sau đó cúi đầu nhìn chăm chú tấm bia đá kia, đầu ngón tay nhẹ phẩy mà qua, một luồng màu đỏ thâm pháp lực thăm dò vào trong đó. Tấm bia đá này chỉ sợ không phải đồng dạng mảnh vỡ pháp bảo, chỉ là thời gian quá xa xưa, uy lực mất hết. Nàng tay phải nhẹ phẩy, ngọc giản cùng bia đá lặng yên bay trở về Lưu Hạo trong tay. Ngươi lần này biểu hiện sát thực không tệ, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Chương 78, riêng phần mình lưu đầu người đăng, như ý cơ đen vô tả tinh vũ đài chân núi, một chỗ trong đập phủ. Trên bộ đoàn, Lưu Hạo ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở. Sau một lát, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt u quang lóe lên. Nhìn tới, đạo thứ 3 khảo hạch bên trong cố ý hiển lộ thiên phú, là thành công. Hắn thấp giọng thì thào, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia khó nén mỏi mệt cùng cảnh giác. Bây giờ đến bái kim đan chân nhân làm thầy, ngày sau trúc cơ thành công, ngày sau tu hành liền không còn nửa bước khó đi. Hắn xuất thân tán tu, tự nhiên biết rõ tán tu gian nan, không chỉ là tại nguyên thu hoạch, càng là trên con đường tu hành không người chỉ điểm. Theo luyện khí một đường sờ soạn lần mò đi tới, mỗi một bước cũng cần tự mình tìm tòi, dù là đạt được bí cảnh truyền thừa, hắn vẫn như cũ có rất nhiều không cách nào giải đáp nghi hoặc sâu tàng tâm thực chất. Nếu không phải như thế, hắn cũng đoạn sẽ không dễ dàng bại lộ tấm bia đá kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ bên ngoài. Bây giờ tu vi đã tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, lại thêm bia đá cùng cực phẩm pháp khí kề bên người, huyết sắc bí cảnh không đủ gây sợ. Tinh La Úc Đảo, Linh Gia. Linh Tố Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, đứng tại một vị người mặc huyền văn đạo bào trung niên tu sĩ trước người, thân thể khẽ run, cố nén cảm xúc. Phụ thân, ta thật không muốn đi kia huyết sắc bí cảnh. Linh Vũ Phi thần sắc phức tạp, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Liêu Đạo Hưu đã tự mình mở miệng, dù là phụ thân từ đến nhà cầu tình, chỉ sợ cũng khó mà chối từ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi phát quan, thanh âm nhu hòa lại trầm thấp. Yên tâm, linh ẩn tiên phố mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó cũng không hai gia yêu thú, hai họa ngầm lớn nhất, bất quá là tu sĩ ở giữa minh tranh ám đấu. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một trương thông thể đỏ sậm, bàn tay lớn nhỏ phù lục, phù thân khắc rõ phức tạp cổ truyện, phù văn ở giữa ẩn ẩn lưu chuyển lên nóng bỏng ba động, phảng phất ẩn chứa núi lửa uy năng. Đây là ta mấy năm nay lấy tâm huyết tế luyện một cái xích diễm phù bảo, cho dù gặp được trúc cơ tu sĩ, cũng có thể chu toàn một hai. Ngươi cầm vật này, tất nhiên là có thể bảo vệ toàn bộ tính mệnh. Nếu là Vương Thừa Minh ở đây, chỉ sợ cũng phải cảm thấy chấn kinh. Phù bảo cũng không phải là bình thường phụ lục, mà là cần kim đan chân nhân lấy bản mệnh pháp bảo tự mình tế luyện, chí ít 20-30 năm không ngừng ẩn dưỡng mới có thể thành hình. Tại trong lúc này, kim đan chân nhân tự thân chiến lực sẽ bị suy yếu hai thành, có chút sơ sẩy liền có thể ảnh hưởng tu hành hoặc chiến đấu, cho nên cực ít có người nguyện ý luyện chế. Nhưng một khi luyện thành, uy lực của nó hơn xa thông thường phụ lục, cho dù là trúc cơ tu sĩ, một khi chủ quan trúng chiêu, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Chủ yếu nhất, phù bảo cũng không phải là duy nhất một lần phụ lục, chỉ cần bên trong còn có kim đan tu sĩ pháp lực, liền có thể tiếp tục sử dụng. Lang Nguyệt Ngai, một chỗ linh khí lượn lờ ưu tĩnh trong động phủ. Bóng đêm nặng nề, trong động phủ linh đang khẽ động, lộ ra nhạt màu xanh ánh sáng nhạt, tỏa ra bạch lăng phong khuôn mặt hình dáng càng thêm rõ ràng tuyển sắc bén. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một tấm điêu văn chiếc ghế phía trên, đôi mắt hơi khép. Một bên đứng đấy một vị người mặc màu xám xanh đạo bào lão giả, khí tức trầm ổn, rõ ràng là một vị trúc cơ tu sĩ. Lão giả đem một cái khay ngọc đặt ở trên bàn đá, trong mâm chỉnh tề trưng bày mấy chục mai ngọc giản. Thiếu gia, đây là thuộc hạ theo phường thị các nơi tìm hiểu mà đến tin tức, đều cùng huyết sắc bí cảnh có quan hệ. Bạch Lăng Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào ngọc giản phía trên, rất tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Lão giả lại chưa lập tức rời đi, thần sắc mang theo do dự, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên nhủ. Thiếu gia, nếu không như, đem việc này bẩm báo lão gia. lấy lao ra thân phận, liền xem như phần xa cốc trưởng môn, cũng muốn bán mấy phần thể diện, chưa chắc không thể thay ngươi né qua kiếp nạn này. Bạch Lăng Phong nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Phụ thân là trong tộc Định Hải Thần Châm, nhưng ta nếu ngay cả điểm ấy sóng gió đều muốn dựa vào hắn đến che, chỉ sợ hắn sẽ xem yếu ta mấy phần. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, tinh huy vẩy xuống, nhãn thần lại lộ ra lãnh ý ta mấy cái kia minh trưởng, cái nào không phải đang chờ nhìn ta phạm sai lầm. Một khi rụt rè, cho dù là lần này còn sống trở về, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Yên tâm, huyết sắc bí cảnh mà thôi. Lão giả nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, cùng tính hành lễ lui ra. Vương Thừa Minh cùng Vương Khôn Hàn, Vương Thừa Dụng, Vương Thừa Tĩnh ba người phương từ trong phường thị trở lại trong khách sạn. Vương Khôn Hàn liền đè nén không được trong lòng tâm tình kích động, một trưởng trùng điệp đập vào Vương Thừa Minh trên vai, tiếng cười sáng sủa. Thừa Minh a, không nghĩ tới ngươi linh thực một đạo tạo nghệ cao như thế. Tên thứ hai, toàn bộ linh thực sư đại hội tên thứ hai. Ngươi biết rõ đây là nhiều khó khăn đến sự tình sao? Dĩ vãng nhóm chúng ta có thể đi vào top 100 liền cười trộn. Trải qua lần này đại hội, nhóm chúng ta Thanh Sa Vương thị chỉ sợ muốn tại Thương Minh biển cắt thanh danh vang xa. Dọc theo con đường này, vì để tránh cho để người chú ý, nhanh chóng trở về nhà trọ, hắn cố nén cảm xúc một đường trầm mặc. Bây giờ rốt cục trở lại nhà trọ, tất nhiên là kìm nén không được, lời nói như suối tuôn, thao thao bất tuyệt. Vương Thừa Tĩnh càng là mặt mũi tràn đầy bội phục, đứng ở một bên liên tục tán thưởng. Nhưng mà, Vương Thừa Dục lại từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, tựa hồ có tâm sự. Chỉ là giờ phút này, lực chú ý của mọi người cũng trên người Vương Thừa Minh, lại không người phát hiện dị thường của hắn. Đương nhiên, Vương Khôn Hàn nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, khẽ cau mày, thấp giọng nói, "Bất quá ta luôn cảm thấy, lần này đại hội quá khác thường. Các ngươi chú ý tới sao? Trước 8 gia tộc và tu sĩ thế lực, thế mà cũng thu được 100 năm cung phụng miễn trừ." Hắn dừng một chút, lại hạ giọng, "Mà lại, phần xa cốc còn phá thiên đất hoang sớm mở ra huyết sắc bí cảnh, không còn chỉ hạn tông môn cùng Kim Đan gia tộc đệ tử. Chỉ cần là luyện khí kỳ tu sĩ, giao nạp 5 khối linh thạch liền có thể đi vào. Cái này đặt ở những năm qua, quả thực là thiên phương dạ đàm." Vừa dứt lời, Vương Thừa Minh cùng Vương Thừa Dục lại cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, "Lần này huyết sắc bí cảnh, ta chuẩn bị đi vào." Hai người sau khi nói xong đều là sức sở, lập tức vô ý thức nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Vương Khôn Hàn nghe nói, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, đột nhiên một trưởng vỗ tại bàn bên trên, chén trà lập tức run lên, phát ra nhẹ vang lên. "Hoang đường, hai người các ngươi bây giờ thế nhưng là gia tộc chỉ có 3 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ." Hắn giọng nói kích động, ánh mắt lướt qua hai người. Thừa Minh mới vừa đoạt được đại hội thứ hai, Thừa Dục cũng là trong tộc tương lai trụ cột, có thể nào tùy tiện mạo hiểm? "Kia huyết sắc bí cảnh là cái gì địa phương, các ngươi coi là thật sự là bình thường thí luyện chi địa sao?" Vương Thừa Dục sớm đã làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khôn Hàn, ngựa khí kiên định. "Thừa Minh hoàn toàn chính xác không nên đi, nhưng ta khác biệt, ta đã bước vào luyện khí 9 tầng đã có 3 năm, cự ly 50 cũng bất quá 8 năm, lại không chúc cơ, con đường sớm muộn đoạn tuyệt." Hắn nói không nhanh, lại mỗi chữ âm vang. "Trong tộc bây giờ tích xúc, dù là bất an bất mặc, cũng chỉ đủ đổi lại một cái chúc cơ đan, mà cái này một cái, lẽ ra nên lưu cho Thừa Minh. Ta như bỏ lỡ huyết sắc bí cảnh, 50 tuổi trước chỉ sợ lại không cơ hội." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Vương Thừa Minh, giọng nói thiếu đi mấy phần lý trí, nhiều hơn một phần thản nhiên. "Thừa Minh, có ngươi cùng thập lục thúc toa chấn, Vương gia đương nhiên sẽ không đổ. Ta chỉ là nghĩ liệu một phen, vì chính mình tranh một tuyến con đường."